truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Bắc Phong sát sát. Thành phố Phúc Châu cả nước công nhận một trong thành phố đáng sống nhất. Tới nơi này ngươi có thể thấy nhiều nhất trừ quán mặt trược, vẫn là quán mặt trược. Bỏ mặc già trẻ, cũng có thể nói đi ra cái 1-2-3 tới. Nhưng đây chẳng qua là một mặt mà thôi. Nhiều người hơn vẫn là vì về điểm kia tiền lương nhỏ nhoi mà đi sớm về trễ. Ngươi chờ một chút đi ngay kế toán tiền lương đi. Một người đàn ông trung niên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Quản lý, rõ ràng là bọn họ sai, tại sao phải đuổi ta? Bác Phong theo lý tranh thủ. Chỉ bằng bọn họ mỗi một tháng có thể là công ty sáng tạo mấy trăm ngàn lời. Tốt lắm, không cần nói nhiều, đi thôi. Quản lý không nhịn được nói. Người lớn như vậy, lại thế nào là như thế ngây thơ? Một phương là có thể là công ty sáng tạo lợi nhuận to lớn, một phương vẫn là ở thời kỳ thực tập, không có trở thành chính thức, kẻ ngu đều biết nên làm sao chọn. Bác Phong im lặng, hai tay nắm chặt chung một chỗ, không có nói gì, xoay người trở lại vị trí của mình thu dọn đồ đạc. Chặt chặt, đắc tội anh Triệu chính là kết quả này. Một người nhìn Bác Phong dáng vẻ chật vật, cười trên sự đau khổ của người khác nói. Đó cũng không, tổng có một ít người cảm giác được mình rất lợi hại, trên thực tế đâu, hai cái nửa tháng cũng không có lái qua một. Một nữ nhân khác cũng có ý ám chỉ. Bác Phong không có lại đi tranh luận cái gì, yên lặng sửa sang lại mình vật phẩm, đi kế toán đem tiền lương kết liễu. Có thể là quản lý đã cho kế toán chào hỏi, lãnh lương quá trình rất thuận lợi. Thời kỳ thực tập ở giữa một tháng tiền lương là 2.500, chút tiền lương này ở thành phố Phúc Châu như vậy chi phí đắt đỏ trong thành phố thật không coi vào đâu. Chẳng qua là thuê một căn phòng, thì phải 1.200, còn dư lại điện nước, ngày thường tiêu xài, căn bản cũng không có còn thừa lại. Bác Phong cầm tiền lương, đi ra cửa hàng mặt tiền, trong chốc lát không biết đi nơi nào. Mình năm nay cũng có 26 tuổi, nhưng lại nhất sự vô thành. Không có tiền gửi ngân hàng, không có xe, cũng không có nhà, bạn gái cái gì, ngươi là đang cùng ta nói đùa sao? Từ nhỏ Bác Phong không có gặp qua cha mẹ, bởi vì là mình là bị vứt bỏ cô nhi, thật may bị một ông già nhặt được thu nuôi. Nếu không mình sớm cũng không biết chết ở nơi đó, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sau đó, Bác Phong liền ra làm việc. Không phải là không muốn đi học, ngược lại Bác Phong thành tích tốt vô cùng, nhưng cụ già cuối cùng quá cao tuổi, không có chịu đựng qua cái đó ngày đông. Bác Phong cũng chỉ có thể bỏ học, đi theo người lớn trong thôn đi ra ngoài tìm việc làm. Mặc dù trên công trường rất mệt mỏi, rất dơ, nhưng Bác Phong vẫn là kiên trì nổi, bởi vì là có một phần tốt tiền lương. Theo lý thuyết đã nhiều năm như vậy, Bác Phong nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ có điểm tiền gửi ngân hàng. Nhưng 23 tuổi năm ấy, Bác Phong ở trên công trường công tác lúc từ lầu 3 cao địa phương té xuống, bị trọng thương. Chủ thầu vừa thấy sự việc không đúng, lập tức liền bỏ chạy, công trường người phụ trách ngược lại là không chạy. Bởi vì là không liên quan chuyện của người khác cả, chuyện này muốn tìm chủ thầu đi à? Cuối cùng ở Bắc Phong một cái trong thôn chú bác trai theo lý tranh thủ dưới tình huống, công trường người phụ trách cầm 100.000 đi ra. Lần này chuyện ngoại ý muốn xài hết Bắc Phong tất cả tích góp, hơn nữa còn để lại hậu di chứng. Không thể làm việc nặng, một làm việc nặng liền sẽ cảm thấy cơ tim xé vậy đau đớn. Hơn nữa bác sĩ trịnh trọng nói cho Bắc Phong, 40 tuổi sau này tê liệt có thể cao đến 80%. Cho tới bây giờ Bác Phong trong thân thể cũng đánh đinh thép. Vốn là cùng thôn một chú bác cho Bác Phong giới thiệu một cái đối tượng, hai bên đã đến nói chuyện cưới gả trình độ. Nhưng đối phương nghe được Bác Phong xảy ra chuyện sau đó, lập tức thoái hôn không làm. Đây cũng là nhân chi thường tình, ai muốn nửa đời sau chiếu cố một cái không thể người làm việc. Ước chừng tu dưỡng hơn nửa năm Bác Phong mới tu dưỡng tới. Muốn không trở về nhà. Bác Phong trong đầu xuất hiện một cái ý niệm, một khi xuất hiện tựa như cùng măng mùa xuân sau cơn mưa, không dừng lại được. Dù sao bây giờ mình là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Bác Phong xuất thần suy nghĩ càng cảm thấy có thể được, mình nuôi điểm gà vịt, trồng ít hạt thóc, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Bác Phong lại nữa mê mang, ôm mình cái dương biến mất ở trong dòng người. 3 tiếng sau đó, Bác Phong ở trạm xe hơi đường xa xuống xe. Vốn là chuẩn bị ngồi tàu cao tốc, nhưng mình mang bao lớn bao nhỏ không tiện, cho nên mới ngồi xe buýt. Nơi này là Bác Phong quê nhà, Thanh Thành. Một cái bị núi lớn vòng quanh thành phố, sơn thanh thủy tú, ngày âm u lúc không phân rõ xa xa là núi vẫn là vân. Đi núi thanh lĩnh bao nhiêu tiền? Bác Phong ở trạm xe bên ngoài tìm được một chiếc xe taxi hỏi. Đi núi thanh lĩnh à, có chút xa à, cho 100 khối đi. Bác Phong không nói lời nào, xoay người rời đi. Thật đúng là đem mình làm dê béo làm thịt, còn 100 khối, nhiều nhất 40. Ai? Huynh đệ chớ đi à, như vậy ngươi nói giá. Tài xế taxi nóng nảy. Thật vất vả gặp phải một cái khách, cũng không thể chỉ như vậy lưu. 40. Bác Phong quay đầu, thản nhiên nói. Quá thấp, người anh em giàu gì lại thêm điểm à, như vậy đi giá tổng cộng 70. Tài xế taxi làm ra một bộ nhức nhối dáng vẻ nói. Ta chỉ ra 40, được là được, không được ta tìm nhà khác. Bác Phong không muốn nói quá nhiều, trực tiếp một đấm định âm. Ai, được rồi. Tài xế taxi cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Sau đó giúp Bác Phong đem dương hành lý bỏ vào cốp sau, rồi sau đó tuyệt trần rời đi. Huynh đệ phải đi du lịch. Tài xế taxi rất thiện nói, mở ra một đoạn đường sau hỏi. Không phải, nhà ta ở đây. Bác Phong cũng thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt, đáp trả. Kỳ quái không thể thằng nhóc này tinh như vậy, cảm tình là người bản xứ à. Tài xế taxi thầm mắng, vốn là lấy là thằng nhóc này là tới đi núi Thanh Lĩnh du lịch, không nghĩ tới người khác liền ở nơi nào. Liền có chút lúng túng, tạm thời bên trong xe rơi vào trầm mặc. Một lát sau đó, tài xế taxi mới lại tìm Bác Phong hàn huyên. Núi Thanh Lĩnh phong cảnh ưu mỹ như tranh vẽ, các loại đá kỳ lạ, cô đỉnh san sát, đạt được lực mạnh mở rộng, bây giờ đã là cấp AAA cảnh khu. Hàng năm tới nơi này người du lịch không phải số ít, nhờ vào núi Thanh Lĩnh mở rộng, con đường cũng tu sửa rộng lớn, núi Thanh Lĩnh chân núi thôn cũng giàu có đứng lên. Các loại nông gia nhà quán trọ nhỏ nhiều vô số kể, trước 2 năm còn có người ra 1,5 triệu muốn mua lại Bác Phong ông nội lưu lại nhà cũ, Bác Phong không bán. Coi như khi đó rất khó khăn, Bác Phong cũng không có qua bán đi nhà cũ ý tưởng, bởi vì đây là cụ già lưu lại cho mình duy nhất niệm tưởng. May là con đường bằng phẳng, cũng dùng hơn 40 phút xe taxi mới tới núi Thanh Lĩnh chỗ chân núi. Một xếp cổ kính phòng ở chiều tà dư huy hạ mạ lên tầng 1 kim quang. Bác Phong thanh toán tiền xe, kéo 2 cái dương hành lý đi vào tấm đá xanh xếp thành trên đường. Hai bên đường phố đều là một ít đặc sắc ăn vặt, trên đường phố top 3 top 5 thành đoàn kết bạn người ngoại lai đang chọn vật kỷ niệm. Bác Phong đánh giá cái này 2 năm trong thôn biến hóa, so sánh với 2 năm trước, trong thôn phồn hoa rất nhiều, cũng nhiều hơn rất nhiều nóc bùn gạ lào nhỏ. Bác Phong cũng mua một ít đồ dùng thường ngày, một ít quen thuộc thức ăn, cùng nấu cơm có thể sử dụng đến gia vị. Từ từ hai bên đường phố kiến trúc càng ngày càng thiếu, cũng càng ngày càng hẻo lánh, Bác Phong từ rộng lớn tấm đá xanh đường bước lên một cái mọc đầy cỏ dại đường mòn. Dọc theo đường mòn đi chừng 10 phút, cuối con đường nhỏ xuất hiện một tòa thanh triều kiểu nhà tứ hợp viện. Nơi này chính là Bắc Phong chân chính trên ý nghĩa nhà. Chương 2, lươn tơ huyết vàng. Nhà hơi có vẻ cũ nát ở trong gió như xào xạc, như cụ già kéo dài hơi tàn, một vài chỗ mảnh ngói đã đánh mất. Rất để cho người hoài nghi, chỗ này nhà có thể hay không tại cái kế tiếp ngay tức thì sụp đổ. Nhưng Bác Phong lại biết, chỗ này nhà ở mình lúc còn rất nhỏ cứ như vậy, khác biệt chỉ ở với khi đó có người ở, mảnh ngói hoàn hảo mà thôi. Kẹo kẹt. Bác Phong lấy chìa khóa ra, mở ra có chút gì xét khóa cửa. Đẩy ra cửa màu đỏ loét chóc sơn nghiêm trọng. Cửa màu nước sơn đã rơi xong hết rồi, cửa cũng bởi vì là lâu năm không sửa sang, ở đẩy ra ngay tức thì chuyển tới mục nát tiếng vang. Tiến vào nhà sau đó, một nơi vườn hoa xuất hiện ở trước mắt, nhưng bởi vì là không người chiếu cố, mọc đầy cỏ dại, ngược lại thì mấy cây trà hoang dại mọc hài lòng, vườn hoa ở giữa một viên to lớn cây đa cao vút. Thân cây có chừng 3 người ôm hết to, mấy trăm năm trôi qua vẫn như cũ cành lá sung xuê, ở trong sân chiếu hạ mảng lớn bóng mờ. Dưới cây đa một cái bàn đá, mấy cái ghế đá, ở nóng bỏng mùa hè sau khi ăn xong ngâm một bình trà ngon, liền có thể qua một buổi chiều. Bác Phong cẩn thận quan sát trong viện từ hết thảy, bất kể là cái gì, dù là chẳng qua là một cây cỏ dại, ở Bác Phong xem ra cũng có cổ cảm giác thân thiết. Đẩy ra cửa phòng phủ đầy bụi đã lâu, một cổ tràn đầy bụi mù cùng mùi mốc hơi thở đập vào mặt. Trong phòng nhà cư đều dùng màu trắng màng bao trùm, nhưng phía trên vẫn là bày khắp bụi bặm. Bác Phong buông xuống trong tay dương hành lý, bắt đầu nhanh lên. Đi tới phòng tạp vật, bên trong chất đầy đồ lặt vặt, có cối đá, cái cuốc, còn có trước kia đeo vào thần châu ở trên cày ruộng dùng cái giá. Bác Phong xách một cái thùng nước nhỏ màu đen đi ra, thùng nhỏ không lớn, trang bị đầy đủ nước cũng không quá 10-15 kg sức nặng. Thùng nước ở trên trói một sợi dây, liên tiếp ở một cây trên cây trúc. Đi tới trong viện tử vườn hoa bên cạnh, nơi này để 2 khối mong mỏng tấm đá xanh. Bác Phong đem thùng nước buông xuống, hơi hơi dùng lực một chút liền đẩy ra tấm đá xanh. Mấy cái tương tự con rít vậy tiết chi động vật bị giật mình chạy trốn từ phía. Bác Phong một chút cũng không sợ, mặc dù những côn trùng này nhìn như dọa người, rất dễ dàng nghĩ đến con rít độc tính, nhưng trong thực tế nó là không độc. Một miệng giếng cổ hình 6 cạnh lộ ra bộ mặt thật, chiều rộng 1 thước rưỡi cỡ đó, bên trong giếng dùng từng cây một cục đá chống đỡ. Giếng nước trong xanh sáng, xuống chút nữa chính là đen thui, không biết cái giếng này bao sâu, lúc này bên trong giếng mặt nước khoảng cách miệng giếng chỉ có 2m chừng. Cái giếng này nước rất lạnh như băng, uống rất ngon, tối thiểu những năm này Bác Phong đi qua nhiều địa phương như vậy, không có chỗ nào nước so với cái này bên trong uống thật là ngon. Ừ, đây là cái đồ gì? Bác Phong sững sốt một chút, dưới giếng mặt nước chỗ, đầu lâu màu vàng kim lớn chừng quả đấm một đứa bé sơ sinh chậm rãi lùi về cục đá khe hở chỗ. Bác Phong có chút kinh ngạc, cái giếng này bên trong lại còn có việc vật. Bác Phong hứng thú, không có ném thùng nước hạ đi lấy nước, lẳng lặng nhìn mặt nước. Nhưng trong giếng nửa ngày cũng không có nhúc nhích, vậy sinh vật cũng không có lại lộ ra tung tích. Bác Phong thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, bắt được một cái tương tự với con rít tiết chi côn trùng ném vào trong giếng. Bị ném xuống sau đó, ở mặt nước dùng sức dây rùa. Nó chỉ là vui vẻ u ám ở mức hoàn cảnh, không có nghĩa là nó không chết chìm. Ngoại ngoại hồi lâu, vẫn là không có tác dụng, từ từ bắt đầu chìm xuống. Một viên đầu lâu màu vàng kim trẻ sơ sinh lớn chừng quả đấm từ thạch cái khe hở bên trong đưa ra ngoài, sau đó tốc độ nhanh như tia chớp, lộ ra thân thể, một hớp nuốt vào đang chìm xuống tiết chi côn trùng. Cuối cùng lại chậm rãi lùi về thạch cái khe hở bên trong, chỉ để lại mặt nước đung đưa không nghỉ. Lươn tơ huyết vàng. Mặc dù chỉ là chuyện trong chớp mắt tỉnh, nhưng bác Phong vẫn là thấy được vậy sinh vật bộ mặt thật, kinh hô thành tiếng. Nhà mình nhà nhưng mà ở vào dưới chân núi à, vừa không có ruộng đất, điều này lươn tơ huyết vàng là làm sao chạy đến trong giếng. Lươn tơ huyết vàng cùng con lươn là một loại, nhưng là con lươn ở giữa dị chủng, cả người vàng óng, trên lưng có trước từng cái màu máu đường vân mà có tên. Lươn tơ huyết vàng máu thịt đối với thân thể con người có rất lớn chỗ dùng, đặc biệt là đối với đàn ông mà nói lại là đại bổ. Tại Minh Thanh thời kỳ, cái này lươn tơ huyết vàng nhưng mà hoàng gia cống phẩm, người bình thường tự mình bắt ăn nhưng là phải bị chém đầu. Trung Quốc thành lập sau này, lươn tơ huyết vàng lại là nổi tiếng hậu thế, giá cả cao đến 5-600 nguyên 0,5 kg. Khi đó thanh lĩnh thôn nhân nhưng mà phát tài, không có tiền tùy tiện xuống ruộng là có thể bắt được mấy cân. Đáng tiếc hảo cảnh không dài. Ở nơi này dạng không có chút nào tiết chế đuổi bắt dưới, lươn tơ huyết vàng bị bắt không còn một ngống. Lần trước xuất hiện lươn tơ huyết vàng vẫn là 10 chuyện mấy năm về trước, lúc ấy vậy cái lươn tơ huyết vàng bất quá 150 dê, nhưng bán ra 8.000 khối giá cao. Mà bây giờ mười mấy năm trôi qua, bây giờ điều này lươn tơ huyết vàng có ít nhất nặng nửa ký. Nói ít cũng có thể mua nổi 2-30 ngàn. Bác Phong ý động, mấy chục ngàn đồng tiền đối với mình bây giờ mà nói nhưng mà một khoản tiền lớn. Lập tức cũng không để ý tới quét dọn gian nhà, trực tiếp bước nhanh rời đi, ở phòng tạp vật bên trong lật tìm. Tìm được, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, như cũ có thể sử dụng. Bác Phong tìm ra một cây cỡ 3m cây trúc, đầu cây trúc ở trên chói một cây màu đỏ tươi dây câu. Đi ra khỏi phòng, bác Phong từ vườn hoa trong lục soát đến hai cái con giun, xuyên trên lưới câu, hào hứng chạy đến cổ bên bờ giếng. Trực tiếp đem treo con giun lưới câu ném ở lươn tơ huyết vàng hang động bên cạnh. To mập con giun không ngừng rẽ rủa thân thể. Lươn tơ huyết vàng tự nhiên cũng cảm ứng được, chậm rãi lộ ra một cái đầu, quan sát mấy giây, rồi sau đó một hớp đem con giun nuốt vào bụng. Mắc câu. Bác Phong cảm giác được một cổ lực mạnh truyền tới, sau đó không chút do dự xách cần câu, nhưng không thể để cho lươn tơ huyết vàng chui vào trong động, nếu không có thể câu không lên đây. Lươn tơ huyết vàng dùng sức dùng rằng, muốn đi trong động chui, nhưng bàn về khí lực vẫn là Bác Phong tăng thêm một bậc. Lươn tơ huyết vàng vùng vẫy một lát sau, vẫn bị Bác Phong xách lên. Dù sao cũng không được không liên hệ à. Bác Phong yên lặng cầu nguyện, thân ở giữa không trung lúc rất dễ dàng bị hắn tránh thoát, một khi bị tránh thoát, còn có thể hay không lại đem nó câu được tới vậy cũng chỉ có thể nhìn ý trời. Cũng may Bác Phong lo lắng tình huống cũng không có xuất hiện, lươn tơ huyết vàng bị kéo ra khỏi miệng giếng. Bác Phong phát hiện mình còn đánh giá thấp lươn tơ huyết vàng sức nặng, điều này lươn tơ huyết vàng dài 1m2 cỡ đó, một cái lớn màu máu đường vân xuyên qua toàn thân. Bác Phong bắt trên đất dây rủa lươn tơ huyết vàng, chuẩn bị đem lưới câu lấy ra. Nếu không chết lươn tơ huyết vàng coi như không đáng giá, lưới câu không sâu, chỉ ở lươn tơ huyết vàng thai bên xuyên qua đi ra. Bác Phong một tay bắt lươn tơ huyết vàng đầu, một tay lấy câu. Lấy câu ngược lại là tốn sức hồi lâu, bởi vì là có đảo câu, hơn nữa lươn tơ huyết vàng không phối hợp. À! Bác Phong kêu đau một tiếng. Nhưng là ở lưới câu bị lấy ra lúc này lươn tơ huyết vàng đột nhiên uốn éo người dây rủa. Lưới câu đâm vào Bác Phong ngón tay trong. Khá tốt không có đem đảo câu đâm vào đi, nếu không thì phiền toái. Bác Phong nổ hết lưới câu, có chút may mắn nghĩ đến. Đầu ngón tay ở trên cũng toát ra một giọt máu tươi đỏ thẫm, Bác Phong tay một vùng, giọt máu liền thuận thế bay ra ngoài, nhỏ xuống ở giếng, cổ miệng giếng ở trên. Chương 3, Chư Thiên thả câu hệ thống mở. Bác Phong bắt dây rùa không chỉ lươn tơ huyết vàng bỏ vào trong thùng nước, đi vào trong nhà. Đinh. Chư Thiên thả câu hệ thống mở. Thanh âm gì? Bác Phong dừng một chút, nhìn chung quanh. Nhưng lại không có thấy nửa cái bóng người, lúc này sắc trời đã tối xuống, cách đó không xa rừng cây ở gió nhẹ hạ đong đưa lôi, nhìn như giống như yêu ma loạn vũ. Ảo giác sao? Bác Phong sững sốt một chút, cái này núi hoang dã lanh trừ mình cũng chưa có người khác đi, lập tức vào phòng. Chư thiên thả câu hệ thống quân cố định trong. Cơ giới không mang theo một chút cảm tình nào thanh âm lại vang lên. Lại xuất hiện. Bác Phong dựng lông tóc, sau lưng tóc gáy đứng thẳng, dưới tình huống này có thể đem người hụ chết. Đến tột cùng là thanh âm gì? Đợi một hồi vừa không có tiếng vang, Bác Phong lộ bộ tự nói, tập trung tinh thần, Bác Phong có dự cảm, thanh âm này còn sẽ xuất hiện. Mờ tối bên trong căn phòng, chỉ có Bác Phong thô trọng tiếng hít thở. Chư thiên thả câu hệ thống quấn cố định thành công. Tộc người Bác Phong, người thả câu cấp 1. Lực lượng 4. Tốc độ 5. Tinh thần 12. Tập trung, người bình thường thuộc tính trung bình thuộc tính 10. Khoảng cách lên tới dưới một cấp còn thiếu 10.000 kinh nghiệm. Trước mặt trang bị, cấp 1 cần câu trúc tía, do cũ nát cần câu cường hóa tới. Chư thiên thả câu cửa vào lấy quấn cố định giếng cổ, trước mặt ký chủ cấp bậc là cấp 1, mỗi ngày có thể thả câu một lần. Hờ tờ tờ. Ê, chòe nụ ạ toài có vậy tỷ lệ câu được đến từ chư thiên vạn giới vật phẩm. Cơ giới vậy thanh âm không ra Bác Phong dự liệu, vang lên lần nữa, lần này Bác Phong nghe được, thanh âm này là từ trong đầu mình truyền tới. Còn không chờ Bác Phong kinh ngạc, một khối màu xanh trang bịa xuất hiện ở Bác Phong trước mặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chư thiên thả câu hệ thống. Bác Phong trong miệng vô ý thức nói, trong lòng tràn đầy rung động, nghe hệ thống này giới thiệu, tựa hồ mình có thể câu được những thế giới khác đồ. Điều này sao có thể? Bác Phong chỉ cảm giác được mình qua nhiều năm như vậy chủ nghĩa duy vật sụp đổ. Nếu hệ thống này cũng xuất hiện, còn có cái gì là không thể nào? Thử một lần. Bác Phong sau khi hết khiếp sợ, trong lòng một cái ý nghĩ nhưng là không nhẫn lại được. Nếu hệ thống này nói có thể thả câu chư thiên vạn giới vật phẩm, vậy nói không chừng mình bệnh cũng có hoàn toàn trị tận gốc có thể. Bác Phong cố không thể trong thùng nước lươn tơ huyết vàng, trực tiếp cầm lên ngoài cửa cần câu liền hướng bên giếng cổ chạy đi. Ừ, cần câu này. Phương Bắc cầm cần câu ngay tức thì cũng cảm giác không đúng, tựa hồ nặng rất nhiều. Túi đầu vừa thấy, nguyên bản lật hoàng ban trúc cần câu đã đại biến hình dáng. Đầu tiên là chất liệu, hóa ra cần câu chất liệu rất phổ thông, chính là trước phòng sau nhà rất thông thường ban trúc chế tạo, bây giờ nhưng là toàn thân màu tím, bề ngoài tràn đầy sáng bóng, như ngọc thạch vậy, xúc tu dịu dàng. Thứ yếu chính là nhiều một cái tuyến trục, phía trên một vòng màu trắng sợi tơ rất nhỏ, giống như mạng nhện, để cho Bác Phong có chút lo âu, như thế nhỏ tuyến câu một cái mấy hai cá cũng biết cắt mất chứ. Mà giống vậy phát sinh biến hóa còn có lưỡi câu, bây giờ lưỡi câu toàn thân đen nhánh, tản ra u quang, nhìn qua chất liệu hết sức không tệ, cũng không có trông các loại. Đúng rồi, hệ thống trên có giới thiệu, đây là cái gì cần câu trúc tía, không nói khác, chỉ là cái này bề ngoài liền hết sức không tệ. Bác Phong trong lòng đã tin 9 điểm, có thể đem nguyên là thông thường cần câu biến thành như bây giờ, đây cũng không phải là khoa học có thể giải thích thông, còn lại một phần không tin chính là còn không có thí nghiệm, cùng với nhiều năm qua dưỡng thành suy tính quán tính thôi. Đi tới bên trên giếng cổ, Bác Phong tạm thời có chút cầm nắm không đúng, không biết nên làm như thế nào, có cần hay không hô khẩu hiệu ạ? Ví dụ như cái gì thiên vương nắp địa hổ, bảo tháp chấn sông yêu các loại. Còn có lưỡi câu ở trên muốn không muốn treo mồi câu. Không treo mồi câu có thể câu được đồ sao? Suy nghĩ một chút, Bác Phong vẫn là trên lưỡi câu móc một cái con dế mèn xui xẻo, sau đó thả dây, đem lưỡi câu ném vào bên trong giếng. Nguyên bản không hề bận tâm mặt nước bắt đầu xoay tròn. Sau đó xuất hiện một nơi đen thui trống rỗng, lưỡi câu ngay tức thì tiến vào trong đó biến mất không gặp. Dưới bầu trời xanh thẳm, mảng lớn của một săn sát, từng tiếng thê lương tiếng hô này thay nhau vang lên. Nơi này cây cối hết sức cao lớn, tùy tiện một cây đều cần mấy người ôm hết, lớn một chút lại là cần mấy chục người mới có thể ôm trọn. Vô số dã thú hung mãnh hoành hành, diễn ra từng cuộc một máu tanh luật rừng. Một con vượn cao 33m ngửa mặt lên trời gầm thét, nện ngực mình. Đối diện một cái dài hơn 100m chăn lớn nâng lên chiều dài một cây độc giác đầu lâu, cũng là không cam lòng yếu thế gầm to. Hai đầu đồ vật khổng lồ vặn đánh với nhau, chỗ đi qua một mảnh hỗn độn, vô số cây lớn chặn ngang gãy, hoặc là bị tinh tinh nổ lên làm vũ khí. Nếu là Bác Phong có thể thấy, phỏng đoán phải bị hụ chết, dạng gì tinh tinh có thể vừa được lớn như vậy hả? Còn có vậy dài hơn 100m chăn khổng lồ một sừng, so với trên trái đất đã từng xuất hiện qua chăn tỷ tạ nổ bồ ạ còn muốn khổng lồ. Trên bầu trời. Một cây nhỏ như mạng nhện dây câu thẳng đứng rơi xuống, hết ở trong rừng rậm. Vậy chỉ con dế mèn xui xẻo còn chưa chết, đạp một cái rùng rằng. Bác Phong ngồi ở miệng giếng yên lặng chờ đợi, giống như là ngủ vậy, lại như lão tăng nhập định. Người thích câu cá đều biết, câu cá trọng yếu nhất không phải kỳ xảo, mà là kiên nhẫn. Vậy mà nói người tuổi trẻ rất ít có chịu được cái này khô khan vô vị chờ đợi, hận không thể ném xuống lưới câu, con cá lập tức lên câu. Nhưng Bác Phong tuổi không lớn lắm, nhưng trải qua sự việc không thiếu. Tâm tính ở trên rất trầm ổn, giống như ông già tâm tính vậy. Bá, bá. Dị thế giới trong rừng rậm, con dế mèn vẫn còn ở nhảy nhót trước, xa xa một người cao trong bụi cỏ có động tĩnh. Một cái có thần đẹp đẽ gà trống lớn ráo rác từ trong bụi cỏ lộ ra một cái đầu tới, nho nhỏ con ngươi không ngừng chuyển động. Hai phút sau đó, gà trống lớn xác nhận chung quanh không gặp nguy hiểm, hoàn toàn từ trong bụi cỏ chui ra. Cái này con gà trống lớn chừng cao 1m23, trên người lông chim màu sắc tiên lệ vô cùng, mào gà rộng lớn, máu đỏ. Miệng tựa như ưng vậy, mỏ nhọn có chút cong, gà chân rộng lớn, dày có lử. Một tầng thật dày chất sừng bao quanh chân liền, ngón chân. Gà trống lớn hướng trên đất con dế mèn chạy qua tới, một hớp mổ hạ. Ừ. Mắc câu. Mà ngồi ở bên cạnh giếng Bắc Phong cảm giác một cổ lực đạo từ dây câu ở trên truyền tới. Bắc Phong sững sốt một chút, vội vàng nhấc cần câu lên, nhưng cảm giác nhẹ như không có vật gì. Chẳng lẽ chạy? Bắc Phong cảm giác được trong tay không có truyền tới bất kỳ sức nặng, cũng không có cảm giác được chút nào dãy rủa, nhưng vẫn là quyết định đem dây câu thu hồi lại xem. Khanh khách. Mà mới vừa nuốt vào con dế mèn gà trống lớn sợ hãi kêu, cánh dùng sức đập thình thịch, một cổ cuồng phong thổi lên vô số lá rụng. Nhưng bỏ mặc gà trống lớn dãy rủa như thế nào, vẫn bị kéo ngay tức thì tại chỗ biến mất. Một khắc sau gà trống lớn liền xuất hiện ở bên trong giếng, lúc này Bắc Phong mới cảm giác được cá trong tay can truyền tới một cổ cảm giác nặng nề. Con bà nó. Một con gà thật là lớn. Bắc Phong túi đầu vừa thấy, một chỉ sợ là nặng không dưới 20-25kg gà trống lớn. Lúc này gà trống lớn nhỏ trong con ngươi lửa giận ngút trời, thẳng tắp nhìn chằm chằm mình. Bác Phong dùng sức chuyển động tuyến trục, cần câu trúc tía chóp đỉnh cong đi ra một cái rất lớn độ cong, nhìn như nhỏ như mạng nhện bạch tuyến cũng không có gãy lịa. Gà trống lớn giống như là bị làm định thân thuật vậy, không có chút nào dãy rủa, cứ như vậy bị Bác Phong từ bên trong giếng xách ra. Tới. Chương 4, lần thả câu thứ nhất. Dưới ánh trăng, Bác Phong nhìn bị mình câu đi lên gà trống lớn, một gà một người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đều là một mặt mơ hồ. Bác Phong là hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể từ trong giếng câu được tới một con gà trống lớn. Gà trống lớn chính là không nghĩ tới mình chỉ chớp mắt liền bị câu đi lên. Một con gà trống lớn như vậy, phải ăn nhiều lâu à? Nhìn như chính là ăn ngon lắm dáng vẻ. Bác Phong không có hảo ý đánh giá gà trống lớn. Ừ, trước đem câu lấy. Bác Phong đưa tay vặn ra gà trống lớn mỏ, mất một phen công phu, mới có thể lưỡi câu lấy xuống. Khanh khách. Gà trống lớn kinh ngạc phát hiện mình có thể nhúc nhích, lập tức xoay mình đứng lên, khanh khách đều. Ừ. Câu một lấy cứ như vậy xuống động. Bác Phong đột nhiên cảm giác có chút không ổn, quay đầu nhìn, năm màu rực rỡ gà trống lớn đang dương ra cánh, chớp hướng mình vào tới. Khanh khách. Gà trống lớn đập cánh tăng tốc độ, mặt đất bụi bặm nâng lên một mảng lớn. Không tốt. Nhìn 20-25kg, có mình nửa nhiều thân cao gà trống lớn hướng mình nào tới, Bác Phong bị sợ nhấc chân chạy. Làm cho đùa. Bình thường trong nhà nuôi gà trống lớn đuổi theo người mổ đã rất đáng sợ, huống chi là đầu này gà trống lớn, vậy mổ thật là như ưng miệng, Bác Phong không nghi ngờ chút nào, bị mổ lần trước miệng mình là có thể thiếu miếng thịt. Thao! Thật là lớn lực đạo. Bác Phong tạm thời không bắt bẻ, bị gà trống lớn một móng vuốt vua ở sau lưng, đánh Bác Phong lảo đảo một cái. Bác Phong sau lưng đau rát đau chuyển tới, giống như là bị người dùng tấm ván đánh nghiêm tử vậy, không cần xem Bác Phong cũng biết sau lưng khẳng định bị bắt chảy máu. Khanh khách! Gà trống lớn cao giọng kêu, nghe vào Bắc Phong trong thai giống như là ở đắc ý. Thằng nhóc, ta còn không tin ta liền bị một con gà khi dễ. Bắc Phong tới nóng nảy, xoay người liền hướng phòng bếp chạy. Gà trống lớn chính là ở phía sau chặt truy đuổi không thả, nhà trong một đầu cao hơn một thước gà trống lớn đuổi theo một cái nam tử trưởng thành chạy, có dũng khí vô hình hài hước. Ở chỗ nào? Bắc Phong chạy đến phòng bếp khắp nơi nhìn, trong miệng lộp bộp tự nói. Khanh khách! Lúc này gà trống lớn đã tới cửa phòng bếp. Có thể là cảm thấy đáng ghét này loài người đã không có địa phương chạy, lập tức cũng không gấp, chậm rãi mại động bước chân, hướng Bác Phong đi tới. Có thể nói gà gặp chuyện vui tinh thần thoải mái à, gà trống lớn ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt cao ngạo, giống như là dò xét mình lãnh địa. Tìm được. Bác Phong tay mò tới một cái thái đao, im lặng không lên tiếng, lặng lặng nhìn gà trống lớn hướng mình đi tới. Khanh khách. Gà trống lớn đi tới Bác Phong trước mặt, sau đó dưới chân dùng một chút lực, hai cánh cũng chớp đứng lên, toàn bộ gà bay lên trời. Nhọn mỏ hướng Bắc Phong trên đầu chọc tới. Đi chết. Bắc Phong không tránh không tránh, xách 30-40cm dáng dấp thái đao liền hướng gà trống lớn chém tới. Cái này món ăn đao cùng trong siêu thị bán bất đồng, cái này món ăn đao là mình cung cấp nguyên liệu, sau đó mời trong thôn đập sắt người chế tạo. Sống đao hơn nữa dày, nhấc ở trong tay cũng rất có phân lượng. Mặc dù mấy năm chưa từng dùng qua, nhưng như cũ sắc bén, chẳng qua là trên thân đao nhiều hơn rất nhiều dị xét, bề ngoài không tốt thôi. Lưỡi đao vạch qua gà trống lớn cổ, một cổ nóng bỏng máu tươi bắn ở Bắc Phong trên mặt. Gà trống lớn rơi xuống đất, dùng sức đập thình thịch, nhưng cuối cùng là phi công, cổ đều bị cắt ra một nửa, làm sao có thể còn sống được. Trên mặt đất lông gà bay tán loạn, máu gà khắp nơi đều là, gà trống lớn rốt cuộc ngã xuống đất, không dãy rủa nữa, chỉ có đùi gà không phải vậy có quắp hai cái. Thằng nhóc, như thế nào đi nữa lợi hại còn không phải là muốn thành ta trong mâm bữa ăn. Bác Phong lúc này mới tiến lên, mặt coi thường nhìn gà trống lớn, hồn nhiên quên trước là ai bị gà trống lớn đuổi đầy sân chạy khắp nơi. Xem ra lần sau câu được thứ khác phải cẩn thận. Một con gà trống lớn là có thể để cho ta chật vật như vậy, nếu là lại hung mãnh một ít ta liền chiều không ngăn được. Bác Phong sờ mình sau lưng mấy dấu máu, yên lặng suy nghĩ. Sau đó đi ra phòng bếp, đến trong giếng lấy một thùng nước, bắt đầu tắm nổi, nấu nước. Ngồi nấu nước cái này thời gian, Bác Phong bắt đầu quét dọn mình gian phòng vệ sinh, dùng khăn lông dính nước, lau chùi bên trong căn phòng đồ gỗ nội thất. Cùng đem vệ sinh xử lý xong hết rồi, nước trong nồi lớn cũng nấu sôi. Bác Phong trực tiếp đem gà trống lớn ném vào trong nồi, nồi là lấy trước nông thôn nồi lớn, so chậu tắm còn lớn hơn cái loại đó, chính là như vậy cũng mới khó khăn lắm buông xuống gà trống lớn. Nóng mấy phút, Bác Phong bắt đầu nhổ lông, bị nóng qua gà trống lớn trên người lông chim nhẹ khẽ dùng sức một chút liền rút ra một mảng lớn. Nửa giờ sau đó, gà trống lớn trên người lông chim bị lột sạch, Bác Phong để lại mười mấy cây chừng một em mở dáng dấp lông đuôi, chuẩn bị có rảnh rỗi cho mình làm một cái cây quạt lông chim. Sau đó cầm dao sắt thức ăn lên liền cho gà trống lớn mổ bụng, nội tạng Bác Phong trực tiếp ném, bởi vì là từ nhỏ Bác Phong sẽ không ăn gà vịt nội tạng, chủ yếu là quá khó khăn xử lý, tắm không sạch sẽ lại có mùi vị. Sau đó dùng dao đem gà trống lớn cắt thành một khối lớn, dùng phong bếp chất đống rơm khô tới gà quay khối lên lông măng. Vốn là toàn bộ gà cùng nhau lại treo đốt, nhưng con gà này quá lớn, Bác Phong cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Rất nhanh thịt gà đánh liền quản lý tốt, Bác Phong bắt đầu nổi lửa làm thức ăn. Đứa trẻ nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, nấu cơm cái gì đối với Bác Phong mà nói không nói ở đây, cầm ra mua xong làm thức ăn gia vị, rất nhanh một đạo thơm ngát củ cà rốt đỏ gà quay liền ra lò. Lại phối hợp nóng hổi cơm, đối với một ngày mệt nhọc Bác Phong mà nói nhất định chính là ban cho. Hả? Ăn quá ngon. Bác Phong có chút mong đợi xốc lên một khối thịt gà bỏ vào trong miệng, nhất thời một cổ không cách nào nói rõ mùi vị ở trong miệng bùng nổ. Vốn lấy là lớn như vậy thịt gà chất phát nhất định là có chút lao. Khẩu vị phải có chút mềm nhũn, nhưng lại không nghĩ rằng cửa vào thoải mái trợn xốp giòn non, thịt chấp tràn ra, khẩu vị đầy đặn, hiểu ra kéo dài. Bác Phong không nói hai lời tiếp kẹp một khối lớn thịt gà ăn. Ừ, không có. Bác Phong đưa đũa, ở mâm thức ăn bay lên, kết quả trừ củ cà rốt đỏ vẫn là củ cà rốt đỏ. Bác Phong sờ một cái mình tăng cổ cổ bụng, cảm giác được mình còn có thể ăn một chén. Suy nghĩ một chút, thịt gà liền ở nơi nào, cũng sẽ không chạy, ngày mai ăn nữa cũng giống như nhau. Bất quá ngày mai trước phải đi mua một hộp nhỏ tủ lạnh, nếu không khí trời bây giờ thịt gà muốn không được bao lâu thì sẽ biến chất. Bác Phong thu thập xong nồi chén gáo chậu, đi tới bên giếng cổ, nhắc tới một thùng nước liền bắt đầu dội nước cho mát. Nước giếng quanh năm mát rượi, cũng tốt ở bây giờ mùa hè, coi như là buổi tối nhiệt độ cũng cư cao không dưới. Rửa mặt xong, Bác Phong trở lại gian phòng, bắt đầu trải giường chiếu các loại, trước khi ngủ chuyện trọng yếu nhất chính là đốt một khay nhang chống muỗi. Đây chính là ở dưới chân núi. Trời vừa tối liền có thể nghe được thành đoàn kết đội con muỗi vũ cánh tiếng ông ông, nếu như không điểm nhang chống muỗi, ngày thứ hai tuyệt đối rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ. Bởi vì là đã bận rộn một ngày, lấy Bác Phong tình huống thân thể bây giờ đã là mệt mỏi không chịu nổi, trong chốc lát công phu Bác Phong nằm ở trên giường ngủ thật say. Đêm nay ở trên Bác Phong nằm mơ thấy rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Nằm mơ thấy mình tìm được cha mẹ mình, đang hỏi bọn họ tại sao vứt bỏ mình lúc này nhưng lại tiến vào cái kế tiếp ngộng. Trở lại mấy năm trước từ trên công trường rơi xuống một khắc kia. Chương 5, một con lươn đưa tới khiếp sợ. À, một tiếng hét thảm ở nhà cũ trong vang lên, nghe người phát rét. Bác Phong đột nhiên đứng dậy, trong miệng từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ. Nguyên lai là một giấc mơ à. Ngắm nhìn bốn phía, trong ánh mắt mê mang dần dần tiêu tán, Bác Phong lột bộp lẩm bẩm. Cầm điện thoại di động lên nhìn một chút thời gian, đã là 8 giờ sáng, đi tới bên cạnh giếng lấy một thùng nước, bắt đầu rửa mặt. Đúng rồi. Tối hôm qua câu được lươn tơ huyết vàng đâu. Cũng không biết chạy chưa. Bác Phong vua hót một cái, vội vàng đi phòng bếp đi tới. Tối hôm qua câu được lươn tơ huyết vàng sau đó, bị đột nhiên xuất hiện trừ thiên thả câu hệ thống sợ hết hồn, sau đó lại là bị gà trống lớn đuổi đầy sân chạy, lươn tơ huyết vàng đã sớm bị mình quên đến nước Indonesia đi. Lại còn không chạy. Bác Phong nhìn một trong chậu nước không nhúc nhích lươn tơ huyết vàng có chút kinh ngạc. Chậu nước không cao. Chỉ cần lươn tơ huyết vàng nhẹ nhàng quằn quại là có thể chạy đến, nhưng cũng không biết là không phải ngày hôm qua khí lực tiêu hao quá lớn duyên cớ, lại có thể không chạy. không chạy liền tốt, vừa vặn hôm nay là chợ, đồ tinh quý như thế vẫn là sớm một chút bán tốt, tránh cho ở trong tay mình nuôi chết. Bác Phong suy nghĩ, sau đó dùng chậu đựng lườn tơ huyết vàng liền đi ra cửa. Buổi sáng mặt trời không nóng, chiếu lên trên người ngược lại có dũng khí ấm áp cảm giác, Bác Phong không nhanh không chậm hướng thôn đường chính đi tới. Trước kia thôn chợ là ở một cái chân trên, từ núi Thanh Lĩnh mở rộng sau đó, chợ liền chuyển tới núi Thanh Lĩnh dưới chân. Hơn nữa bây giờ chủ yếu là bán đặc sản quê nhà cho tới người du lịch, rất nhiều người đều là kết bạn năm ba, lái xe tới, trở về lúc mang theo mấy con chánh tông gà vườn các loại trở về cũng chẳng có gì lạ. Nói là chợ, thật ra thì chẳng qua là một mảng lớn đất trống thôi, không có bất kỳ kiến trúc, liền trực tiếp ở trên đất trống cửa hàng tầng một cao su bố trí, sau đó đem vật bán bày ở phía trên. Nhìn một cái như biển người, bởi vì Bắc Phong tới tương đối trễ, rất nhiều địa phương tốt đều bị sớm người tới chiếm. Bác Phong cũng chỉ có thể ở hẻo lánh chỗ đem trang bị lườn tơ huyết vàng chậu bông xuống. Mặc dù Bác Phong đã dậy rất sớm, nhưng người khác dậy sớm hơn, vì một cái tốt địa phương, 5-6 điểm cũng đã tới, đến khi đem hàng hóa bày cất xong, người cũng đã tới rồi. Bác Phong buông xuống lườn tơ huyết vàng, lấy ra một tờ báo cửa hàng trên đất, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu chơi điện thoại di động. Ta đi. Các người mau tới đây xem, con lươn thật là lớn. Một dãy mũ lươi trai chàng trai chào hỏi đồng bạn bên cạnh. Bao lớn? Ta xem. Một mập mạp chàng trai nghe vậy cũng vội vàng chạy tới. Lươn cũng có thể vừa được lớn như vậy. Không phải lớn cỡ ngon cái sao? Cái này mau thành tinh chứ? Mập mạp kinh hô. Bác Phong nghe vậy khẽ mỉm cười, không nói gì. Nói thật điều này lươn tơ huyết vàng còn không phải là Bác Phong thấy qua lớn nhất lươn. Ở Bác Phong 11-12 tuổi lúc này trong thôn một người cầm câu đứng lên qua con lươn nặng hơn 4kg. Con lươn lớn như vậy mua về có thể thật tốt lấy le một chút, ông chủ ngươi cái này con lươn bao nhiêu tiền? Mập mạp cặp mắt sáng lên, con lươn lớn như vậy, hơn nữa xem ra bề ngoài hết sức không tệ, mua về nuôi đứng lên cũng không tệ. Mập mạp chết bẩm, hai người các ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Vừa quay người hai người các ngươi đã không thấy tăm hơi. Một giọng nữ nhanh nhẹn dũng mãnh truyền tới, hai cái cô gái mặc đồ thể thao đi tới mập mạp bên cạnh hai người. Hi hi, đây không phải là thấy đồ hiếm lạ mà. Mập mạp một mặt ngượng ngùng dáng vẻ, mập mạp tay bắt sau. Liền cái này hả? Lý Nguyên Giao nhìn trong chậu lườn tơ huyết vàng có chút thất vọng, cũng là cô gái đối với những thứ này hướng rắn giống như vậy từ trước đến giờ không cảm mạo. Ông chủ, ngươi còn chưa nói bao nhiêu tiền vậy? Mập mạp quay đầu hỏi Bác Phong. Giá tổng cộng 50.000. Bác Phong cũng không ngẩng đầu lên. Nghiêm túc chơi trò chơi. Cái gì? 50.000? Ngươi muốn tiền muốn điên rồi chứ? Một cái phá lươn ngươi cũng dám ra giá 50.000. Mập mạp giống như là mèo bị đạp đuôi vậy, ngay tức thì liền dựng lông tóc, kích động lớn tiếng hét lên. Cùng mập mạp đồng hành ba người cũng là một mặt kinh ngạc. Vốn là Lâm Bình Hạ còn cho rằng nơi này dân tình chất phác, kết quả không nghĩ tới vẫn là hạc của một hang. Ngươi có thể không mua, nhưng không nên ở chỗ này quấy rầy ta làm ăn. Bác Phong nhíu mày một cái, tầm mắt từ trên điện thoại di động rời đi, bình tĩnh nhìn mập mạp nói. Ngươi lấy làm cho này là vàng làm ạ. Còn 50.000. 500 khối bán ta cũng ngại đắt. Mập mạp bị giận cười, chỉ trong chậu lươn tơ huyết vàng khinh thường nói. Nói xong sao? Nói xong ngươi liền có thể đi. Bác Phong vẫn là bức kia dáng vẻ, mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu, Bác Phong không tin liền không có một cái người biết hàng. Ngươi muốn bán 50.000 khối đúng không? Vậy ta giúp ngươi tuyên truyền, xem có ai tới mua. Tới, mọi người cũng tới xem à, nơi này một con lươn lại dám bán 50.000 đồng tiền. Rõ ràng cho thấy tên lường gạt ta. Mập mạp giận không chỗ phát tiết, bất đồng Bác Phong mở miệng, liền lớn tiếng kêu ầm lên. Cái gì? Một con lươn bán 50.000 khối? Ăn có thể trường xanh bất lão sao? Đi, chúng ta lại xem, loại này con sâu làm sầu nổi canh không thể lưu. Cái này một giọng hiệu quả không ngờ, ngay tức thì liền hấp dẫn rộng lượng đám người vây xem. Xem, đây chính là giá trị 50.000 khối một cái lương, ngày hôm nay ta cũng coi là kiến thức rộng. Sau này và bạn nói chuyện trời đất cũng có thể thổi phồng ta gặp qua 50.000 khối một cái lương, ha ha. Mập mạp nhìn vòng quanh một tuần, mặt lộ vẻ đắc ý. Loại người này muốn tiền muốn điên rồi. Đám người vây xem hướng về phía Bắc Phong chỉ chó. Lao lưu, ta nhìn cái này lươn không đúng à, giống như là lươn tơ huyết vàng. Hai cái bản xứ người trung niên cũng đang vây xem trong đám người, vốn định xem là ai ở chỗ này bại xấu xa mình trong thôn danh dự, nhưng lại bị trong chậu lươn hấp dẫn. Nam Minh giọng còn có chút không xác định, nhưng Lưu Trường đắt một hớp kết luận đạo. Không nghĩ tới lại còn có thấy được lươn tơ huyết vàng một ngày, ta lấy là cái tộc quần này đã diệt tuyệt. Lưu Trường đắt giọng có chút cảm khái. Đúng vậy, nếu là lươn tơ huyết vàng mà nói, lớn như vậy một cái, 50.000 khối một chút không mắc. Nam Minh cũng gật đầu một cái. Hai người đều trải qua cái đó niên đại, thật là cùng nhặt tiền vậy, cho tới bây giờ không có cảm thấy kiếm tiền như thế dễ dàng. Đặc biệt là mười mấy năm trước một điều cuối cùng lươn tơ huyết vàng bất quá 150 dê cỡ đó, liền bán ra hơn 8.000 giá cao. Phải biết khi đó 8.000 khối có thể so với bây giờ 8.000 trị giá tiền nhiều hơn, mà bây giờ trong chậu điều này lươn tơ huyết vàng nói ít cũng có nặng nửa ký. Các vị, không phải chúng ta làm thịt khách các loại, mà là điều này lươn tơ huyết vàng quả thật đáng cái giá này tiền. Lưu Trường Đắc cơ hồ đi tới ở giữa, mở miệng giải thích, đồng thời cẩn thận quan sát trong chậu lươn, giống như là ở xem một kiện chân bảo hiếm thế. Cắt, ngươi nói không phải thì không phải à? Còn cái gì lươn tơ huyết vàng? Trong đám người vây xem toát ra một cái thanh âm nghi ngờ nói. Không sai, ta lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì lươn mắt như vậy. Khác một giọng nói cũng nghi ngờ trước. Các vị, đây là thôn chúng ta đặc sản, tại Minh Thanh thời kỳ chính là hoàng gia ngự dụng cấm phẩm, đáng tiếc cái này mười mấy năm qua lại cũng chưa thấy qua tung tích. Nam Minh cũng lên trước nói. Lươn tơ huyết vàng. Một người đàn ông trung niên nghe được cái này ba chữ nhất thời dừng bước, hướng trong đám người đi tới. Chương 6, Thanh Thành nhà giàu nhất, Vương Kiến. Giám đốc Vương. Ngài đây là. Người đàn ông trung niên sau lưng một nam một nữ hai người thanh niên đi theo, lúc này gặp ông chủ tựa hồ muốn chen vào đám người xem náo nhiệt có chút không rõ ràng. Lươn tơ huyết vàng à, muốn là thật, lần này cũng không uổng chuyến này. Vương Kiến chẳng qua là đầu hổ đuôi rắn nói một câu. Hai người thanh niên gương mặt dòng nó, chẳng lẽ cái này cái gì lươn tơ huyết vàng có tốt như vậy? Phải biết có thể vào ông chủ mắt đồ cũng không nhiều à. Càng không cần phải nói ông chủ nghe được lươn tơ huyết vàng thời điểm có chút kích động, càng làm cho hai người cảm giác không tưởng tượng nổi. Nhưng thấy được ông chủ đều đi qua, hai người cũng sợ xuất hiện cái gì bất ngờ, vội vàng đuổi theo, hỗ trợ gạt bỏ một con đường tới, bảo vệ Vương Kiến tiến vào trong vòng mặt. Cắt! Mọi người đừng nghe bọn họ, ai biết có phải hay không đóng lại hỏa tới gạt người. Lâm Bình Hạ gặp người trong sân có chút tin, cấp bận bịu nói một câu. Đúng vậy, nói không chừng chính là mới đi ra ngoài thuật lừa gạt. Đem cái này lươn thổi cao lớn ở trên, sau đó lừa gạt chúng ta bỏ tiền mua. Một người bừng tỉnh hiểu ra, mở miệng nói. Hai người một sướng một hòa dưới, bạn có tin mấy phần vây xem đám người lại chần chờ. Đúng vậy, bây giờ bởi vì tiền, chuyện gì không làm được, hợp loại thuật lừa gạt nhiều vô số kể. Nhường một chút, ngại quá để cho một chút. Một giọng nói truyền tới, một nam một nữ hai người bảo vệ Vương Kiến rốt cuộc đi vào trong đám người ở giữa. Vương Kiến một cái liền bị trong chậu lươn tơ huyết vàng hấp dẫn ánh mắt. Giống như là có dũng khí ma lực vậy, để cho Vương Kiến mắt lom lom tỉnh. Thật sự là lươn tơ huyết vàng. Không sai được, không nghĩ tới chỗ này lươn tơ huyết vàng còn không có diệt tuyệt. Vương Kiến lộ bộ tự nói. Lươn tơ huyết vàng đặc thù thật sự là quá tốt nhận rõ, chỉ cần gặp qua lươn tơ huyết vàng người thì sẽ nhớ lươn sống lưng lên màu máu đường vân. Anh bạn trẻ, ngươi cái này lươn tơ huyết vàng bán 50.000 đồng tiền đúng không? Cho ngươi tiền mặt vẫn là chuyển tiền. Vương Kiến xác nhận là lươn tơ huyết vàng sau đó ngẩng đầu lên nhìn ngồi dưới đất chuyên tâm chơi trò chơi, không là bên ngoài lời nói sở động chàng trai hỏi đến. Người muốn mua? Bác Phong nhấn nút tạm ngừng, ngẩng đầu lên hỏi. Trước mắt người đàn ông này có dũng khí đặc thù khí chất, mặc dù biểu hiện người bình dị dễ gần, nhưng bác Phong vẫn là có thể cảm giác được đối phương trong giọng nói cái loại đó cao cao tại thượng khí thế. Người này không phải làm quan, chính là lớn ông chủ. Bác Phong quan sát một chút chàng trai sau yên lặng nghĩ đến. Dĩ nhiên. Thật vất vả mới gặp phải cái này lươn tơ huyết vàng, bỏ lỡ nhưng mà đời người một đại chuyện ăn năn à. Vương Kiến cười nói. Mà nghe được hai người đối thoại, người vây xem nổ tung nổi. Dạ chứ. Làm sao có thể có người mua cái này con lươn, đây chính là 50.000 khối, không phải 50 khối à. Một người có chút sững sờ, trong miệng vô ý thức nói. Cường Hạo, cầu bao nuôi, ta sẽ ấm áp giường nha. Đây là một cái em gái to gan nói, trực tiếp nghiêng lầu. Đây là đang diễn trò sao. Đúng. Nhất định là đang đóng phim, bọn họ tuyệt đối là một phe. Lâm Bình Hạ không thể tiếp nhận, lập tức nhảy ra lớn tiếng nói. Ừ, ta Vương Kiến còn chưa đến nỗi luân lạc tới mảnh đất này bước. Nghe được nghị luận của chung quanh, Vương Kiến hừ lạnh, một cổ lâu dài dưỡng thành cấp trên hơi thở một cách tự nhiên tản mắt ra, người chung quanh đều bị Vương Kiến chấn nhiếp. Ta dọn cái ngoan ngoãn, đây chính là trong truyền thuyết an ý hoảng sợ, Vương phách khí. Bản cục cưng thiếu chút nữa nạp đầu liền bái. Một chàng trai vô mình ngực. Bị đột nhiên bùng nổ Vương Kiến dọa sợ không nhẹ. Nam nhân này là ai à? Thật là lớn uy thế à? Một người khác cũng nghị luận. Trời ạ, đây là chúng ta Thanh Thành nhà giàu nhất à? Ngươi xem hắn cùng trong hình người vậy. Một người khác trực tiếp phát huy liền có chuyện không hiểu hỏi Google truyền thống tốt đẹp, trực tiếp tìm kiếm Vương Kiến, kết quả là đi ra một đống lớn tài liệu. Ta xem, con bà nó. Thật đúng là ạ. Một số người không tin tà, tiến lên trước nhìn trong điện thoại di động tranh ảnh, lại xem người thật, phát hiện quả nhiên là một người. Xem ra cái này cái gì lươn tơ huyết vàng thật lai lịch không bình thường, xem, liền người khác nhà giàu nhất cũng mua đây. Lúc này mọi người đầu gió lập tức thay đổi. Bác Phong không có để ý nghị luận của Trung Quanh Thanh, những người này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì là bọn họ lại không mua. Bán, chuyển tiền cho ta là được. Bác Phong không thèm để ý nghị luận của Trung Quanh Thanh, nhưng không có nghĩa là không có nghe được, tự nhiên biết người trước mắt này là Thanh Thành nhà giàu nhất, nhưng giọng vẫn là không có bất kỳ biến hóa, càng không cần phải nói định nọt. Vương Kiến nhìn vẻ mặt bình tĩnh Bác Phong, cảm thấy rất cùng tim mình ý, người tuổi trẻ đúng mực, cũng không có nhân cơ hội tăng giá. Lập tức muốn Bác Phong thẻ ngân hàng sau đó, cho Bác Phong chuyển tiền. Tướng tương. Một tiếng tin nhắn ngắn tiếng chuông vang lên. Bác Phong cầm điện thoại di động lên nhìn, đại ý chính là, mộ mộ với 8H15 hướng ngài thẻ bên trong chuyển tiền 100.000 nguyên, trước mặt số còn lại 10.11.800 khối. Nhiều. Bác Phong nhìn Vương Kiến thản nhiên nói. Không nhiều, 100.000 khối mua điều này lươn tơ huyết vàng một chút không thua thiệt, càng không cần phải nói khả năng này là một điều cuối cùng. Vương Kiến không thèm để ý chút nào nói, sau đó để cho nữ phụ tá đem trang bị lươn tơ huyết vàng chậu mang theo. Đây là ta danh thiếp, nếu như còn có thể tìm được lươn tơ huyết vàng tùy thời cho ta gọi điện thoại. Vương Kiến đưa cho Bắc Phong một tấm danh thiếp nói. Trên danh thiếp chỉ có một tên họ cùng số điện thoại, còn lại trống rỗng, không có treo một đống chức vụ các loại, cả tấm danh thiếp chính là sạch sẽ sáng tỏ. Bắc Phong suy đoán khả năng này là Vương Kiến tư nhân điện thoại, hai tay nhận lấy danh thiếp tiện tay bỏ vào trong túi. Đối với Vương Kiến gật đầu một cái. Sau đó ở chàng trai nam nữ dưới bảo vệ rời đi hiện trường, Bác Phong tâm tình cũng rất tốt, lươn tơ huyết vàng so mình theo dự đoán giá cả cao hơn không thiếu. Cùng Vương Kiến cùng Bác Phong cũng sau khi rời đi, mọi người vây xem mới ở trong ngộng mới tỉnh, thế giới của người có tiền thật không phải là ạ. Mình cùng bởi vì 100.000 đồng tiền muốn nơm nớp lo sợ lần trước năm ban, kết quả ở trong mắt người khác chính là mua một con lươn tiền. Mặc dù biết lươn tơ huyết vàng bất phàm, nhưng trong sân tuyệt đại đa số người vẫn là không thể bỏ xài nhiều tiền như vậy tới mua một cái lươn tơ huyết vàng. Lâm Bình Hạ sắc mặt hết sức xuất sắc, một hồi đỏ một hồi trắng, áo náo rời đi. Bác Phong chính là đón một chiếc xe ba bánh, đi huyện thành. Bác Phong trên người bây giờ có thừa tiền, chuẩn bị tới một mua, nhưng rất nhiều thứ trong thôn cùng trấn trên cũng không có, cho nên chỉ có thể đi huyện thành mua. Dọc theo đường đi phong cảnh như tranh vẽ, từ ngọn núi lớn liên miên bất tuyệt, đưa đến con đường không thể không đổi đường. Hơn nửa tiếng sau, Bác Phong mới tới trong huyện thành, thanh toán 20 đồng tiền xe ba bánh tiền xe, Bác Phong liền bắt đầu ở trên đường đi dạo. Huyện thành mặc dù không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, thỉnh thoảng cũng có thể thấy một lượng tòa nhà chọc trời. Bác Phong đầu tiên là mua một máy TV LCD, sau đó đi mua tủ lạnh, máy điều hòa không khí các loại. Sau đó xài 200 đồng tiền, kêu một chiếc xe hàng nhỏ giúp mình kéo hàng, nếu không nhiều đồ như vậy mình có thể không gánh nổi. Trên xe trừ mình ra, còn có hai cái hạ hàng tăng thêm nhân viên một cái hỗ trợ gắn cái chảo. Cái chảo này cũng không phải là chỉ xào thức ăn đồ dùng nổi, mà là dùng để tìm kiếm tivi băng tần. Chẳng qua là bởi vì là từ xa nhìn lại giống như là một hớp chảo sắt lớn, cho nên bên này cũng gọi cái chảo. Dung tiêu, ẹn bèn họa ra vồn hì hì. Chương 7, làm đắt tiền ăn uống ý tưởng. Xe hàng tốc độ vẫn là so xe ba bánh mau nhiều lắm, không bao lâu đã đến bên ngoài thôn. Quãng đường còn lại xe không đi vào, cũng chỉ tốt xuống xe đem đồ vật mang vào. Ta nói người anh em, nhà ngươi có còn xa lắm không à? Một người giao hàng vác TV LCD, không nhịn được hỏi. Không bao xa, lại đi 7-8 phút đã đến. Bác Phong có chút ngượng ngùng nói đến. Cái này lời vừa nói ra, vác TV LCD vậy người giao hàng thở ra một cái, đồng thời tràn đầy đồng tình nhìn về phía sau vậy hai cái vác tủ lạnh. Không có so sánh liền không có tổn hại. Người giao hàng đỗng nhiên cũng cảm giác trong tay TV LCD tựa hồ cũng không có nặng như vậy. Hô hô! Ông chủ, cái này tủ lạnh để chỗ nào bên trong à? Đoàn người tiến vào nhà sau đó, hai cái vác tủ lạnh người giao hàng đặt mông ngồi dưới đất thở hổn hển. Liên thả ở trong căn phòng kia mặt. Bác Phong chỉ phòng bếp phương hướng nói đến. Tủ lạnh cất xong sau đó, hai người xoay người rời đi, còn có một chút hàng ở trên xe, còn phải lại rời một lần. Sau khi hết bận đã là buổi trưa, nhìn thời điểm không còn sớm. Vốn là Bác Phong muốn để lại bọn họ xuống dùng cơm, kết quả ba người vẫn kiên trì rời đi, Bác Phong cũng ở đây tiệm tạp hóa mua mấy gói ký thuốc lá cho bọn họ. Lần này có thể giết thời gian. Bác Phong mở TV, tùy tiện tìm một cái chiếc, sẽ để cho nó như thế để. Một người ở quá tịch mịch, vẫn là phải có chút thanh âm nào khác. Bác Phong chính là đi đến phòng bếp, đem ngày hôm qua thịt gà bỏ vào tủ lạnh để dành, thuận tiện bắt đầu làm thức ăn. Tới trước một cái quay áp chảo xào liền trắng, còn có đậu nành gà quay, bưng lên sau cái bàn liền cùng ăn. Mỹ vị như vậy thịt gà chính là ngày ngày ăn cũng không biết ngán à. Bác Phong sờ mình tăng cổ bụng, một mặt thỏa mãn. Cái này thịt gà so với cái gì gà quý phi, gà ác các loại ăn ngon không biết đi nơi nào, nếu là mở quán ăn khẳng định buôn bán chạy. Bác Phong trong đầu thoáng qua lau một cái linh quang. Mặc dù mình bây giờ có chút tiền gửi ngân hàng, nhưng cũng không thể ngồi không ăn đi, cái này thịt gà tốt như vậy ăn, khẳng định trả tiền người có khối người. Mặc dù bây giờ mình mỗi một ngày chỉ có thể thả câu một lần, nhưng không câu được thời điểm mình hoàn toàn có thể không buôn bán à, chỉ đi đường cao cấp, một ngày chỉ làm một hai bàn người thức ăn là đủ rồi. Bác Phong càng nghĩ càng cảm thấy có thể được, cặp mắt cũng sáng lên. Bây giờ tùy tiện một cái chánh tông gà vườn cũng có thể bán hơn 2-300 giá cả, mình định 1-800 không quá đáng chứ. Bác Phong bắt đầu xoay sở coi như, tiền mướn phòng không cần, hoàn toàn có thể ngay tại trong nhà tiếp đãi khách, thời tiết tốt thời điểm trực tiếp đem bàn bày đặt ở phía dưới cây đa. Thời tiết không tốt lúc này trực tiếp đem một căn phòng khách dọn ra, làm phòng ăn là được. Dù sao bây giờ có thời gian gian phòng còn có không thiếu, cái này bộ nhà tổng cộng có 8 căn nhà, đang đến một cái 2 gian phòng đi ra cũng không việc gì. Ngày hôm nay thả câu số lần còn không có sử dụng, không biết ngày hôm nay sẽ câu đứng lên cái gì. Bác Phong đột nhiên mong đợi, cầm lên cần câu trúc tía liền hướng bên trên giếng cổ đi tới. Bác Phong phủ lên một cây con giun lớn mập màu xanh đen, sau đó đem lưới câu bỏ xuống giếng cổ. Trong tay để một cái mài tranh sáng đại thái đao, để ngừa chỉ xuất hiện nguy hiểm. Một bàn thức ăn chỉ lấy 808 có phải hay không quá rẻ. Ta bây giờ nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới thả câu. Bác Phong trong quá trình chờ đợi đột nhiên nghĩ đến. Dị thế giới, một mảnh xanh thẳm trên biển hơi, mấy trăm thước chiều dài cá lớn nhảy ra mặt nước, rồi sau đó trùng trùng nện xuống, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Một ít mấy chục mét lớn nhỏ chim biển ở vùng biển phía trên bay lượn trước, móng vuốt già dặn có lực, tầng một kim loại chất cảm chất sừng bao quanh móng vuốt. Ngâm. Một cái cánh chim dương ra chỉ có 7-8 thước đứa nhỏ giống như là phát hiện mục tiêu, vui mừng hót một tiếng, rồi sau đó giống như là một đạo lợi kiếm xông về trong nước biển. Không sai. Chính là đứa nhỏ, cùng chung quanh hơi một tí cánh chim dương ra mấy chục mét chim biển so với, thật chỉ có thể coi như là một đứa nhỏ. Ẩm. Chim biển giống như là một quả đạn đại bác vậy, vọt vào biển hơi. Nửa phút sau đó, chim biển nắm một cái hơn một thước màu xanh cá lớn phóng lên cao. Ngâm. Đứa nhỏ hai móng chỉ bấu vào cá lớn, để cho nó không thể tránh thoát, bay đến hai đầu to lớn chim biển trước mặt khẽ rên trước, giống như là đứa bé ở trước mặt cha mẹ giành công vậy. Bá. Một đạo trong suốt sợi tơ từ bầu trời rũ xuống, tốt có chết hay không câu ở môi cá lớn. Ừ. Có động tĩnh. Bác Phong lúc này trong lòng một cách tự nhiên xông ra một hồi hiểu ra, rồi sau đó nhanh chóng cuốn dây. Ngâm. Đứa nhỏ phát hiện không đúng, mình tại sao bay không nổi. Sau đó một cổ không thể chống đỡ cự lực từ móng vuốt xuống thân cá chuyển tới, đứa nhỏ không kịp đề phòng dưới, trực tiếp bị cùng nhau mang lên thiên không. Ngâm. Hai nhức đầu chim biển phát hiện không đúng, vội vàng phe phẩy cánh bay đến đứa nhỏ bên cạnh, lo lắng kêu. Ngâm. Đứa nhỏ nhìn càng lên càng cao, rốt cuộc buông lỏng móng vuốt, nhìn mình thật vất vả mới bắt được thức ăn cứ như vậy biến mất không gặp, trong lòng tràn đầy đánh bại, có chút trầm thấp minh kêu một tiếng. Thật là lớn một con cá. Bác Phong nhìn trong giếng xuất hiện một cái to lớn đầu cá, miệng mở rất lớn, sợ là có thể nhét vào một cái người lớn quả đấm. Tên này là sinh hoạt ở trong nước, lên bờ sau đó hẳn sẽ không giống như gà trống lớn hung mãnh như vậy chứ. Bác Phong trong lòng có chút hồi hộp, nhưng vẫn là thu tuyến, từ từ đem cá lớn xách lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, con cá lớn này sợ là không dưới 50kg nặng. Nhưng ở Bác Phong nói trong quá trình nhưng cảm thấy chỉ có chừng 5kg lực lượng. Sợ là cái này cần câu trúc tía còn có chút thần kỳ tác dụng. Bác Phong yên lặng suy nghĩ, cũng phải. Hệ thống làm ra sản phẩm, tất cả đều tinh phẩm. Cá lớn bị Bác Phong thả ở trên mặt đất, một cổ nước biển mùi tanh nhất thời truyền vào Bác Phong lỗ mũi. Là cái cá biển, khó trách có thể lớn như vậy. Bác Phong lột bột tự nói, sau đó có chút đáng tiếc, cứ như vậy cái này cá biển lại không thể nuôi, vẫn là giết thả trong tủ lạnh tốt lắm. Bác Phong không chút do dự, xách đao liền cho cá lớn tới một đao. Cá lớn há miệng một cái hợp lại, cũng không thể dãy rua, giống như là có một cổ lực lượng thần kỳ, để cho cá lớn nhúc nhích không thể. Bác Phong xử lý xong sau đó, mới lấy xuống lưới câu. Làm lưới câu bị gỡ xuống ngay tức thì, cá lớn bắt đầu liều mạng dãy rua. Bất quá cũng chỉ là sắp chết dãy rua mà thôi, một lúc sau liền không nhúc nhích. Bác Phong đem cá cắt thành ba đoạn, sau đó mới khó khăn lắm bỏ vào tủ lạnh trong. Dường như tủ lạnh mua nhỏ. bỏ mặc, trước đem liền dùng đi. Bác Phong đậy kín tủ lạnh cửa, sau đó bắt đầu quét dọn gian phòng vệ sinh, chuẩn bị dùng tới đón tiếp khách. Bận rộn nửa ngày, trong phòng rực rỡ đổi mới hoàn toàn, có dũng khí trở lại cổ đại cảm giác, bằng gỗ cửa sổ, cửa, có khắc chạm hoa, hai bên có một cây đường kính 30cm thừa trọng cây cột. Duy nhất không tốt chính là trong phòng quá trống không một ít, không có gì cả. Không thể bỏ đứa trẻ bộ không tới cho sói, ta nếu quyết định phải đi đường cao cấp, trong phòng cũng nên bố trí một phen, ngoài ra bàn băng ghế các loại cũng phải một bộ. Bác Phong nhìn trống rông trong phòng, lặng yên suy nghĩ một ít cần muốn đồ mua. Chương 8, sửa chữa xong. Bác Phong như thế tính toán, phát hiện mua đồ cũng không thiếu à, liền có chút đánh trống. Thật là phiền phải à. Bác Phong gãi đầu một cái, có chút phiền muộn. Thu thập xong tâm tình, Bác Phong đóng ký cửa, Thi Nhiên ra cửa. Chú Hạ. Đi tới thôn trên đường phố một nhà thợ mộc bên trong cửa hàng, Bác Phong nhìn đang điều khắc trước một ít lặt vặt người trung niên khẽ gọi đến. Tiểu Phong, ngươi trở về lúc nào? Đang chuyên tâm điều khắc Hạ Chân nghe vậy một lần, ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Bác Phong hỏi. Ngày hôm qua trở về. Bác Phong cung kính trả lời. Ở mình bị thương thời gian, Hạ Chân cũng không có thiếu là mình chạy đông chạy tây. Trở về được à, bây giờ núi Thanh Lĩnh phát triển, lui tới du khách cũng không thiếu, mình ở trong thôn cũng có thể kiếm tiền. Hạ Chân vỗ một cái Bác Phong bả vai, một mặt cảm khái nói đến. Ừ, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên không dự định đi, liền chuẩn bị đem nhà cũ sử dụng, làm cái nông gia nhạc các loại. Bác Phong nói đàng hoàng ra mình ý tưởng. Ừ, còn có cái gì không địa phương cần rút? Cho chú Hạ nói. Hạ Chân vỗ một cái ngực hỏi. Chú Hạ, ta lần này tới chính là muốn mua mấy bộ bàn ghế, không biết có còn hay không hiện hóa. Bác Phong cũng không khách bộ, trực tiếp hỏi. Đương nhiên là có, ừ. Chính là những thứ này, còn có nhiều đâu, chờ một chút ta để cho người được qua. Hạ Chân chỉ bên trong cửa hàng, chất đặt chung một chỗ bàn ghế nói đến. Chú Hạ, ta đại khái muốn 4 bộ bàn ghế, không biết cùng nhau bao nhiêu tiền. Bác Phong suy nghĩ một chút, 2 bộ vẫn là quá ít, 4 bộ cũng không sai biệt lắm. Hi, người đứa nhỏ này, còn xách cái gì có tiền hay không, chính là một ít gỗ nát, không đáng tiền. Hạ Chân là nhìn Bác Phong lớn lên, trong lòng đã sớm đem Bác Phong làm mình con cháu một loại. Làm sao có thể thu tiền? Chú Hạ, chú nếu là không thu tiền, vậy cháu cũng không biết muốn. Bác Phong kiên quyết nói đến. Hạ Chân cuộc sống cũng không tốt hơn, trong nhà 2 đứa bé, một cái đang lên đại học, còn có một cái ở học trung học, chính là lúc cần tiền. Bác Phong cũng không muốn chiếm những thứ này tiện nghi. Người đứa nhỏ này, thật đúng là giống như ông nội ngươi cũng quật cường như vậy, một bộ cho 1.500 đồng tiền đi. Hạ Chân cười khổ, nói một cái cực thấp giá cả. Chú Hạ, không dứt cái giá này chứ. Bác Phong có thể không dễ lựa, đi tới nhìn xem bản ghế chất liệu sau đó, cười mỉa nhìn Hạ Chân nói đến. Cái này chất liệu là cây cong đi, đường kính 80cm trở lên muốn 3.000 chừng 1 mét khối chứ. Coi như nhỏ một chút cũng phải 1.400, 1.500 1 mét khối đi, hơn nữa tiền nhân công, nếu là như thế tiện nghi, tính được chú Hạ ngươi có thể phải đóng cửa ạc. Bác Phong một mặt cười đều trêu ghẹo, sau đó buông xuống 8.000 đồng tiền liền đi, không cho Hạ Chân lại cơ hội nói chuyện. Thằng nhóc này. Làm sao như thế biết giá thị trường? Hạ Chân một mặt buồn bực nói đến. Hạ Chân nhưng là không biết, cái này 2 năm Bác Phong công việc gì chưa từng làm. Ban đầu nhưng mà ở nhà cái trong tiệm làm qua, đối với những thứ này trong bình dân vật liệu gỗ, Bác Phong còn là hiểu rõ một chút. Bác Phong ra cửa tiệm sau đó ngựa không ngừng vó chạy tới huyện thành, mua khác đồ trang sức. Đồ trang sức đều là một ít nhìn qua cổ kính vật phẩm, ví dụ như thủy mặc bức tranh, bình hoa các loại. Sau đó kéo một đống lớn đồ trở lại trong nhà, những thứ này không mắc, nhưng là tìm ra được rất mất thời gian ở giữa, bởi vì là đông một nhà, tây một nhà. Cuối cùng mới là tìm một nhà làm xa mảnh cùng bình phong, tới tại hiện trường khám xét. Chẳng qua là ngắn ngủi một buổi chiều thời gian, Bác Phong eo túi liền co lại một nửa. Cái này còn không thế nào đâu, liền xài nhiều như vậy tiền đi ra ngoài. Bác Phong có chút đau lòng. Chủ yếu chiếm phần đầu chính là bình phong, xa mảnh, còn có mấy bộ đồ trà, còn có bàn ghế. Còn lại ngược lại là không coi vào đâu, cộng lại cũng không có nhiều ít. Thời gian ngay tại Bác Phong bận rộn trong chạy trốn, chỉ chớp mắt sắc trời đã tối xuống. Bác Phong cũng xoa xoa bụi bặm trên người, đi tới phòng bếp, chuẩn bị nấu cơm. Cái này mùi thịt gà cũng tốt như vậy, con cá này thịt chắc không kém chứ. Bác Phong nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm béo khỏe thịt cá nghĩ đến. Sau đó không chút do dự, cầm dao ở thân cá ở trên thế liền một miếng lớn thịt cá xuống. Thịt cá phơi bày màu đỏ tươi. Ở giữa sen lẫn không biết là mỡ vẫn là kinh lạc màu trắng đường cong trạng đường vân. Bác Phong làm một đạo miếng cá thang, còn tiên tạc liền một khối cá xếp, đang làm món ăn trong quá trình, từng cổ một mùi thơm thẳng hướng Bắc Phong lỗ mũi chui vào. Nồi lớn xào rau rất nhanh, hơn nữa Bắc Phong cảm thấy nồi lớn xào đi ra ngoài thức ăn mùi vị có thể so với nồi nhỏ xào đi ra ngoài ăn ngon hơn. Rất nhanh ba món ăn liền bày ở trên bàn, miếng cá thang có màu ngà, mấy miếng rộng lớn thức ăn chua lá cây trôi lơ lửng ở thang phía trên, để cho người nhìn cũng ngón trỏ đại động. Mà rán cá xếp nhìn cũng là hết sức không tệ, hai mặt cũng nổ vàng nóng sốc giòn, bốc ti ti lũ lũ hơi nóng. Ăn ngon. Bác Phong kẹp một khối miếng cá bỏ vào trong miệng, nhất thời ánh mắt sáng lên. Thơm ngát tươi đẹp khí tràn đầy kéo dài quanh co, quanh quẩn chóp mũi, làm người ta thèm nhỏ dãi. Người hắn thơm, tâm thần sảng khoái, thường thịt, hiểu được vô cùng, sao một cái thơm chữ phải. Bác Phong không nói hai lời vùi đầu liền ăn, nhìn còn dư lại thức ăn Bác Phong đảo cặp mắt trắng dã, thật không ăn được à. Thu thập xong nồi chén gáo trâu, Bác Phong nằm ở trên giường, nhìn một coi mắt tiết mục, trong lòng vẫn đang suy nghĩ chuyện khác. Đầu tiên muốn đánh nổi danh khí, có danh tiếng sau đó mới có người tới cửa. Bác Phong yên lặng suy nghĩ, có lúc mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu, nhưng danh tiếng đánh ra sau này sâu hơn ngõ hẻm cũng không sợ. Có lẽ có thể như vậy. Bác Phong khổ khổ suy tính đánh như thế nào nổi danh khí, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một cái phương pháp tốt. Còn có cái gì so Thanh Thành nhà giàu nhất tới nơi này ăn cơm còn có tuyên truyền lực. Người có tiền bạn phần lớn đều là người có tiền, chỉ cần để cho Vương Kiến hài lòng, vậy bạn hắn cũng không khó khăn tới. Bất quá những thứ này còn phải chờ gian phòng sửa xong rồi sau đó, mới có thể thực hiện. Bác Phong nhìn một hồi TV, say sưa vào mộng. Ngày thứ hai, Bác Phong bắt đầu lưu đủ lên, muốn trưng bày mình mua về đồ trang sức, còn muốn cùng làm xa mảnh thương gia thảo luận dạng thức. Mệt quá à. Bác Phong đưa đi tới tính diện tích thương gia, nằm ở trên ghế không muốn núp đích, vội vàng choáng váng chuyển hướng. Sự việc cũng không lớn, chính là quá dườm già, chuyện vô cự tế đều cần Bác Phong mình nắm chặt. Bác Phong nằm một hồi, cầm cần câu trúc tía đến bên trên giếng cổ thả câu. Không biết là con mồi chọn không đúng, vẫn là Bác Phong vận khí không tốt, thẳng đến đen thui quang động tự động đóng lại, Bác Phong cũng không có bất kỳ thu hoạch. Lãng phí một lần thả câu cơ hội. Bác Phong có chút buồn bực, cái này ở Bác Phong trong mắt chính là tiền à. Một hợp với ba ngày Bác Phong cũng không có có thể thả câu đi lên bất kỳ đồ, không khỏi buồn bực, chẳng lẽ là trước hai lần đem vận khí dùng hết rồi. Ngược lại là gian phòng sửa sang đã hoàn thành, vào cửa là có thể thấy được trạm rông gỗ đỏ trên cửa trạm chỗ phức tạp mà cao nhã hình vẽ, khắp nơi lộ ra một loại tinh xảo mà dịu dàng khí chất. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mi mắt là một bản tinh xảo tam giác bàn, trải thượng hạng gấm vóc, một bộ tinh xảo bộ đồ trà yên lặng đợi. Một đạo bình phong đem gian phòng phân là hai nửa, vượt qua bình phong là một đạo có một đạo sa liêm. Một bộ cạn màu nâu cổ kính bàn bày đặt ở bên trong, treo trên tường mấy bức thủy mặc bức tranh. Để cho người nhìn cũng cảm giác cả người thư thích, giống như là vượt qua lúc đúng lúc trở lại liền cổ đại. Chương 9, Tiểu Quang Minh phương pháp hô hấp. Bác Phong nhìn trong phòng cảnh sắc, trong lòng vẫn rất có cảm giác thành tựu. Không sai, vạn sự có chỉ còn thiếu gió đông. Bác Phong nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra mình tạp bài cơ hội điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Tút tút. Không có gì tiếng chuông, Bác Phong đối với Vương Kiến phải chăng có thể tới cũng không xác định, dẫu sao người khác thân cầm đầu phú, trong ngày thường khẳng định bể bộn nhiều việc. Giám đốc Vương, phần này văn kiện cần ngài ký chữ. Trung tâm thành phố Thanh Thành, một cái nhà cao ốc nóc, một chiếc lồi sau về ngăn mặc nghề dùng cô gái muốn lôi eo đi vào phòng làm việc, nhẹ giọng nói đến. Ừ, lấy tới đi. Vương Kiến đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh, mắt nhìn xuống cả tòa Thanh Thành, nhàn nhạt mở miệng nói đến. Vương Kiến nhìn một chút văn kiện nội dung, cầm lên bút thép rồng bay phượng múa ký xuống mình tên chữ. Này, vị kia. Đang chuẩn bị đậy lại mình con dấu, một hồi chuông điện thoại chuyển tới, Vương Kiến cầm ra điện thoại, nhìn phía trên không có một người chú thích số điện thoại, chần chờ một chút vẫn là nhận. Bởi vì là số điện thoại di động này là tư nhân dùng, người biết đều là vài bằng hữu. Giám đốc Vương ngài khỏe, ta là lần trước bán lươn tơ huyết vàng cho ngài người nọ. Bác Phong nhẹ giọng nói đến. À, nguyên lai là người à? Làm sao? Lại tìm đến lươn tơ huyết vàng. Vương Kiến nghĩ tới, dẫu sao lúc ấy thằng nhóc này cho mình cảm giác không tệ. Không có, lần này là muốn mời ngài ăn cơm trưa bữa cơm. Bác Phong chủ yếu là để cho Vương Kiến cho mình làm tuyên truyền, cho nên lần này cũng không biết thu tiền. Hê hê, không cần, cái này hai ngày có một buổi họp, có thể không rút ra được thời gian. Vương Kiến uyển chuyển nói. Cho ta lần cơ hội, món ăn nguyên liệu sẽ không so lươn tơ huyết vàng kém. Bác Phong giàu gì cũng ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, làm sao có thể nghe không hiểu Vương Kiến liền thì không muốn tới. Được, trưa mai ta tới. Trong điện thoại rơi vào trầm mặc, hồi lâu Vương Kiến mới mở miệng nói đến. Vậy được, đến lúc đó ta tới cửa thôn đón ngài, vậy ngài làm việc trước, ta liền không quấy rầy. Bác Phong không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. À, người tuổi trẻ bây giờ à, làm sao lợi dụng cũng nặng như vậy à? Sau khi cúp điện thoại, Vương Kiến lột bột tự nói một câu. Vốn đang thật coi trọng thằng nhóc này, không nghĩ tới cũng là định nọt hạ người sao. Cũng được, nghe hắn như vậy dáng vẻ tự tin, liền lại xem đi. Thành. Bác Phong sau khi cúp điện thoại, cũng không biết Vương Kiến nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn tới, mình làm thức ăn tuyệt đối có thể để cho hắn hài lòng. Bác Phong xách cần câu trúc tía, hào hứng chạy đến bên cạnh giếng, trực tiếp cái gì mồi câu cũng không coi ở trên, liền trực tiếp đem lưới câu ném ra trong giếng. Dị thế giới một tòa thật to trong dãy núi, đứng vững một mảng lớn dãy nhà, mây mù vần quanh, thoáng như thiên cảnh. Một ngọn núi lớn nóc bằng phẳng, giống như là bị người một kiếm tức mất vậy, phía trên bóng người dư sức. Vô số người mặc cổ trang các thiếu niên thiếu nữ đứng ở trên bình đài, thiếu nam thiếu nữ phía trước, mấy vị người trung niên lăng không đứng, tản ra khổng lồ uy áp. Bây giờ ta tuyên bố này giới vào núi khảo hạch thứ nhất người là Tần Phàm. Giữa không trung, một vị lăng không đứng người đàn ông trung niên sắc mặt không buồn không vui mở miệng nói đến, thanh âm trầm thấp hùng hậu, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người tại chỗ trong hai, cái này một phần đối với lực lượng khống chế đã là đăng phong tạo cực. Phía dưới một người mặc quần áo gấm thiếu niên hớn hở ra mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới người trung niên phía trước. Thứ nhất tên khen thưởng nguyên khí đan một quả, tiểu quang minh phương pháp hô hấp một bộ. Người trung niên trong tay bình không xuất hiện một bình ngọc, bên trong ăn mặc một viên cỡ trứng cút màu ngà đạn dược lẳng lặng nằm ở bên trong. Một bản tản ra yếu ớt bạch quang bí thư. Trung quanh thiếu nam thiếu nữ cũng đối với Tần Phàm đầu đi ánh mắt hâm mộ. Có nguyên khí đan cũng không cần khổ ha ha tu luyện dẫn khí vào cơ thể quá trình. Trực tiếp một viên nguyên khí đan xuống bụng, liền có thể sản sinh ra khí cảm. Còn như tiểu quang minh phương pháp hô hấp lại là chỉ có ngoại môn đệ tử trước 10 mới có thể có, cũng không kỳ quái những thứ này thiếu nam thiếu nữ hâm mộ. Người trung niên tay phất một cái, hai kiện vật phẩm liền hướng Tần Phàm bay tới. Mắt xem hai kiện vật phẩm đến trước mắt, Tần Phàm cả chuẩn bị đưa tay đón qua, dị biến phát sinh. Một đạo nhỏ như mạng nện, treo một viên móc sắt màu đen, trung điệp không biết bao nhiêu dặm, ngay tức thì rơi xuống. Nguyên khí đan chẳng qua là thêm đầu, tiểu quang minh phương pháp hô hấp mới thật sự là khen thưởng. Có bộ này phương pháp hô hấp, ta ở khởi bước thời điểm liền chiếm hết ưu thế, một bước mau. Từng bước mau. Muốn không được bao lâu, những thứ này cùng mình cùng một nhóm đệ tử liền hy vọng ta hàn bóng lưng cũng không làm được. Tần Phàm trong lòng một mảnh nóng như lửa. Nhưng tại cái kế tiếp ngay tức thì, đầu ngón tay mới vừa chạm được tiểu quang minh phương pháp hô hấp bí tịch, một đạo lưỡi câu thẳng đứng xuống, vừa vặn móc vào tiểu quang minh phương pháp hô hấp. Một khắc sau ở Tần Phàm trong ánh mắt đờ đẫn phóng lên cao. Hạng nhì Vương Lâm. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt đọc đến. Trưởng lão. Ta tiểu quang minh phương pháp hô hấp trời cao. Tần Phàm ngẩn ra, gào giống lên một giọng. Têu la om sòm thành vì sao thể. Trời ạ. Thật trời cao. Triệu Vũ lời nói bị cắt đứt. Có chút bất mãn, trong lòng suy nghĩ những đệ tử này thật là lớn kinh quái vật nhỏ, đang chuẩn bị dày Tần Phàm một lần, lời còn chưa nói hết liền thấy được phá không rời đi tiểu quang minh phương pháp hô hấp, nhất thời ngẩn ra, trong miệng tuôn ra thô tục. Chắc chắc, không được à, lão phu sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy được loại này chuyện mới mẽ. Mấy cái lăng không hư độ trưởng lão cũng là chép miệng, một mặt xem ly kỳ cổ quái diễn cảm. Trưởng lão, cái đó ta tiểu quang minh phương pháp hô hấp. Tần Phàm yếu ớt nói đến. Đúng vậy, mau ngăn lại. Người xấu phương nào tới đây càn rỡ. Mấy trưởng lão lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh, lão mặt đỏ lên, rối rít phóng lên cao. Nhưng cũng chỉ có thể nhìn tiểu quang minh phương pháp hô hấp cách mình càng ngày càng xa, chỉ có thể không biết làm sao buông tha. Bác Phong thì là nhanh chuyển động tuyến bản, tay kia tốc liếc mắt ít nhất phải độc thân 20 năm trở lên, mới có thể luyện đi ra. Quả nhiên, hôm nay là một ngày tốt ngày tốt. Bác Phong tâm tình rất tốt, ngày hôm nay chắc có thu hoạch. Rất nhanh. Một đạo mờ mịt màu trắng nhu quang xuất hiện ở trong giếng. Đinh. Thả câu đến bảo vật cấp 1, tiểu quang minh phương pháp hô hấp, hấp thu sáng sớm mặt trời luồng thứ nhất ánh sáng, kiên trì bền bỉ có thể lột xác, kinh nghiệm thêm 300. Chỉ có vừa mới bắt đầu hệ thống quấn cố định lúc tiếng cơ giới ở Bắc Phong trong đầu vang lên. Cấp 1 tiểu quang minh phương pháp hô hấp. Còn phân cấp cấp. Bắc Phong sững sốt một chút, hơn nữa mình thăng cấp kinh nghiệm cũng tăng lên, tại sao mấy lần trước không có động tĩnh? Chẳng lẽ trước hai lần câu lên cá lớn cùng ga trống lớn ở hệ thống trong mắt cũng coi như là bất nhập lưu. Bác Phong kinh ngạc lẩm bẩm. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt, do không thể Bác Phong không tin, lập tức cũng lắc đầu một cái, đem tạp niệm trong đầu kềm chế đi xuống, cầm lên tiểu quang minh phương pháp hô hấp. Tiểu quang minh phương pháp hô hấp điển tịch không dày, chỉ có chỉ một cái, sờ nhưng dịu dàng như ngọc, không biết là làm bằng vật liệu gì. Cái này đặc biệt là vậy chữ quốc ngữ à? Bác Phong nhìn bìa mấy chữ ngay tức thì sững sờ. Xiên xẹo, giống như là loài bò sát vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập huyền cơ nhật nguyệt. Bác Phong nhìn những thứ này quái dị chữ viết ở trong gió sốc xếp, coi như cái này tiểu quang minh phương pháp hô hấp khá hơn nữa, mình cũng xem không hiểu à. Bác Phong bây giờ cảm giác giống như là không có một tòa kim sơn, nhưng lại không thể đổi tiền. Xem bên trong chữ viết có phải hay không vẫn là như vậy. Bác Phong thật ra thì trong lòng đã không ôm có hy vọng, chẳng qua là hệ thống giới thiệu tiểu quang minh phương pháp hô hấp tác dụng chân thực để cho mình nóng mắt. Lột xác à, đó không phải là đại biểu trên người mình hậu di chứng căn bản không coi là chuyện sao. Bác Phong ôm tâm tình nặng nề lật ra trang sách, nhưng phát hiện cả quyển sách bầu trời không một chữ, đang buồn bực, một đạo màu xanh ánh sáng bắn vào Bác Phong não hải. Vâng! Bác Phong cảm giác đầu mình muốn nổ, vô số tiểu quang minh phương pháp hô hấp yếu điểm, kinh nghiệm ngay tức thì tràn ngập mình trong đầu. Bác Phong đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trong tay cầm tiểu quang minh phương pháp hô hấp điển tịch ở một trận gió mát phất qua sau đó hóa thành bụi bậm. Hô! Hồi lâu, Bác Phong từ từ mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí. Loại phương pháp này chính là cái gọi là thể hồ quán đinh chứ. Bác Phong cảm giác được mình có chút ít ngồi đáy giếng, nguyên bản còn lo lắng mình không nhận biết đến từ dị thế giới chữ viết, lại không nghĩ rằng lại có thể trực tiếp truyền bá ở trong đầu mình. Rõ ràng không có hệ thống học qua những thứ này chữ viết, bây giờ Bác Phong lại có thể rõ ràng nơi có ý tứ. Quang minh thế gian vĩ đại nhất một trong lực lượng, chặn lấy mỗi ngày sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng cho mình dùng, đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập huyền cơ nhật nguyệt. Đây là tiểu quang minh phương pháp hô hấp khai thiên đại cương. Hô hấp là mỗi người cùng bẩm sinh tới bản năng, nhưng người thường chỉ có thể hô hấp đến trong thiên địa không khí còn có tạp chất, nhưng võ giả thì bất đồng, sáng tạo ra các loại thần dị phi phàm phương pháp hô hấp, có thể hô hấp đến trong thiên địa các loại năng lượng, từ đó có các loại thần thông bất khả tư nghị. Tiểu quang minh phương pháp hô hấp thông thiên bất quá 8-900 chữ, nhưng lại hoàn mỹ trình bày tiểu quang minh phương pháp hô hấp chân ý. Đạo gia có nói, thật truyền một câu nói, giả truyền dù sao cũng kinh. Chính là cái đạo lý này. Bác Phong trong đầu không chỉ có bao gồm tiểu quang minh phương pháp hô hấp điển tịch, còn có nhiều loại người xưa đối với tiểu quang minh phương pháp hô hấp hiểu, cùng với đang tu luyện tiểu quang minh phương pháp hô hấp trong quá trình các loại kinh nghiệm. Bác Phong rất muốn bây giờ liền tu luyện tiểu quang minh phương pháp hô hấp, nhưng bây giờ cũng không phải là buổi sáng, bây giờ chính là trong một ngày nóng bức nhất giờ, lúc này ánh mặt trời bá đạo, tràn đầy ý định giết người, căn bản không phù hợp tiểu quang minh phương pháp hô hấp tu luyện điều kiện. Hơn nữa mới vừa rồi nhiều tin tức tràn vào Bác Phong não hải, mặc dù không có đáp lời tạo thành tổn thương, nhưng là choáng váng đầu nao trướng. Bác Phong trở lại phòng ngủ, để TV, bất chi bất giác buồn ngủ tấn công tới, ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên còn không gặp sáng, Bác Phong liền tự nhiên tỉnh dậy thần thái sang láng, đầu cũng không có lại chuyển tới căng đau cảm. Ta lại có thể ngủ lâu như vậy. Bác Phong nhìn một chút điện thoại di động, đã là 4 giờ rạng sáng, không khỏi kinh ngạc. Mình giấc ngủ này nhưng mà có hơi lâu à, từ buổi chiều liền ngủ đến bây giờ. Vừa vặn bây giờ mặt trời còn chưa ra. Bác Phong nghĩ đến đây, lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng thức dậy, tùy ý dùng nước lạnh hướng tắm một cái mặt, liền đi ra cửa. Ở trên núi Thanh Lĩnh không dứt từ cửa chính chỗ đi vào, chẳng qua là từ cửa chính đi lên là an toàn nhất một con đường thôi. Bác Phong khi còn bé cũng không thiếu từ nhà mình phía sau lên núi, đánh một chút gà rừng thỏ rừng các loại cải thiện cơm nước. Đối với Bác Phong mà nói, lên núi đơn giản là quen việc dễ làm. Chỉ chốc lát Bắc Phong đã đến núi Thanh Lĩnh giữa sườn núi, nơi này có một khối hướng ra phía ngoài dọc theo đá lớn, chung quanh cũng không có bị mở rộng, rất hiếm với người, chính là thích hợp Bắc Phong an tâm luyện tập tiểu quang minh phương pháp hô hấp. Người bình thường hô hấp chẳng qua là ở hút một cái thở một cái bây giờ, tất cả đều là dựa vào bản năng. Mà tiểu quang minh phương pháp hô hấp phương thức thì bất đồng, là căn cứ động tác mở, hấp, xách, rơi, khuất, thân, thăng, hàng. Toàn, thu cùng nguyên lý phối hợp các loại hợp lý hô hấp. Tỷ như, động tác mở là hút, đóng là thở, xách là hút, rơi là hô các loại. Còn có quá độ động tác tạm thời tính bế khí. Lại phối hợp ở trên đặc thù động tác, Bác Phong yên lặng ở trong đầu hồi tưởng mấy lần tiểu quang minh phương pháp hô hấp động tác, mấu chốt, xác nhận không có lầm sau đó ngưng thần tinh khí. Cũng bước đứng, trọng tâm rời tới đùi phải, chân trái hướng bên trái nhắc tới, tung tích thành mở lập bước, hai cánh tay bên trong toàn. Hai trưởng khác nhau hướng tà hạ hai bên bày khởi, lòng bàn tay về phía sau, hai chân hơi cong, đồng thời hai cánh tay bên ngoài toàn về phía trước ôm hết vào bụng trước. Toàn thân hoàn toàn buông lỏng, bình tâm tinh khí, xuôi gáy lên đầu, trầm vai dụ khuỷu tay, ý thủ đan điền. Bác Phong làm ra một cái động tác cổ quái, mấy lần thiếu chút nữa bởi vì là trọng tâm không vững mà ngã xuống. Bản lĩnh vờn quanh với trước ngực, hư ôm đất hai, hai chân hơi cong, bản lĩnh cắm trưởng, hai chân từ chậm thật đầu gối duỗi thẳng. bản lĩnh ở trên nhờ kinh trước ngực bên trong toàn hướng lên nâng lên tới bản lĩnh lòng hướng lên trên. Bác Phong hít hơi lúc cơ bụng co rút lại lõm bụng bơm ngực, đem đan điển khí sách tới thiên trung, hà hơi lúc cơ bụng thư giãn đột bụng vùi lấp ngực, đem thiên trung khí chìm vào đan điển. Như vậy chạy đi chạy lại thúc đẩy nội khí lên xuống lay động, có thể đấm bóp ngực hai khoang tạng khí, bế khí mục đích là đem dẫn nhập trong thượng đan điển khí huyết hơn nữa sung chân bóng, thông qua hà hơi khiến cho toàn thân khí huyết điều hòa chót lọt. Đồng thời Bắc Phong trên người bắp thịt bắt đầu rung rung, phát ra như mèo giả giọng mang chấn động vậy thanh âm. Loại chấn động này có thể loại bỏ bên trong cơ thể hoại tử tế bào, cùng với biến đổi ngầm cải thiện người thân thể. Hô. Bắc Phong xuyến một cái to khí, quanh thân truyền tới từng trận mệt mỏi đau nhức cảm giác. Ta có thể được. Bắc Phong cắn răng kiên trì, cả người bốc mồ hôi, chậm rãi kéo ra cái thứ ba động tác. Trái phải cùng làm tựa như xà điêu. Thân thể trọng tâm bên phải rời, chân trái hướng bên trái mở lập, đồng thời hai trưởng hướng lên đường chéo với trước ngực, hai chân từ chậm bốn gối thành trung bình tấn, bản lĩnh ban cung. Thu chân trả lại như cũ, thân thể trọng tâm bên phải rời, nâng lên chân trái hướng chân phải áp sát, đồng thời tay phải hướng lên hướng bên phải hướng xuống hoa hồ chân trái cũng bước duỗi thẳng, đồng thời hai trưởng khác nhau do hai bên tung tích nâng vào bụng trước. Ho khan, ho khan. Bác Phong khi làm ra động tác này lúc này hô hấp rối loạn, lập tức bị đánh gãy trạng thái. Cái này bộ động tác nhìn như không phức tạp, nhưng phối hợp với đặc biệt phương pháp hô hấp sau đó, nhưng là phức tạp rườm rà. Bác Phong không có hình tượng chút nào nằm trên đất, mồ hôi đầm địa. Hô hấp là mỗi người cùng bẩm sinh tới, muốn cưỡng ép thay đổi, phi một ngày công. Bác Phong là bởi vì là tiểu quang minh phương pháp hô hấp nội dung còn có người xưa tu tập pháp này kinh nghiệm giống như là khắc vào trong đầu vậy, mới có thể nhanh như vậy vào tay. Nhưng cuối cùng không tránh được bị lỗi, mắt xem trời liền sắp sáng, Bác Phong nhịn được mệt mỏi, từ dưới đất bò dậy, tiếp tục bắt đầu luyện tập. Bác Phong lâm vào linh hoạt kỳ hảo, quên được chuyện vụn vặt, toàn thân toàn ý vùi đầu vào tiểu quang minh phương pháp hô hấp trong luyện tập. Trời đã sáng. Mặt trời cái kế tiếp ngay tức thì liền đem phá vỡ mây mù, chiếu sáng đất ai. Rơi vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái Bắc Phong phúc tới tâm linh, mặt hướng mặt trời mọc đất, một đoạn trùng điệp kéo dài hít hơi từ Bắc Phong miệng mũi truyền tới. Cái kế tiếp ngay tức thì, một món chỉ có lớn bằng sợi tóc màu lưu ly sợi tơ ngay tức thì hướng Bắc Phong phong tới. Chương 11, Vương Kiến đến. Biển rừng theo gió đong đưa quăng, phảng phất màu xanh sóng biển. Sườn núi chỗ trên bình đài, một người tuổi trẻ áo quần ở trong gió kêu phân phật. Một đạo màu lưu ly ánh sáng từ chân trời phong tới, từ miệng mũi chỗ tiến vào Bắc Phong thân thể. À! Một cổ cảm giác nóng bỏng ngay tức thì truyền khắp toàn thân, để cho Bắc Phong không nhịn được kinh hô thành tiếng. Sợi tóc vậy lớn bằng ánh sáng tiến vào Bắc Phong trong cơ thể sau bể tan cảnh, hóa thành kiểm tra hột, dung nhập vào Bắc Phong trong huyết dịch. Rào 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 rào. Huyết dịch ngay tức thì bốc hơi một thành, còn dư lại huyết dịch nhưng giống như là mở cống tiết hồng nước chảy vậy, cực nhanh chạy bốc lên, xông về toàn thân. Huyết dịch từ tim lên đường, cọ rửa toàn thân. Vô số tế bào giống như là đang hoan hô, tận tình hấp thu năng lượng, một cái lưu động sau đó mới trở lại tim, chu nhi phục thủy, ước chừng 9 tuần hoàn sau đó, mới bình tĩnh lại. Thật thần kỳ phương pháp hô hấp. Bác Phong chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân tản ra tí tí lũ lũ hơi nóng, trên mình xuất hiện thật mỏng một lớp bụi sắc mồ hôi. Giờ khắc này Bác Phong cảm giác cả người thư thích, giống như là mới vừa ngâm hoàn sạ vậy, cả người cảm giác người nhẹ như yến. Lần này còn chưa đủ hoàn mỹ, chỉ tiếp dẫn tới một lọn tóc vậy lớn bằng ánh sáng, chỉ có thể nói là mới vừa mới nhập môn, muốn đại thành còn không biết phải hao phí nhiều ít ngày giờ. Bác Phong tự nói, mặc dù trong đầu mình có nhiều kinh nghiệm, thế nhưng chút kinh nghiệm cuối cùng không phải mình. Coi như mình có thể hoàn mỹ hiểu những cái kia kinh nghiệm, nhưng mình thân thể nhưng không theo kịp. Lâu dài kiên trì tiếp, nhất định có thể trừ tận gốc ta hậu di chứng. Tiểu quang minh phương pháp hô hấp rất khó, nhưng lại để cho Bác Phong thấy hy vọng. Vì thế dù là khó khăn đi nữa, tiêu phí nhiều hơn nữa tinh lực cũng là đáng giá. Cái này một lọn tóc vậy lớn bằng ánh sáng hiệu quả giống như này kinh người, đến khi tiểu quang minh phương pháp hô hấp đại thành lúc này một hít một thở bây giờ chính là biển lượng ánh sáng, khi đó lại là như thế nào nguy nga. Bác Phong cả người mệt mỏi cũng quét một cái sạch, thần thái sáng láng, cảm giác thân thể tráng có thể đánh chết một đầu trâu. Nhưng cũng may Bác Phong rất tự biết mình, đây bất quá là đi qua màu lưu ly ánh mặt trời mang chui luyện đi qua ảo giác thôi. Bác Phong thu thập xong tâm tình, sải bước sao rơi hướng dưới núi chạy tới. Về nhà Bác Phong chuyện thứ nhất chính là cho tự mình giặt tắm rửa, phóng tới trên người vết bẩn, sau đó bắt đầu nấu cơm, bụng đã ột 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 kêu không ngừng. Nhìn một chút thời gian, mới 9 giờ, khoảng cách buổi trưa còn có không ít thời gian, Bác Phong đi tới phòng bếp, cắt một khối lớn thịt gà, rửa sạch sẽ. Đem thịt gà cắt thành lớn nhỏ không sai biệt lắm miếng nhỏ dự bị, sau đó lấy ra một đống lớn phụ tá nguyên liệu, khoai tử, đương quy, táo đỏ đợi một chút. Bác Phong chuẩn bị làm mấy món thức ăn ở nhà, nguyên liệu dĩ nhiên chính là câu đi lên gà trống lớn cùng cá biển. Tất cả nguyên liệu đã xử lý xong, bác Phong không gấp trước bắt đầu xào rau, khoảng cách cùng Vương Kiến ước định thời gian còn có một đoạn thời gian. Bất quá nước sôi ngược lại là có thể trước nồi ở trên, nếu không cùng Vương Kiến tới sau đó mới làm, thời gian không còn kịp nữa. Thang rất nhanh liền sôi trào, bác Phong thấy vậy cũng không có tiếp tục thêm tuổi, chẳng qua là lợi dụng bếp trong bụng mấy cây đại gỗ cháy sau lửa than tiếp tục thêm nóng. Nhìn xuống thời gian, bác Phong lắc lư ra cửa, trước khi đi ở bếp miệng để lên một khối gậy sắt, phòng ngừa sao hỏa rơi ra ngoài đưa tới hỏa hoạn. Bác Phong đi tới thôn trên đường phố, đi tới hạ chân trong cửa hàng cùng hạ chân tán gẫu, cùng Vương Kiến tới. Ừ, thật là nhớ thằng nhóc này buổi trưa hôm nay muốn mời ta ăn cơm tới. Vương Kiến ở trong phòng làm việc xử lý xong một phần văn kiện sau đó đột nhiên nghĩ đến. Tiểu Lưu, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe. Suy nghĩ một chút, nếu đã đáp ứng người khác, tự nhiên không thể nuốt lời, gọi một cú điện thoại nói đến. Được, Giám đốc Vương. Tiểu Lưu chính là lần trước cùng ở Vương Kiến sau lưng người đàn ông trẻ, vừa là Vương Kiến tài xế, cũng là Vương Kiến hộ vệ. Thân là thanh thành nhà giàu nhất, tự nhiên phương diện an toàn rất trọng yếu. Có thể làm được Vương Kiến hộ vệ thân thủ tự nhiên không đơn giản, Lưu Tử Vân nhưng mà tu hành bát cực quyền. Đây cũng không phải là trong công viên những cái kia mấy ông cụ đánh dưỡng sinh quyền, mà là ở trong thực chiến cũng lấy lực tàn phá cùng lực buộc phát nổi danh bát cực quyền. Người bình thường chính là tới một đống người cũng đừng nghĩ gần người. Nếu không phải Vương Kiến cùng Lưu Tử Vân trong nhà từng có sự giao hảo, đừng nghĩ mời tới Lưu Tử Vân. Rất nhanh một chiếc màu đen Mercedes-Benz liền dừng ở cao ốc dưới lầu, nhìn phổ thông, nhưng thật ra là đi qua cải tạo, thủy tinh các loại tất cả đều là chống đạn nguyên liệu, không mấy phút Vương Kiến cũng đi xuống. Giám đốc Vương, ngài đi chỗ nào? Lưu Tử Vân hỏi nhỏ. Đi núi Thanh Lĩnh, lần trước bán ta lươn tơ huyết vàng người trẻ tuổi kia bảo là muốn mời ta ăn cơm. Vương Kiến vừa nói. Ừ. Lưu Tử Vân không có nói thêm nữa. Hạ Chân trong cửa hàng, Bác Phong cùng Hạ Chân trò chuyện, thỉnh thoảng Bác Phong cũng giúp Hạ Chân đánh trợ thủ các loại. Tiểu Phong lúc thời gian cũng không còn sớm, cùng ta trở về, kêu thím ngươi làm hai cái đồ nhắm thức ăn, ta hai lại nhải. Hạ Chân ngẩng đầu lên, hướng về phía Bác Phong nói đến. Chú Hạ không cần, con chờ một chút có cái khách muốn đi qua. Bác Phong từ chối đến, nhưng trong lòng cũng có chút hồi hộp, cái này cũng 12 giờ rưỡi. Vương Kiến chẳng lẽ không tới chứ? Đinh chuông chuông. Lời nói vừa dứt, Bác Phong điện thoại vang lên. Giám đốc Vương ngài khỏe. Bác Phong nhìn trên điện thoại di động điện tới biểu hiện, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhận điện thoại nói đến. Ừ, ta đã đến Thanh Lĩnh cửa thôn, một chiếc màu đen Mercedes-Benz. Vương Kiến tỏ ý Lưu Tử Vân dừng lại, sau đó nói đến. Được, ta lập tức tới ngay đón ngài. Bác Phong cúp điện thoại, cùng Hạ Chân nói một lần, liền hướng cửa thôn đi tới. Giám đốc Vương ngại quá, để cho ngài chờ lâu. Bác Phong xa xa liền thấy được Vương Kiến cùng lần trước đi theo sau lưng hắn chàng trai, tiến lên chào hỏi. Ừ, đi thôi, ta đây là mỏng không gấp đợi muốn biết một chút về ngươi tài nấu nướng. Vương Kiến nhẹ cười trêu ghẹo nói, thân là thanh thành nhà giàu nhất, thứ gì chưa ăn qua, miệng đã sớm bị nuôi điêu. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bác Phong nói như đinh chém sắt đến, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Ừ, Vương Kiến không thể hay không đưa nói một câu. Bác Phong mang Vương Kiến hai người hướng nhà mình đi về phía. Cái đó, nhà ngươi có còn xa lắm không? Chừng 10 phút sau, Vương Kiến không nhịn được mở miệng hỏi. Thân là thanh thành nhà giàu nhất, ra vào đều có xe dành riêng cho, Vương Kiến đã không nhớ mình bao lâu không có đi qua đường xa như vậy. Hơn nữa còn là đường bùn, mặc dù mặt đường khô ráo, nhưng Vương Kiến bản hạn chế giày da ở trên cũng dính lên một lớp bụi trần. Lưu Tử Vân không nói gì, nhưng lại nhưng âm thầm cảnh giác, một khi Bác Phong có bất kỳ không có hảo ý cử động. Lưu Tử Vân cũng có tự tin ngay tức thì bắt lại Bác Phong. Nhanh, hẳn còn nữa 7-8 phút đã đến. Bác Phong có chút ngượng ngùng nói đến. Thằng nhóc giỏi, bữa cơm này nếu là không có thể để cho ta hài lòng, ta có thể phải tức giận à? Vương Kiến trong lòng có chút hối hận tới, nhưng đã đi rồi xa như vậy, không thể nào lại đi trở về đi thôi. Yên tâm, bảo đảm ngài lần sau nhất định sẽ cam tâm tình nguyện tới. Bác Phong tràn đầy tự tin nói đến. Cũng không tin đến từ dị thế giới cao cấp nguyên liệu nấu ăn vẫn không thể chinh phục Vương Kiến. Chương 12, cái này thì rất lúng túng. A, Vương Kiến không biết Bác Phong làm thức ăn kỹ thuật như thế nào, nhưng ra mặt này cũng không mỏng à. Sớm biết là như vậy, ta lần này cũng không biết tới à, còn muốn có lần sau. Vương Kiến cúi đầu nhìn xem chân mình lên bản hạn chế giày da, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Phía trước chính là nhà ta. Bác Phong chỉ dưới chân núi một tòa cổ xưa nhà nói đến. Hô! Cuối cùng đã tới, lan lộn thằng nhóc ngươi một bữa cơm có thể thật không dễ dàng. Không dứt Vương Kiến thở phào nhẹ nhõm, Bác Phong cũng giống vậy thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là sợ Vương Kiến quay đầu trở về. Chỗ này không tệ à, nhà mặc dù cũ một ít, nhưng càng có thể cảm nhận được nồng nặc lịch sử hơi thở. Vương Kiến đứng ở nhà bên ngoài xúc động đến. Cùng ta già rồi, ta cũng xây một tòa như vậy nhà, ở núi xanh nước trong ở giữa di dưỡng thiên nhiên. Vương Kiến sau khi vào nhà đánh giá chung quanh. Giám đốc Vương, ngài bên này mời. Bác Phong ở đi trước dẫn đường, mang Vương Kiến tiến vào mình bận làm việc đã mấy ngày mới sửa chữa xong gian phòng. Được. Vương Kiến vừa vào cửa trước mắt sáng lên, như vậy trang sức có thể so với những cái kia khách sạn cấp 5 sao bên trong trang sức cao nhã nhiều. Chờ một chút, ta đi làm thức ăn. Bác Phong cho hai người ngâm một bình núi ở giữa giá trà, nói một câu sau đó liền rời đi, lưu lại Vương Kiến cùng Lưu Tử Vân hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bác Phong đi tới phòng bếp, có chút không yên lòng mình trưng cháo gà, vội vàng đem nắp vạch trần. Bác Phong vận khí không tệ, cháo gà không có ra bất kỳ bất ngờ, chính là trưng thời gian một ít lâu, khoai tử các loại đều đã hầm tồi tệ. Coi như đã ăn rồi thật nhiều lần gà trống lớn thịt, nhưng mỗi một lần cũng biết cho Bác Phong mang đến mới vị giác hưởng thụ. Một cổ mùi thơm từ phòng bếp khuyết tán ra, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ sân. Ngửi ngửi, thật là thơm à, tiểu tử này thật có một tay. Vương Kiến không nhịn được hít mũi một cái này cổ mùi thơm quá nồng đậm, nhưng nghe cũng không ngán. Bác Phong nhìn cháo gà sau liền bắt đầu làm thức ăn, nồi lớn làm món ăn cái đầu tiên chỗ tốt chính là mau. Không bao lâu từng đạo thức ăn liền đã làm xong, chính là bề ngoài có chút tì vết nào. Củ cà rốt đỏ gà quay, món cá chua mảnh, chiên cá xếp vân. Vân, đều bị bày đặt ở một bộ tinh xảo cái đĩa trong. Tại sao còn không tốt? Bên này Bác Phong làm món ăn tốc độ đã rất nhanh, nhưng Vương Kiến nhưng là chờ nóng lòng, bụng đã không biết kêu mấy lần. Nhất là Bác Phong đang làm món ăn thời điểm mùi thơm không ngừng đồng bền đi ra, càng làm cho Vương Kiến thiếu chút nữa thì đi ra ngoài thúc giục. Thằng nhóc này đầu góc một gân à, cũng không biết làm xong một món ăn liền truyền lên sao. Vương Kiến hướng về phía Lưu Tử Vân nói đến. Không biết, đoán chừng là người có bản lãnh cũng như vậy có tính cách đi. Lưu Tử Vân có chút buồn cười nhìn Vương Kiến, bất quá rau này thật đặc biệt thơm à. Lưu Tử Vân trong lòng thêm liền một câu lời nói. Xin lỗi, đợi lâu. Bác Phong bưng thức ăn bàn tiến vào gian phòng, đem từng đạo thức ăn bày cất xong. Vậy ta sẽ không khách khí. Vương Kiến bật thốt lên, đã sớm bị Bác Phong làm thức ăn lúc chuyển tới mùi thơm đem con sâu thèm ăn câu dẫn ra, lập tức cầm đũa lên liền hướng một miếng món cá chua kẹp đi. Làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Vương Kiến kẹp một khối miếng cá bỏ vào trong miệng, lộ bộp tự nói đến. Con cá này mảnh trợn non ngon miệng, hơn nữa có dũng khí giao chất cảm giác, không có một cái xương cá, đem cá tươi phát huy đến trình độ cao nhất. Một liền kẹp 4-5 khối miếng cá, Vương Kiến mới đưa ánh mắt chuyển hướng củ cà rốt đỏ gà quay ở trên. Kẹp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, ngay tức thì thịt gà bên trong hấp thu củ cà rốt đỏ nước canh ngay tại Vương Kiến trong miệng bùng nổ. Thịt gà non trợn, củ cà rốt đỏ vui vẻ đan vào một chỗ hình thành không cách nào hình dung món ăn ngon. Bởi vì là Bác Phong nói đúng mời khách cho nên không thu tiền, Bác Phong cũng yên tâm thoải mái ngồi ở trên bàn ăn. Ba người cũng không nói gì, mà là vùi đầu cùng ăn. Ừ, không tệ, thật sự là ăn quá ngon, nếu là thằng nhóc này không hướng ta nói cái gì quá mức yêu cầu, đáp ứng hắn tốt. Vương Kiến trong lòng yên lặng nghĩ đến, cho tới bây giờ Vương Kiến vẫn là cho rằng Bác Phong vô sự hiến ân tình, nhất định là muốn cầu cạnh mình. Hả? Còn có một miếng thịt. Vương Kiến nhìn trong khay trống rỗng, trừ củ cà rốt đỏ cũng chỉ có một miếng thịt, nhất thời đưa đua đi kẹp. Lão đầu tử nói đi theo giám đốc Vương có thể học được rất nhiều việc, kết quả ta trừ học miệng đi càng ngày càng kén ăn ra. Còn lại cầu cũng sẽ không. Lưu Tử Vân cũng ăn nguồn nghiến, người tập võ vốn là khẩu vị liền đại, hết lần này tới lần khác Lưu Tử Vân còn kẹp vừa nhanh vừa chuẩn, một đũa liền gắp lên mấy khối thịt, Bác Phong cùng Vương Kiến cộng lại cũng chỉ ăn cùng Lưu Tử Vân không sai biệt lắm. Lúng túng một màn xuất hiện, ba người đũa đồng thời đưa về phía cái đĩa trong còn sót khối thịt kia. Ba người hai mắt nhìn nhau một cái, Bác Phong yên lặng thu hồi đũa. Lưu Tử Vân có thể cảm giác được mình ăn quá nhiều, cũng ngại quá ăn nữa, cũng đem đũa thu về. Cái này thì lung túng, còn lại Vương Kiến đũa ngừng giữa không trùng, thu hồi đi không thích hợp, không thu hồi cũng không thích hợp. Hù hù hù. Ta đột nhiên nghĩ đến trong phòng bếp còn có một nồi canh. Bác Phong yếu ớt nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Hô. Vương Kiến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trời tội nghiệp, mình mới vừa rồi là có nhiều lung túng. Sau đó đũa rơi xuống, đem một miếng thịt cuối cùng kẹp đến trong miệng. Rất nhanh Bác Phong đi mà trở lại, bưng một hớp đặc biệt số lớn nồi đất đi vào. Ba người lại bắt đầu ăn, cháo gà sức nặng cũng là 10 phần, ba người cuối cùng vẫn là không thể giải quyết sạch sẽ. Hô, thật lâu không có ăn no như vậy rồi, vẫn chưa tới ngươi làm thức ăn thật là khá. Một bữa cơm ăn ba người mồ hôi đầm địa, Vương Kiến thở ra một hơi sau nói đến. Còn không biết tên ngươi. Vương Kiến bây giờ mới bắt đầu nhìn thẳng lên Bắc Phong tới. Têu ta Tiểu Phong là được, không biết giám đốc Vương đối với ta chiêu đãi có thể hay không hài lòng. Bắc Phong hỏi đến. Tránh sự tới. Vương Kiến trong đầu thoáng qua cái ý niệm này. Rất hài lòng, so ta đi qua rất nhiều khách sạn cấp 5 sao đầu bếp làm tốt. Vương Kiến thản nhiên nói đến. Ừ, vậy thì làm phiền giám đốc Vương giúp ta cái nhỏ bận điệu, giúp ta tuyên truyền một chút nhân khí, tiệm nhỏ bắt đầu ngày mai chính thức buôn bán. Bác Phong nói xong mong đợi nhìn Vương Kiến. Không khác. Vương Kiến kinh ngạc nhìn Bác Phong, giống như là không dám tin tưởng Bác Phong yêu cầu như thế đơn giản. Không. Bác Phong cũng có chút kinh ngạc, nếu không thì sao? Lấy ngươi tài nấu nướng ở chỗ này khuất tài, tới giúp ta đi, vừa vặn ta công ty dưới cờ có 3 nhà khách sạn cấp 5 sao, 3 khách sạn bếp trưởng vị trí ngươi tùy tiện chọn. Vương Kiến trầm mặc một chút, chậm rãi nói đến. Không cần, ta hay là thích ta cuộc sống bây giờ. Bác Phong không có chút nào ý động, bản thân có mấy cân mấy hai mình rõ ràng nhất, chẳng qua là nguyên liệu nấu ăn quá tốt duyên cớ, nếu không liền mình loại này ở quán ăn nhỏ bừng qua mấy ngày cái đĩa người làm sao có thể làm ra như vậy món ăn ngon. Một khi không có thả câu đến nguyên liệu nấu ăn, mình cũng sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Tại sao? Ngươi ở khách sạn cấp 5 sao bên trong làm chủ bếp tốt biết bao tiền đồ, cần gì phải sống uổng thời gian? Vương Kiến không thể hiểu, một cái là khách sạn cấp 5 sao bếp trưởng, một cái là vùi ở nông thôn, là một người cũng biết nên lựa chọn thế nào chứ? Ta đã là người chết qua một lần, mở cái này tư gia quán ăn, chẳng qua là tìm chút chuyện làm mà thôi. Không có nghĩa là ta phải qua hướng làm từ 9H17H đáp lời bỏ ra toàn bộ tinh lực. Bác Phong thần sắc có chút nhớ lại, chậm rãi mở miệng nói đến. Chương 13, quy củ cổ quái. Trời nắng chang chang, không khí cũng tản ra kiểm tra y liên. Một trận gió mát phất tới, tung động sa liêm nhanh nhẹn. Cũng được, người có chí riêng, đã như vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Vương Kiến nghe được Bác Phong giải thích sau yên lặng hồi lâu, mở miệng nói đến, chẳng qua là trong giọng nói có chút thương tiếc. Ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền, lúc thời gian cũng không còn sớm, ta liền đi trước. Vương Kiến nói xong, mang Lưu Tử Vân rời đi. Thật là có ý nghĩa người tuổi trẻ, rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng lại tựa như nhìn thấu hồng trần vậy. Vương Kiến cùng Lưu Tử Vân đi ở đường bùn ở trên, Vương Kiến đột nhiên điên khùng nói một câu. Quả thật không tệ. Ừ, món ăn mùi vị cũng không tệ. Lưu Tử Vân suy nghĩ một chút mở miệng bổ sung đến. Vương Kiến một đầu hất tuyến, hai người bóng người biến mất ở đường mòn nơi khúc quanh. Bác Phong thì bắt đầu thu thập tàn cuộc, rửa chén, quét dọn vệ sinh. Vừa vặn bây giờ không có sao, luyện tập một chút tiểu quang minh phương pháp hô hấp động tác, bây giờ mình làm những cái kia động tác vẫn là quá miễn cưỡng. Bác Phong yên lặng nghĩ đến. Bây giờ không có biện pháp luyện tập song chỉnh tiểu quang minh phương pháp hô hấp, nhưng lại có thể tu hành tiểu quang minh phương pháp hô hấp phối hợp bộ động tác. Bác Phong đứng ở dưới bóng cây, một cái động tác tu hành. Trước hai cái động tác ngược lại không quá khó khăn. Chỉ có cái thứ ba động tác nhưng là độ khó một chút tăng lên vô số lần. Cái thứ ba động tác chân chính mấu chốt chính là ở chỗ giống như mèo vậy, dùng giả giọng mang chấn động toàn thân. Mà hết lần này tới lần khác người thanh đối cùng mèo khác biệt to lớn, muốn giống như mèo vậy chấn động toàn thân gân cốt, khí huyết lại là khó lại càng khó hơn. Mà tiểu quang minh phương pháp hô hấp phương pháp nhưng là có thể làm được, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ không thể vận dụng phương pháp hô hấp, không lại chính là dẫn lửa thiêu thân. Bác Phong cũng chỉ có thể luyện kỳ hình. Lại không thể phải kỳ thần. Mỗi loại động tác Bắc Phong tu tập một lần sẽ dừng lại, lật xem trong đầu tiểu quang minh phương pháp hô hấp, lấy kiểm chứng tự thân. Chỉ như vậy một buổi chiều thời gian đi qua rất nhanh, Bắc Phong chỗ ở mặt đất đã bị mồ hôi ướt. Mỗi một lần lật xem trong đầu tiểu quang minh phương pháp hô hấp người xưa tu tập kinh nghiệm sau đó, Bắc Phong đều có như vậy một chút xíu tiến bộ. Một buổi chiều tu tập Bắc Phong cũng không phải là không thu hoạch được gì, tối thiểu đã có thể liên tục làm ra vậy một bộ động tác, chẳng qua là độ thuần thục kham ưu. Rất nhiều động tác Bắc Phong chẳng qua là theo dạng bức tranh bầu hồ lô, biết kỳ nhiên không biết chuyện gì xảy ra. Người khác kinh nghiệm chỉ có thể là mượn theo, lại không thể hoàn toàn dùng ở trên người mình. Mỗi thân thể của một người cũng là độc nhất vô nhị, thích hợp người khác nhưng chưa chắc sẽ thích hợp mình. Nhiều hơn nhưng là Bắc Phong thân thể cân đối tính còn có độ mềm dẻo không đủ, rất nhiều động tác cũng lệch hướng vốn là quy tích. Ồn ồn ồn. Bắc Phong bụng không hợp thời kêu lên, tiếp liền không ngừng tu tập một buổi chiều. Đối với thể lực và năng lượng tiêu hao rất lớn, đưa đến Bắc Phong đói nhanh. Không biết làm sao, Bắc Phong cũng chỉ trước lấp đầy mình bụng nói sau. Bất kể là làm chuyện gì, đều là hăng quá hóa dở, giống như là một ly nước vậy, rõ ràng đã đầy, vẫn còn muốn đi bên trong tập trung nước, vậy khẳng định nước sẽ tràn đầy đi ra. Đang nấu cơm lúc này Bắc Phong cũng rót nước tắm, nếu không quần áo đầy đủ dính trên người rất không thoải mái. Bắc Phong làm xong thức ăn, hoạt động một buổi chiều chính là khẩu vị lớn mở lúc này cơm là thêm một chén lại một chén. Hy vọng ngày hôm nay mới có thể có vận khí tốt, câu được thứ tốt. Bác Phong lau miệng bên dầu tí, cầm chúc tía cần câu liền hướng bên giếng cổ đi tới. Theo đuổi cá, sẽ câu cá người đều là đang hưởng thụ chờ đợi quá trình, chờ đợi thời gian càng lâu, làm cá cắn câu thời điểm vui sướng trong lòng thì sẽ càng lớn. Dĩ nhiên rất nhiều người tuổi trẻ cũng không nhịn được chờ đợi cá cắn câu vậy đoạn thời gian khô khan, cho nên chân chính câu cá người yêu thích giống như là trung niên cùng người già. Nhưng bác Phong tâm tính giống như là dáng vẻ già nua trầm trầm cụ già vậy, ném xuống lưới câu sau đó liền ngồi ở trên ghế. Không buồn không vui, cứ như vậy lặng lặng ngồi chơi trước. Nhưng có lúc không phải có kiên nhẫn là có thể có hồi báo, bác Phong cuối cùng không thu hoạch được gì. Cái này thành công cùng tỷ lệ thất bại cũng là thành đang so à. Bác Phong cảm khái một câu, nhưng là không có chút nào khí thỏa ý. Rất đạo lý đơn giản, nếu là ngươi ở một chỗ một mực câu không đứng lên cá, ngươi tuyệt đối sẽ đổi cái địa phương câu. Nhưng ngươi nếu là biết dưới nước có vô số chân quý cá lớn, ngươi cũng sẽ không rời đi. Nếu ngày hôm nay nói xong cơ hội đã dùng qua, bác Phong cũng sẽ không lại ngồi chơ, xoay người trở về phòng. Trở về công ty Vương Kiến trực tiếp để cho công ty tuyên truyền bộ cho bác Phong gọi điện thoại tới hỏi ý kiến. Này, ngài khỏe. Bác Phong đang nhìn tin tức, đột nhiên trên điện thoại di động đánh tới một cái số xa lạ, nhận khách khí nói đến. Ngài khỏe, ta là tập đoàn Thanh Sơn tuyên truyền bộ. Buổi trưa chúng ta giám đốc Vương ở chỗ của ngươi ăn cơm. Trong điện thoại truyền tới một tiếng hùng hậu giọng. À, có chuyện gì? Bác Phong nhàn nhạt hỏi. Là như vậy, giám đốc Vương để cho chúng ta giúp ngài phổ biến rộng rãi một chút, cho nên chúng ta muốn hướng ngài hiểu một chút tài liệu. Chàng trai giải thích. Thì ra là như vậy, vậy ta nói một chút tiệm nhỏ quy củ đi. Bác Phong sững sốt một chút, Vương Kiến động tác thật là mau à. Sau đó bác Phong nói, điện thoại bên kia chàng trai thì ở nhớ. Tốt lắm. Đại khái liền cái này một chút. Bác Phong suy nghĩ một chút, tạm thời không có. Được, ta ghi nhớ. Lâm Nghiệp sau khi cúp điện thoại, nhìn mình trên quyển sổ ghi chép quy củ có chút khóc cười không thể. Nếu không phải chuyện này là giám đốc Vương tự mình phân phó, mình đều cảm giác bị ác chỉnh. Thật sự là Bác Phong định quy củ ở Lâm Nghiệp xem ra thật sự là quá hà khắc. Điều thứ nhất, không thể uống rượu, không thể tự mang rượu tới nước, nếu không sẽ bị liệt vào danh sách đen. Điều thứ hai, cửa tiệm tiếp nhận đặt trước. Nhưng thời gian dùng cơm do ông chủ quyết định. Điều thứ ba, không chấp nhận gọi thức ăn, ông chủ làm gì liền ăn cái gì. Điều thứ tư, cửa tiệm không chấp nhận cả thẻ, chỉ có thể tiền mặt hoặc quẹt chát. Điều thứ năm, buôn bán thời gian không chừng, giá cả giữ nguyên liệu nấu ăn do ông chủ quyết định. Ngoài ra còn có một cái trang log. Cái này cũng chuyện gì à? Lâm Nghiệp than khổ liền một câu, sau đó gọi điện thoại tới Vương Kiến báo cáo. Thật đúng là làm bậy à, ta có phải hay không nên đáp ứng hắn? Vương Kiến một đầu hắt tuyến, nào có như vậy làm ăn. Đạt được Vương Kiến chỉ thị sau đó, tập đoàn Thanh Sơn con vật khổng lồ này bắt đầu động. Một đêm bây giờ, tập đoàn Thanh Sơn đối ngoại tin tức trên bình đài cũng xuất hiện Bắc Phong tư phòng thức ăn tin tức này. Còn bà nó, không thể nào, cái này tư phòng thức ăn là lai lịch gì? Tập đoàn Thanh Sơn lại có thể là hắn từ nhỏ quảng cáo. Thân là thanh thành lớn nhất công ty, không biết lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm cái này vật khổng lồ cử động. Cái gì công chúng số? Trang blog chú ý đều là hơn triệu người hái mộ, cái này một cái tin tức một phát ra ngoài liền bị vô số người nhìn thấy, thấy cái tin này cái đầu tiên nghĩ chính là nhà này tư phòng thức ăn cùng Vương Kiến có quan hệ thế nào. Bởi vì là động tác lớn như vậy, không có Vương Kiến rất nhiều có thể hay không có thể phát như vậy tin tức. Sau đó cái thứ hai ý niệm chính là nhà này tư phòng món ăn ông chủ khỏe có cá tính. Chương 14, một đêm không hoa nở, một đêm khách từ trước đến nay. Một cái tập đoàn Thanh Sơn phát ra tin tức. Nổ ra tới một mảnh lặn xuống nước đảng. Ta phải nói cái này có phải hay không tập đoàn Thanh Sơn sao tắc à? Một nít trên mạng là ta không phải gái vị thành niên người nói đến. Không thể nào đâu. Sao tắc một nhà tư gia quán ăn có cần gì phải? Bạn trên mạng gấu trúc trả lời. Cái này cũng không loại bỏ à, công ty lớn người cũng không phải người ngu, có thể chúng ta xem ra một chuyện rất bình thường tình, nhưng trong đó có thể có cái gì thâm ý đi. Nít trên mạng gọi là bạch nương tử không trắng bạn trên mạng thảo luận đến. Thanh thành bản xứ nổi danh thức ăn ngon trên diễn đàn cũng xuất hiện tập đoàn Thanh Sơn cái tin tức này, hơn nữa còn bị nhân viên quản lý đưa đỉnh. Trong tiệm này quy củ thật đúng là khôi hài à, như vậy còn làm ăn thế nào? Một người than khổ đến. Có thể năng lực xuất chúng người luôn có chút khác với thường nhân địa phương cũng rất bình thường chứ. Một người khác không phục nói đến. Ngươi nói chúng ta muốn không cần đi nếm thử một chút. Một người nổi bọt nói một câu. Trên diễn đàn ở một câu nói này sau khi ra ngoài, ngay tức thì yên tĩnh lại. Vương Quân năm nay 28 tuổi, trong nhà có chút tài sản, không cần vì sinh kế giàu gì, duy nhất yêu thích chính là ăn. Chỉ cần nghe nói chỗ nào có đồ ăn ngon, lập tức thì sẽ chạy tới. Lần này ở trong diễn đàn thấy được cái này thiệp, nhìn phía dưới một đám hồi phục người không có bắt được chủ đề, Vương Quân liền trả lời một câu: ngươi nói chúng ta muốn không cần đi nếm thử một chút. Nhìn ngay tức thì an tĩnh lại khu thảo luận, Vương Quân có chút kỳ quái. Nhưng không tới 20 giây, phía dưới chỉnh tề hồi phục một câu comment trên cường hảo. Câu cũng đi, người ta là em gái ngây thơ, sẽ ấm áp giường nhà. Dĩ nhiên cũng không thiếu được nhô ra một đôi lời nghiêng lầu trả lời. Đây chính là tập đoàn Thanh Sơn lực mạnh đề cử tư phòng thức ăn, bữa cơm này giá cả phỏng đoán chính là ta một tháng tiền lương. Một người cho ra giải thích. Hẳn không có đắt như vậy chứ? Vương Quân trả lời một câu. Có mẹn trên đi trước thử độc, cùng trở lại sau này nói cho chúng ta. Một người không có hảo ý nói đến, gửi một cái cười đều diễn cảm. Một số nhân khí đại vệ cũng bắt đầu in lại Thanh Thành công ty phát ra tin tức, những thứ này đại vệ người hái mộ hở một tí mấy chục ngàn mấy trăm ngàn. Một màn này phát sinh ở Thanh Thành bản xứ mấy cái nổi tiếng trên diễn đàn, vô số người cũng đang tò mò nhà này tư phòng thức ăn rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Một đêm bây giờ Bắc Phong Trang blog lên chú ý liền tăng lên mấy trăm ngàn. Sáng sớm ngày thứ hai Bắc Phong Thiên không gặp sáng liền ra cửa, đi tới núi Thanh Lĩnh sườn núi chỗ. Hạ trời mặc dù nóng bức, nhưng trong không khí độ ẩm rất lớn, đặc biệt là trong rừng núi, đến lúc sườn núi chỗ đá lớn trên bình đài, Bắc Phong ống quần đã bị hạ sương làm ướt. Bắc Phong bắt đầu tu tập khởi tiểu quang minh phương pháp hô hấp ba cái động tác, cái này vừa lên chủ động làm quả nhiên so với hôm qua thành thục hơn một ít. Theo tiểu quang minh phương pháp hô hấp lĩnh ngộ càng sâu, ta nơi có thể hấp thu được sơ quang ánh mặt trời cũng càng ngày sẽ càng nhiều, ngược lại thân thể tráng kiện cũng càng có thể tăng nhanh tu tập tiểu quang minh phương pháp hô hấp phối hợp bộ động tác. Bắc Phong yên lặng nghĩ đến, đây là một cái tốt quá trình, hấp thu sơ dương rắn chắc thân xác rắn chắc ngược lại tu tập tiểu quang minh phương pháp hô hấp cũng sẽ nhanh hơn. Khi sắc trời bắt đầu sáng lên, mặt trời còn chưa vẹt ra mây mù, Bắc Phong trong chỗ u minh có cảm ứng, lập tức bắt đầu tu luyện xong cả bản tiểu quang minh phương pháp hô hấp. Khi mặt trời lộ ra một cái đường danh lúc này, Bắc Phong cũng đúng lúc hoàn thành tất cả động tác, rồi sau đó nhắm ngay mặt trời mới lên đất dùng sức hút một cái. Nếu lần trước vậy một luồng quang mang chỉ có sợi tóc vậy lớn bằng, vậy lần này chính là hai cây lớn bằng sợi tóc. Mới lên trong ánh nắng hàm chứa khổng lồ sức sống, cái này một tia ánh mặt trời trong ẩn chứa sức sống đối với thân thể con người có thể nói là đại bổ. Rào 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 rào. Từ vậy một luồng quang mang vào cơ thể sau đó, Bác Phong liền đứng yên không nhúc nhích, cả người giống như là trên đá lớn dọc theo người ra ngoài một khối tượng đá. Dựa vào gần. Thậm chí có thể nghe được Bác Phong thân huyết dịch trong cơ thể lao nhanh thanh âm. Tim nhảy lên cũng rắn chắc có lực, mỗi một lần nhảy lên cũng bắn tán loạn ra nhiều huyết dịch xông về toàn thân. Vô số tế bào cũng tham lam hấp thu trong máu rời rạc tản mát đi ra ngoài năng lượng. Từng viên tế bào dần dần đạt tới bão hòa, rồi sau đó tách ra mới tế bào so cũ tế bào càng cường đại hơn, hoàn mỹ. Bắc Phong chính là cảm giác được từ trong thân thể chuyển tới vui sướng, liên quan Bắc Phong tinh thần đều là tung bay lâng lâng. Ừ, đã xong rồi sao? Bắc Phong có chút thất lạc, mở mắt lẩm bẩm. Trên mình giống như lần trước vậy, xuất hiện tầng một màu xám đen mồ hôi, bất đồng chính là lần này xuất mồ hôi màu sắc sâu hơn một phần, không tỉ mỉ tra xem căn bản không nhìn ra. Nhìn một chút trong đầu thả câu chư thiên hệ thống màn hình, mình tin tức trừ nhiều hơn một cái tiểu quang minh phương pháp hô hấp, còn có kinh nghiệm nhiều hơn 300 ra không có còn lại biến hóa. Mà 300 kinh nghiệm đối với thăng cấp đến cấp 2 thả câu người cần 10.000 kinh nghiệm chênh lệch khá xa, chẳng qua là như muối bỏ biển. Thật không biết thăng cấp đến cấp 2 lúc sẽ xuất hiện biến hóa gì. Còn có tình trạng thân thể của mình cũng quá yếu, trừ tinh thần ra, tốc độ và lực lượng cách loài người trung bình trị giá cũng không có đạt tới. Nhưng Bác Phong đi qua cái này hai lần hấp thu sơ dương sức sống, cảm giác mình thân thể hẳn khá hơn một chút. Bác Phong cảm thấy hệ thống trên màn hình mình tin tức hẳn là chỉ lấy số chẵn, ví dụ như mình lực lượng là 4, nhưng phía sau hẳn còn có con số nhỏ điểm, ví dụ như 4:1, 4:2 các loại. Chẳng qua là hệ thống tự động bỏ quên, chỉ có con số nhỏ điểm đến 10 sau đó. Mới đổi thành là số chẵn. Bác Phong tinh thần sung mãn rời đi, xuống núi về nhà. Cũng không biết Vương Kiến vậy vừa bắt đầu cho ta tuyên truyền không có. Cầm lấy điện thoại ra, mở ra trang blog, theo thói quen meo một cái chú ý người hái mộ. Cái 10, trăm, ngàn, chục ngàn, 260.000 chú ý. Bác Phong trợn tròn mắt, không biết mình trang blog làm sao lập tức nhiều người như vậy chú ý. Ông chủ, ngươi làm sao để cho tập đoàn Thanh Sơn cho ngươi tạo thế? Tự mình mới vừa sáng lập một công ty. Muốn hướng ngươi lấy học hỏi kinh nghiệm. Phấn đấu ở giữa mập mạp trả lời đến, lời nói sau còn có một cái viết liền chó diễn cảm. Ông chủ ở đây không? Ta một cái tháng lương 5.000, có thể ở chỗ của ngươi ăn cơm không? Một lưới tên gọi đại ăn hàng người ở Bắc Phong phát trang blog ở trên bình luận đến. Hâm mộ comment trên, ta một lương tháng liền 2.500, phỏng đoán ăn một bữa cơm liền cái quần cụt cũng không còn. Ta là người nghèo bình luận đến. Nói về cái này sửa sang phong cách không tệ à, cảm giác một cổ nồng nặc văn hóa lịch sử không khí. Nướng cổ kêu thú trả lời. Phía dưới các loại bình luận đều có, nhưng nhiều nhất vẫn là nước tương đảng. Còn có rất nhiều người hỏi bây giờ có thể hay không đặt trước, Bắc Phong nhìn một chút rậm rạp chẳng chịt bình luận nhức đầu. Trực tiếp gửi một cái trang blog, cái gì cảm ơn mọi người giúp đỡ các loại nói nhảm, sau đó công bố mấy cái Bắc Phong khẩn cấp khai sáng nhóm nghệ trạng. Ha ha, có mẻn trên đầu. Bắt sống ông chủ một quả. Chẳng qua là ở Bắc Phong phát ra ngoài không tới 20 giây, ngay tức thì có người bình luận. Các anh em, ta trước là các người thử độc. Một người xem ra là chuẩn bị đi thử một chút Bắc Phong tư phòng thức ăn. Có mẻn trên cao nghĩa. Người yên tâm đi đi, chị dâu ta sẽ giúp người chiếu cố tốt. Dưới lầu một người trả lời đến. Có mẻn trên nói đúng, chị dâu chúng ta sẽ giúp người chiếu cố tốt, hàng năm lúc này chúng ta sẽ cho người đốt điểm tiền vàng bạc. Bắc Phong nhìn một đầu hát tuyến, đặc biệt những người này nghiêng lầu hả. Chương 15, chủ thất thường. Không có đi quản bọn họ nói bậy, Bác Phong bắt đầu tắm, trên mình tầng một bụi đất mồ hôi màu đen, có chút dính, hơn nữa còn có một cổ mùi thúi. Cùng tắm xong, Bác Phong đem quần áo đặt ở trong thùng ngâm tốt, chơi nổi lên điện thoại di động. Mở điện thoại di động lên ngoại trạng, nhất thời một hàng tin tức cho thấy đi ra, tất cả đều là 99. Không nói hai lời, Bác Phong lấy ra mình cất giấu vật quý giá đã lâu động thái đồ phát ra. Lại là 99. Chủ và thợ cùng các người liều mạng. Cái này toan tính bên trong chính là vừa kéo giống người xách một cái phát thức ăn đao giống giận. Ông chủ ra ngoài rồi. Về nhà thu chăn rồi. Không biết cái đó thiếu đầu góc giống lên một giọng, trong nhóm ngay tức thì nhạt nhẽo. Sau đó qua mấy giây chính là ùn ùn kéo đến tin tức. Bác Phong ông chủ một bữa cơm bao nhiêu tiền à? Bác Phong ta muốn đặt trước. Bác Phong người ta là em gái ngây thơ có thể ăn chùa uống chùa sao? Bao nhiêu tiền quyết định bởi với nguyên liệu nấu ăn? Trước mắt giá tiền là 1.600, dùng cơm số người là 4 người. Bác Phong gửi một cái tin tức. Khá tốt, ăn một bữa cơm còn có thể còn dư lại cái quần cụt. Hoa không hoa là không lá phát tài tin tức, một câu nói sau mang cái khóc cười diễn cảm. Ta phải đi ngân hàng tiền vay, mua một cái quốc về nhà khai hoang, kiếm tiền lại tới chiếu cô ông chủ làm ăn. Thấy thường xuyên cũng đi theo nhịp bước. Bây giờ có thể tiếp nhận đặt trước, nhưng trước hết chi tiền 50% tiền đặt cọc. Mỗi ngày chỉ tiếp đại 4 bàn khách hàng. Ngoài ra một khi nộp tiền đặt cọc cũng không tới, hai lần trở lên sẽ bị vĩnh viễn liệt vào danh sách đen. Bác Phong chậm rãi gửi một hàng chữ đi ra ngoài. Chơi ạ! Ông chủ thật có cá tính. Ông chủ, ngươi như thế tha sẽ không có bạn gái. Tại sao quy củ lại thêm? Bởi vì là hai cái này quy định là ta vừa nghĩ đến. Bác Phong hiểu ý cười một tiếng, không có vòng vo, trực tiếp thức thời nói đến. Một đám người toàn bộ hết ý kiến. Ông chủ ngươi như thế tự do phóng khoáng sẽ không khách nhân. Một người gửi một đoạn lời nói cộng thêm cái liếc mắt diễn cảm. Không biết, ta làm thức ăn ăn ngon như vậy. Bác Phong rất nghiêm túc trả lời đến. Ngày hôm nay có rảnh rỗi có thể tiếp thụ đặt trước, ta sẽ tại tất cả trả tiền đặt cọc nhân chung ngẫu nhiên lựa chọn 4 người, còn lại người tiền đặt cọc 24 giờ lui về phía sau hồi. Nói cách khác làm ngươi phát hiện chuyển tiền số tiền đã bị ta nhận lấy mà nói, đã nói lên đặt trước thành công. Cơ mơ ết. Bác Phong ở 4 cái nhóm hẹ chặt bên trong phát tài một câu nói như vậy. Bác Phong chủ yếu là nghĩ đến cùng mình danh tiếng đánh ra sau này, thành hơn 100.000 người cho mình giao tiền, vậy mình cả ngày lẫn đêm không cần làm những chuyện khác, liền ôm điện thoại di động chờ đem tiền chuyển hồi cho bọn họ đi. Còn không bằng không nhận chuyển tiền, đến 24 giờ sau liền sẽ tự động lui về. Nhóm hẹ chặt bên trong nhiều người như vậy bên trong cũng không thiếu người có tiền, ngay tức thì có mấy chục cái hẹ chặt chuyển tiền tin tức biểu hiện ở Bác Phong trên điện thoại di động. Người có tiền thật nhiều. Bác Phong than thở một câu, một phút bên trong chuyển tiền cho mình người liền vượt qua 30 người. Ta phương thức liên lạc 139XXXX3377, trong điện thoại nói chuyện. Sau đó tùy ý ở trong đó tìm 4 người xác nhận thu tiền, phát tải tin tức đã qua. Ta lại có thể đặt trước lên. Vương Quân cũng là không chút do dự chuyển tiền cho Bác Phong ở giữa một thành viên, nhìn mình chuyển tiền đối phương đã xác nhận thu tiền, Vương Quân có chút hưng phấn. Ở Vương Quân muốn đến. Nhà này tư gia quán ăn nếu có thể để cho tập đoàn Thanh Sơn lực mạnh tuyên truyền, làm sao cũng không thể sẽ là tên lường gạt, cho nên làm thấy được đặt trước quy tắc sau đó, Vương Quân liền không chút do dự chuyển tiền. Lập tức cầm điện thoại di động lên liền cho Bác Phong gọi điện thoại. Này, ngài khỏe. Bác Phong sau khi tiếp thông nhàn nhạt nói đến. Ông chủ ngươi khỏe, ta là mới vừa rồi đặt trước thành công 4 một người trong. Vương Quân giải thích. À, ngươi là trong bốn người cái đầu tiên gọi điện thoại tới, có thể lựa chọn thời gian dùng cơm. Bác Phong có chút im lặng, cái này đặc biệt là tham ăn chứ. Như thế không kịp chờ đợi. Buổi trưa hôm nay, Vương Quân nhưng mà không kịp đợi, muốn xem cái này bị tập đoàn Thanh Sơn lực mạnh để cử tư ra thức ăn kết quả như thế nào tốt. Được, núi Thanh Lĩnh xuống Thanh Lĩnh thôn biết chưa? Đến trong thôn cho ta gọi điện thoại, ta tới đón các người. Ngoài ra thời gian dùng cơm là 12 giờ rưỡi chưa đến 2 giờ rưỡi, qua lúc không chờ. Ngoài ra dùng cơm số người chỉ có thể là 4 người hoặc là không đủ 4 người. Bác Phong không nhanh không chậm nói đến. Rõ ràng, vậy chờ ta đến Thanh Lĩnh thôn lại cho ngươi gọi điện thoại. Vương Quân suy nghĩ một chút đồng ý. Rất nhanh 3 người khác cũng lục tục gọi điện thoại tới, Bác Phong rất đơn giản thô bạo, trực tiếp dựa theo bọn họ gọi điện thoại tới trước sau thời gian tới quyết định bọn họ là buổi trưa dùng cơm còn là buổi tối. Bác Phong sau khi cúp điện thoại, yên lặng bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Thịt cá cùng thịt gà đặt ở trong tủ lạnh hoàn toàn không có đổi chất phác, bất quá số lượng đã ít đi không sai biệt lắm một nửa. Bác Phong dùng một cái dao nhọn, cắt đi một khối lớn mang ra thịt cá. Bác Phong đem tủ lạnh nhiệt độ dự tính ở âm 2 độ, cái này nhiệt độ sẽ không để cho thịt cá cùng thịt gà đông thành nước đá. Thịt cá sờ lạnh ngắt, Bác Phong đem vậy một miếng lớn thịt cá cắt thành 2 phần. Sau đó đem ra cá vậy một mặt đặt ở trên tấm thớt. Bắt đầu dùng dao ở thịt cá ở trên cắt ra từng cái đường vân. Rồi sau đó đem thịt cá bỏ vào tinh bột bên trong khoảng một vòng, lại bỏ vào trong khay dự bị. Rất nhanh từng đạo món ăn nguyên liệu toàn bộ bị Bắc Phong đều đâu vào đấy xử lý tốt. Vương Quân chính là kêu mấy cái tham ăn bạn, lái xe đi núi Thanh Lĩnh. Anh Quân, lần này lại tìm được cái gì tốt ăn? Một cái bộ dáng 24-25 chàng trai ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi. Còn lại hai cô bé cũng là cặp mắt sáng lên nhìn Vương Quân. Vương Quân yên lặng nhìn một cái hai cái làm sao ăn vóc người cũng rất thon thả mỗi chỉ, coi lại xem mình khắp người thịt béo, không khỏi có chút như đưa đám. Đồng dạng là tham ăn, tại sao liền ta dùng sức giải thịt? Vương Quân cảm giác rất được tổn thương. Lần này ta nhưng mà xài huyết buồn, một bữa cơm liền xài ta 1.600, tiểu lý tử ngươi buổi tối có thể muốn mời ta đi đại bảo kiếm. Vương Quân mập mạp trên mặt cố gắng muốn biểu hiện tàn bạo một chút, kết quả chẳng biết tại sao nhìn có cổ vô hình tức cười cảm giác. Không phải đâu. Anh Quân ngươi tìm địa phương nào à? Nhà hàng gắn sao mải tuyển à? Lý Vị Khoa Trường đến. Không thể nào, ta cảm thấy chúng ta bây giờ là ở đi núi Thanh Lĩnh phương hướng đi à? Chưa nghe nói qua bên kia có cái gì tinh cấp nhà ăn à? Hai cái cô gái cũng là cả kinh một gạt nói đến. Một bữa cơm 1.600, coi như là 4 người ăn cũng người đều tiêu xài 400, cái giá cả này đặt ở Thanh Thành bên này không tính thật tiện nghi. Vậy phải nhiều ít ăn à? Sớm biết đem con khỉ bọn họ cũng gọi lên. Một bé gái bụ bẩm chắt lưới đến. Ngươi lấy là ta không muốn à, người khác chỉ tiếp đãi 4 người dùng cơm. Vương Quân đảo cặp mắt trắng dã, thật đáng buồn phải là trên mặt thịt quá nhiều, ánh mắt đều bị lách thành một cái hở. Cái gì ông chủ, sẽ không biết làm ăn à, như vậy có người đi không? Một cái cô gái khác cũng bất mãn nói đến. Không phải có hay không người đi, mà là rất muốn đi nhưng không đi được, ông chủ rất tự do phóng khoáng, một ngày chỉ tiếp đãi 4 bàn khách, ta nhưng mà thật vất vả mới cướp được cơ hội này. Vương Quân đầu cũng không biết nói đến, phía trước là đường bèo quốc lộ, nhiều xe đường phức tạp, không dám phân tâm. Chương 16, Vương Quân mơ hồ. Một đám người cũng không có tiếng nói, cái này cái gì tiệm à, năng lực như thế cao. Bác Phong còn ở nhà trưng cháo gà, không nói cách làm đơn giản đã. Rất nhanh thời gian đến 11 giờ 40 phút, Vương Quân đám người đã lái xe tới đến Thanh Lĩnh thôn. Hô, nơi này không khí thật tốt. Cô gái có chút bụ bẩm từ trên xe bước xuống, hít một hơi thật sâu. Ừ. Thật tốt. Vương Quân nhìn cô gái ngạo nhân nịt ngực nuốt nước miếng một cái, lộ bộp lẩm bẩm. Anh Quân cửa tiệm ở nơi nào hả? Ta ngược lại là phải xem như thế tha quy củ là ai định. Lý Vị ngậm một điếu thuốc ở một bên hút phì phò. Chờ một chút, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Vương Quân núp ở một viên dưới bóng cây, nghe được Lý Vị hỏi, mới nhớ mình cũng không biết nhà này tư phòng thức ăn ở nơi nào. Này, ông chủ ta đến Thanh Lĩnh thôn cửa thôn, ngươi cửa tiệm ở nơi nào hả? Cầm ra điện thoại cho Bác Phong đánh tới. Ừ, chờ một chút, ta tới đón các người. Bác Phong thanh âm nhàn nhạt vang lên. Được. Vương Quân gật đầu một cái, cúp điện thoại. Ông chủ này mặc dù nhiều quy củ, nhưng vẫn rất có thành ý mà, còn chủ động tới đón chúng ta, cũng không phải như vậy cao lãnh à. Sau khi cúp điện thoại, Vương Quân yên lặng suy nghĩ, xem ra lời đồn đãi cũng không thể tin hết à, nhìn một chút, tốt biết bao ông chủ à. Anh Quân, nói thế nào? Cửa tiệm ở nơi nào à? Lý Vị vội vàng hỏi, chủ yếu là nóng à? Cái này sẽ trời khí, liền gió thổi qua tới đều là nóng. Ông chủ nói để cho bọn chúng ta một chút, hắn qua tới đón chúng ta. Vương Quân cũng là trên mặt hiện lên chút mồ hôi hột. À, vậy chúng ta vào trong xe cùng đi, cái này bên ngoài nóng quá. Hai cái cô gái nói xong như một làn khói trở lên xe, Vương Quân cũng lên xe đem hơi lạnh mở ra. Làm sao còn chưa tới? Con đường này như thế dài. Một phút sau đó, Lý Vị hỏi. Phòng đoán hắn cửa tiệm ở tận cùng bên trong đi, ở chờ một lát đi. Vương Quân không nói, một phút điểm này thời gian có thể làm gì, còn chưa đủ ra cửa. Thế nào còn chưa tới? Anh Quân ngươi muốn không muốn gọi điện thoại hỏi một chút? Hai cái cô gái cũng không nhịn được hỏi. Ở chờ một chút đi, đoán chừng là đang làm thức ăn, không đi được đi, nghe nói một ít có bản lãnh đầu bếp đều là rất nghiêm cẩn, lực cầu mình thức ăn hoàn mỹ. Vương Quân quất lên một điếu thuốc, dửng dưng nói đến. 20 phút trôi qua, Vương Quân luôn cảm giác trên xe ba người khác xem mình ánh mắt cũng có cái gì không đúng. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Xem là tình huống gì. Không có chờ được ba người nói chuyện, Vương Quân có chút chột dạ nói đến. Ta nói ông chủ ngươi thế nào còn không có tới. Nếu không ngươi đem địa chỉ nói cho ta, tự chúng ta tới. Vương Quân điện thoại một chục thông, đùng đùng nói một đống lời nói. À, ta sợ các người không tìm được đường, đợi một chút, còn mấy phút nữa ta đã đến. Bác Phong đi ở trên đường mòn, nhàn nhạt nói đến. Vương Quân không biết nên nói cái gì, ngươi đặc biệt đi bộ nhiều chậm à. Nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu. Không chuyện khác chứ. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại http.net. Bác Phong lạnh nhạt hỏi. Không có. Vương Quân ngay tức thì cũng cảm giác thân thể giống như là bị móc sạch. Ừ. Bác Phong cúp điện thoại, chậm rãi hướng trong thôn đi tới, xa xa thôn đường dành đã rõ ràng có thể thấy. Anh Quân, ông chủ kia nói thế nào? Lý Vị bất mãn hỏi, cái này đặc biệt còn phải chờ bao lâu à? Ông chủ nói còn ở trên đường. Vương Quân lột bộp nói đến. Ta cái này bạo nóng này à, không ăn. Anh Quân ông chủ kia đem chúng ta làm khỉ đùa bỡn đâu, chúng ta trở về. Lý Vị ngay tức thì nổ tung. Cho dù ai bị lượng ở chỗ này gần nửa giờ trong lòng cũng biết khó chịu. Tới đã tới rồi, đang đợi mấy phút, không tới nữa chúng ta liền đi. Vương Quân sắc mặt một hồi biến hóa, hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, một chiếc xe khác cũng chậm rãi lái tới, ngừng ở Vương Quân bên cạnh xe. Trời ạ! Đây là rồi lưng sơ hảo ảnh à? Hai cái cô gái trợn to hai mắt, nhìn bên cạnh chiếc xe kia giật mình nói đến. Cắt, không phải là rồi lưng giỏi sơ mà, đều là bốn cái bánh xe chạy. Lý Vị mặc dù trong miệng vừa nói không quan tâm, nhưng ánh mắt nhưng là một mực đi trên xe meo. Ta đến cửa thôn, các người ở đâu? Bác Phong đi tới cửa thôn, cách thật xa nhìn ngừng hai chiếc xe, suy nghĩ hẳn là đặt trước dùng cơm khách. Cảm ơn trời đất, ông chủ ngươi cuối cùng đã tới. Ta thấy được ngươi. Vương Quân cúp điện thoại quay cửa kính xe xuống, về phía trước một người vẫy tay. Tình huống gì? Bác Phong một mặt mơ hồ, cái này đặc biệt mình còn chưa đi đến cửa thôn, hắn làm sao thấy được mình? Ông chủ. Ngươi làm sao mới đến? Vương Quân tiến lên đối với một con một cái gửi bước nhanh chạy tới người đàn ông trung niên oán hận nói. Không hổ là chủ thất thường, liền lối ăn mặc cũng như thế có cá tính. Nhìn một chút cái này một mạc áo quần, phía trên cũng có mấy cái băng, vậy một đôi giày cỏ nhìn cũng như vậy có cá tính. Vương Quân đánh giá Bắc Phong yên lặng suy nghĩ. Hô hô! Ta đây liền một nông dân, không phải gì ông chủ. Đinh Lão thực có nhà mình gà trống lớn chuẩn bị cho ở bên trong huyện thành con gái đưa đi. Đột nhiên nhô ra một người mập mạp kêu ông chủ mình, thở hổn hển lau mồ hôi chán một cái đầu chật vật nói đến. Ông chủ thật là quá khiêm nhường. Vương Quân mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ ra không đúng chỗ nào, còn lấy là đối phương là khiêm tốn. Xem, đây mới thật sự là đại sư phong độ à. Trong ngày thường những cái kia khách sạn lớn đừng nói bếp trưởng, chính là một cái đầu bếp bình thường cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời, người khác có thể để cho tập đoàn Thanh Sơn hỗ trợ tuyên truyền nhưng khiêm tốn như vậy. Cái này mồ hôi trên trán là bởi vì là quá gấp chạy ra tới đón chúng ta mới mệt mỏi thành như vậy sao? Vương Quân vẫn còn ở cảm động, tốt biết bao ông chủ à, thật là làm cho người ta cảm động, lập tức nắm Đinh Lão thực khí lực lại lớn mấy phần. Hô hô, ta. Nghỉ một chút, ta không nóng nảy. Đinh Lão thực thở hổn hển, vừa mới nói một cái mở đầu liền bị Vương Quân cắt đứt. Chơi ạ, xe đi. Đinh Lão thực bị Vương Quân dây dưa, nhìn phía xa lái đi xe hơi công cộng biến mất ở trong tầm mắt cũng sắc khóc. Ta nói ngươi có không có cảm thấy rất kỳ quái. Ta thế nào cảm giác người này chính là một nông phu? Lý Vị hướng về phía hai cô gái buồn bực hỏi. Có không? Hai cô bé trong mắt cũng tràn đầy nghi ngờ, làm sao xem cũng không giống là lớn bếp à, có lẽ đây là một người sở thích. Nhóc mập. Ta nói ta không phải ông chủ. Làm hại ta liền đi huyện thành xe cũng không có đến kịp. Đinh Lão thực đứng ngẩn ngơ một chút, sau đó quay đầu hướng nắm mình cánh tay Vương Quân gầm thét đến. Hê hê. Đừng làm rộn ông chủ, ngươi cửa tiệm ở đâu? chúng ta đi qua đi. Vương Quân ngẩn ra, nhẹ giọng cười nói, ông chủ này còn thật dí dòm mà. Nói hết rồi ta không phải ông chủ. Đinh Lão Thực trên mặt không buồn không vui, giọng bình tĩnh dò người. Đinh Lão Thực cặp mắt tràn đầy nguy hiểm ánh mắt, đánh giá Vương Quân, tê dại, mập mạp muốn đánh nơi nào hắn mới sẽ cảm thấy đau. Ở tuyến cùng thật gấp. Ngươi không phải ông chủ ai là ông chủ. Hề hề. Vương Quân cười cười, nhìn một bộ tiểu vũ trụ thì phải bùng nổ, cả người hơi run. Đinh Lão Thực, nhất thời cười không nổi nữa. Trời ạ, thật không phải là ông chủ à, như vậy hàng là từ nơi nào nhô ra. Nhìn như vậy thật đặc biệt dò người. Trời ạ, sẽ không cần đánh ta chứ. Vương Quân một mặt mơ hồ, trong đầu ngay tức thì xuất hiện cái ý niệm này. Chương 17, đều là chiêu thức. Trời nắng chan chan, Vương Quân trong lòng nhưng là rút ra lạnh, nhìn một cái Đinh Lão Thực lộ bên ngoài cả người bắp thịt. Trời ạ, mới vừa rồi tại sao không có phát hiện người này bắp thịt lớn như vậy khối. Cái này đặc biệt chính là trong truyền thuyết trên cánh tay có thể chạy ngựa, ngực bể đá lớn, hoa cúc khui rượu bình chân hán tử chứ. Xin lỗi, ta mới là ông chủ. Bác Phong đi tới trong hai người ở giữa nhàn nhạt nói đến. Ngươi là Tiểu Phong. Thằng nhóc giỏi trở về lúc nào? Đinh Lão Thực nhìn Bác Phong vỗ trán một cái, không xác định hỏi. Chú Đinh. Bác Phong quay đầu hướng về phía Đinh Lão Thực hỏi thăm sức khỏe. Hù chết của cưng, đây coi như là tránh được một kiếp chứ. Quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn là ông chủ đáng tin à. Vương Quân trong lòng tràn đầy vui mừng, chân bụng đều có chút run rẩy, cái này cờ mở nở xa bột lớn quả đấm ở trước mặt mình lắc lư, tổng cho mình cảm giác không an toàn. Trở về lúc nào? Thằng nhóc ngươi trở lại cũng không nói một tiếng, ngày khác tới trong nhà ta ăn cơm. À! Đinh Lão Thực vừa nói đột nhiên thở dài một cái. Thế nào chú Đinh? Thật tốt than thở gì à? Bác Phong không hiểu hỏi. Đáng tiếc thằng nhóc ngươi về trễ, con gái ta đều đã lập gia đình, nếu không ngược lại là có thể giới thiệu cho ngươi. Đinh Lão Thực có chút thương tiếc, Bác Phong cũng coi là tự xem lớn lên, đứa nhỏ này mọi thứ cũng không tệ, đáng tiếc. Chú Đinh, cháu đừng làm rộn thật sao? Khá tốt cháu về trễ. Bác Phong nghe được Đinh Lão Thực nói con gái nàng sau đó, trong đầu hiện lên một người cô gái hình tượng cao lớn thô kệch, dùng mình một cái, trong lòng may mắn nói đến. Không có sao chú Đinh, có thể là ta không có cái này phúc phận đi. Bác Phong vừa nói lời trái lương tâm mắt cũng không nháy một cái, thậm chí có thể sờ bên trái mẹ mẹ thể. Cũng vậy, nhà ta tiểu huyền như vậy hiền lương thục đức, dáng dấp cũng như vậy xinh xắn, kỳ quái ngươi không cái này phúc phận à. Đinh Lão Thực một mặt đắc ý, đời này cứ như vậy một kiện đáng giá lấy le chuyện, chính là sinh con gái tốt. Vương Quân thì đứng ở một bên hoàn toàn không chen miệng, cái này cờ mở nở thật vất vả mang sai lệch đề tài, mình nếu là đi lên. Nói nhiều đôi câu, lại bị người này nhớ nhung, vậy có thể chính là mình nghiệp chướng. Ân, chú Đinh ta còn có khách, cũng không cầm giảm, ngày khác tới nhà ta ăn cơm à. Bác Phong trong lòng yên lặng là cưới vợ tiểu huyện chàng trai mặc niệm 3 giây. Cái này cờ mở nở mình mấy năm trước thấy tiểu huyện lúc này tiểu huyện cánh tay phải có bắp đùi mình lớn chứ. Được, đến lúc đó ta hai thật tốt lại nhải. Đinh Lão Thực gật đầu nói, sau đó con cái gửi hướng cửa thôn đi ra ngoài. Ừ. Đợi một chút, ta thật giống như quên cái gì. Đinh Lão Thực đi mười mấy mét sau dừng chân một cái, khiếp mắt lẩm bẩm. Trời ạ. Ngươi hắn sao dừng lại làm gì? Không phải là muốn dậy rồi chứ? Vương Quân nhìn Đinh Lão Thực sau khi dừng lại trái tim nhỏ bị sợ run một cái, trong lòng yên lặng đem chư thiên thần Phật cũng bái một lần. Được rồi, không nhớ nổi. Đinh Lão Thực yên lặng suy nghĩ một chút, thật giống như không cái gì không đúng, xoay người rời đi. Hô hô. Con ông chủ tốt ngươi tới kịp thời, nếu không ta ngày hôm nay cái này 40-50kg liền muốn quen thay mặt ở chỗ này. Vương Quân một bộ lòng vẫn còn sợ hãi hình dáng, vỗ ngực một cái, nhất thời một thân thịt béo liền run rẩy. Trời ạ. Không được Bích Liên. Người khác thật sự là 40-50kg, ngươi đặc biệt là 90kg cũng đánh không dừng được chứ. Bác Phong nhìn một cái Vương Quân trên mình run lẩy bẩy thịt béo, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Không có sao, coi như ta không đến, ngươi nhiều nhất cũng chính là đập một bữa đánh bầm dập, sẽ không chết người. Bác Phong vẻ mặt thành thật nói. Hề, quả nhiên ta vẫn là quá ngây thơ, lại có thể sẽ cho rằng có thể nghĩ ra nhiều như vậy bất cận nhân tình quy củ ông chủ sẽ dễ nói chuyện. Cái này đặc biệt chính là lạnh như băng à. Vương Quân yên lặng nghĩ đến. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ người trong tiệm. Vương Quân hỏi. Chờ một chút, ta gọi điện thoại. Bác Phong cũng không muốn chờ một chút lại tới đón lần thứ hai người. Này, các người tới chỗ nào? Bác Phong cùng điện thoại tiếp thông sau đó, nhàn nhạt hỏi. Chúng ta đã đến, người ở chỗ nào? Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng truyền tới, giống như trong trẻo lạnh lùng suối nước lạnh nước vậy. Ta ở cửa thôn, nơi này đậu hai chiếc xe. một chiếc vồ xoa ẩn xạ dạn, một dồn dòi sờ. Bác Phong có chút kinh ngạc, người đã đến. Nơi này trừ cái này hai chiếc xe trở ra có thể nửa cái bóng người cũng không có. Chẳng lẽ? Bác Phong đưa ánh mắt chuyển hướng có thể dồn dòi sờ trên xe. Ngươi chính là ông chủ à? Hai cái ít nhất có thể đánh 9 phần 10 trở lên cô gái người mặc nghỉ ngơi phục tòng dồn dòi sờ trên xe xuống, đặc biệt là hai người 10 phần tương tự, một cô gái trong đó tiến lên hỏi. Một người trung niên cũng yên lặng từ trên xe bước xuống, đứng ở hai cô gái sau lưng. Ừ. Bác Phong gật đầu một cái, thấy hai cô gái ngay tức thì Bác Phong trong ánh mắt cũng thoáng qua lau một cái tươi đẹp, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là quan sát một chút cái này hai cô gái sau lưng người trung niên, đặc biệt là ở đối phương quạt lá vậy trên bàn tay dừng lại mấy giây. Tốt tươi đẹp chị em gái. Vương Quân một đôi mị hí mắt cố gắng muốn tính lớn một chút, nhưng lại vẫn là phí công. Siêu cấp bạch phú Mỹ à? Đây là đâu nhà đại tiểu thư à? Lý Vị mắt cũng không nháy một cái, cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm hai cô gái. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Cùng Vương Quân các người đồng hành bụ bẩm cô gái trên mặt có chút không cam lòng nói. Hai người các ngươi có chừng mực à, nước miếng cũng chảy xuống. Một cái cô gái khác ngược lại là nghĩ mở, trêu ghẹo Vương Quân hai người. Ừ, tốt sạch sẽ ánh mắt, chẳng qua là thoáng qua lau một cái tươi đẹp liền giữ đẻ xuống sao. Vương Vũ Điệp yên lặng nghĩ đến. Cùng những người đàn ông khác rất không giống chứ, những người đàn ông khác nhìn ta cùng ánh mắt của tỷ tỷ giống như là hận không thể nuốt vào chúng ta vậy, người đàn ông này trong mắt có chẳng qua là rừng rừng, còn có thưởng thức. Vương Ngữ Diễm cũng trong lòng yên lặng nghĩ đến, sau đó nhìn một cái bên cạnh Vương Quân hai người nóng bỏng ánh mắt, ngay tức thì cảm thấy chán ghét. Người đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Bác Phong nhàn nhạt nói một câu, sau đó dẫn đầu đi ở đi trước dẫn đường. Chuyến này không uổng chuyến này à? Chỉ cái này hai chị em hoa đã đủ trị giá hồi tiền cơm. Vương Quân gật gù đắc ý nói. Cổ nhân nói người xinh đẹp, Vương Quân cảm giác được mình đã no rồi. Cái này dáng dấp vừa đẹp, trong nhà còn có tiền, nếu là đuổi kịp một cái ít nhất ăn ở không cả đời ạ. Lý Vị cũng là một cái nóng như lửa, suy nghĩ chờ một chút nên làm sao bắt chuyện. Sau đó một đám người bi kịch liền xảy ra, cái này cờ mở nở phải đi tới khi nào ạ? Ông chủ, ngươi cửa tiệm ở nơi nào ạ? Tại sao còn không đến? 10 phút sau đó, Vương Vũ Điệp không nhịn được hỏi. Sắp. Bác Phong suy nghĩ một chút, chừng 10 phút đường hẳn coi như là nhanh đi. Không được, ta đi không nổi. 20 phút sau đó, Vương Ngữ Diễm cũng không đi, đưa tay ra xoa mình chân trần. Trước mặt đã đến. Bác Phong có chút ngại quá, chỉ xa xa một tòa xây ở dưới chân núi nhà nói. Giữa người và người tín nhiệm đâu? Bị chó ăn chưa? Vương Quân Yên lặng mắt liếc trắng lên, kỳ quái không thể ông chủ qua tới đón chúng ta dùng lâu như vậy. Nguyên lai không phải đi chậm rãi, là đặc biệt đường quá dài à? Chương 18, có tiền tự do phong khoáng. Nghe được Bắc Phong như thế nói, một đám người mới lằng nhằng không tình nguyện tiếp đi về phía trước. Có câu nói nhìn núi chạy ngựa chết, Vương Vũ Điệp cùng Vương Ngữ Diễm hai người từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ, thích hợp ăn rồi khổ như vậy. Cơ mờ nở. Lại không thể sửa một con đường sao? Đến, nơi này có hai phòng nhà ăn, chính các ngươi chọn một gian đi, ta đi trước làm thức ăn. Bác Phong đẩy ra đã hết sắc nghiêm trọng cửa, chỉ hai kiện sửa chữa xong gian phòng, hướng về phía một đám người nói. Cơ hội sẽ đến. Nghe được Bác Phong như thế nói, Lý Vị trước mắt sáng lên, ở trong đầu nghĩ đến. Hai vị mỹ nữ, chúng ta nếu không hợp lại chung một chỗ ăn. Nhiều người náo nhiệt một ít. Lý Vị nói xong một mặt mong đợi nhìn hai cô gái, Vương Quân cũng là trong lòng tràn đầy mong đợi. Không cần. Vương Vũ Điệp lạnh lùng nói. Giáp giáp. Lý Vị cùng Vương Quân tựa như nghe mình tan nát cõi lòng thanh. Mọi người cùng nhau náo nhiệt. Hừ. Lý Vị mặt liền biến sắc, mặt dày lại lên trước nói, Lý Vị cảm thấy còn có thể lại cấp cứu một chút. Một tiếng kêu đau truyền vào Lý Vị trong tai, Lý Vị chỉ cảm thấy đầu mình bị người dùng cái búa đập một cái. Một cổ khổng lồ khí thế bao phủ Lý Vị, để cho Lý Vị đem lời còn lại nuốt trở vào. Nhưng là chẳng biết lúc nào, một mực đi theo hai chị em sau lưng không việc gì cảm giác tồn tại người trung niên chắn Lý Vị trước người. Thật là không biết sống chết, tiểu thư cũng là các người có thể dòm ngó. Vũ Phá Cực nhìn chằm chằm Lý Vị, ở trong lòng nghĩ đến. Không phải là muốn đuổi kịp hai vị tiểu thư một người trong đó, nhảy một cái trở thành người trên người, loại này con cóc ghẻ mình gặp qua không biết phàm kỳ. Lý Vị một mặt thất lạc, liền Vương Vũ Điệp đoàn người lúc nào rời đi cũng không biết. Tiểu thư, ngươi muốn ăn món ăn ở đây, trực tiếp để cho hắn đến cửa làm không phải tốt, tại sao phải chạy xa như vậy tới? Cơ mờ nở. Ta làm sao biết phải đi xa như vậy hả? Hai chị em mài hàm răng, trong lòng yên lặng nghĩ đến, nhưng làm sao cũng phải đổi một giải thích. Vương Vũ Điệp mở miệng nói, có vài người không phải tiền tài là có thể để cho bọn họ buông tha nguyên tắc, ngươi xem con đường đi tới này, ông chủ này có từng cùng chúng ta bộ quá gần rằng. Tiểu thư nói đúng. Vũ Phá Cực gật đầu một cái, ông chủ này thật vô cùng nhạt như vậy. Bác Phong thì ở đinh đinh đương đương xào trước thức ăn. Tung thử ngư, nước nấu cá, kho gà khối, bạch chẳng gà, chiên cá xếp, cộng thêm một cái cháo gà, chính là Bác Phong ngày hôm nay là bọn họ chuẩn bị thức ăn. Những thức ăn này phẩm có cái chung địa phương, chính là cách làm đơn giản. Rất nhanh Bác Phong từng đạo thức ăn liền truyền đi lên, một cổ mùi thơm tràn ngập mọi người khứu giác. Quả nhiên danh bất hư truyền. Vẹn vẹn chỉ là nghe cứ như vậy thơm. Vương Quân mập mạp trên mặt hiện lên lau một cái vẻ say mê, sau đó kẹp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng. Được. Con cá này thịt chợt non mùi thơm, vào miệng tan đi, hết lần này tới lần khác lại có một ít giao chất khẩu vị, không có quá nhiều gia vị, chính là như vậy mới giữ nguyên nguyên liệu nấu ăn vốn là mùi vị. Chẳng qua là con cá này là cái gì cá? Làm sao không nếm ra được? Vương Quân túi đầu, đang khổ cực suy tư. Dư Quang liếc một cái, Vương Quân thiếu chút nữa khí nổ. Cợt mờ nở. Đám này cầm thú, lại có thể ăn nhanh như vậy. Lập tức Vương Quân cũng không có ở đây suy nghĩ rốt cuộc là cái gì cá, vén tay háo lên, liền mở cướp. Chị, làm sao tất cả đều là thịt à? Vương Ngữ Diễm một mặt im lặng hỏi. Nhưng là thật là thơm à, liền ăn bữa tiệc này hẳn không chuyện chứ. Vương Vũ Điệp nghe mùi thơm có chút không xác định nói. Quản nó. Ăn trước, chẳng qua đến thời điểm đi nhiều phòng thể dục một lần. Vương Ngữ Diễm hạ quyết tâm, đưa đũa kẹp một khối tùng thử ngư. Hả? Ăn quá ngon. Một khi cũng không cảm thấy dầu mỡ. Vương Ngữ Diễm nheo cặp mắt lại. Nhìn em gái đã bắt đầu ăn. Hơn nữa còn ăn ngon lắm dáng vẻ, Vương Vũ Điệp cũng bắt đầu ăn. Giám đốc Vương, ngài tìm ta có chuyện gì không? Bác Phong đang phòng bếp chuẩn bị cơm của mình thức ăn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Bác Phong buông việc trong tay xuống, nhận điện thoại nói. Ha ha, làm sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, cũng không nói mời ta ăn bữa cơm cái gì. Vương Kiến trêu ghẹo nói. Được rồi, là ta muốn không đủ chu toàn, ngày khác ta mời ngài ăn cơm. Bác Phong trên mặt một. Đạo. Ngượng ngùng nói. Lựa ngày không bằng gặp ngày, liền ngày hôm nay đi, vừa vặn ta cũng sắp đến rồi. Vương Kiến cười nói. Được. Ta lập tức làm thức ăn. Bác Phong không phải là một rông dài người, sau khi cúp điện thoại, liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Con cá này đầu lấy tới ngay làm đậu hũ thang đầu cá đi. Bác Phong suy nghĩ một chút, từ trong tủ lạnh lấy ra một cái đầu cá cỡ 10kg, lấy ra một ít đậu hũ. Ùng ùng. Bác Phong làm thức ăn làm được một nửa lúc này đột nhiên vang lên một hồi giống như là đánh tiếng sấm. Ừ. Đây không phải là sấm đánh thanh, ngược lại giống như máy bay trực thăng thanh âm. Bác Phong nghe gặp thanh âm càng ngày càng lớn, hơn nữa liên tục thời điểm cũng biết không đúng. Bác Phong đi ra phòng bếp, từng trận nhỏ gió đập vào mặt. Một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi từ bầu trời chậm rãi hạ xuống, ngừng ở Bác Phong nhà bên ngoài khoảng trống lớn ở trên. Ha ha, Tiểu Phong thức ăn làm xong chưa? Ta nhưng mà bụng đói kêu rột rột. Vương Kiến từ trên phi cơ trực thăng xuống, sau lưng còn là theo chân Lưu Tử Vân, hướng xuất hiện ở cửa, một mặt mơ hồ Bác Phong chào hỏi. Giám đốc Vương ngài làm ra lớn như vậy chiến trận làm gì? Bác Phong không nói, cái này chính là có tiền tự do phong khoáng à, mở máy bay trực thăng tới dùng cơm cũng là không người nào. Gì đó, ta đây không phải là sợ ngươi nóng lòng chờ mà. Vương Kiến lao mặt đỏ lên, luôn không khả năng nói thẳng đến nhà ngươi liền đặc biệt đường cũng không có, ta không muốn đi đường bùn chứ. Trời ạ, đây là tình huống gì? Vương Quân các người tự nhiên cũng là bị kinh động, kết quả là thấy xa xa ngừng một chiếc máy bay trực thăng. Cùng chiếc này máy bay trực thăng so với, cái gì rồi lần sở cũng phải quỳ, không khỏi quan sát từ máy bay trực thăng xuống hai người đàn ông. Ai? Anh quân ngươi có không có cảm thấy cái đó người đàn ông trung niên có chút quen mắt? Lý Vị hỏi một bên Vương Quân nói. Có một chút quen mắt, hình như là. Vương Quân cũng cảm thấy đi ở phía trước vậy người đàn ông trung niên có chút quen mắt, nhưng tạm thời không nhớ nổi. Thanh Thành nhà giàu nhất. Tập đoàn Thanh Sơn chủ tịch. Đột nhiên hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cùng nhau nói. Kỳ quái không thể cảm thấy quen mắt, thành tựu tập đoàn Thanh Sơn chủ tịch trong ngày thường cũng không bất ở TV cùng qua báo chí lộ mặt, chẳng qua là mới vừa rồi trong chốc lát không có nghĩ tới phương diện này. Đây chính là Vương Kiến à. Hai người biết Vương Kiến thân phận sau nhưng cũng không dám tiến lên lăn lộn quen mặt. Không có nó, nếu là một con kiến dùng sức đi ngươi trước mặt gót, chỉ có hai cái kết quả. Thứ nhất, tâm tình tốt không để ý tới. Thứ hai, tâm tình không tốt, trực tiếp một đầu ngón tay đâm chết. Vương Quân hai người hai mắt nhìn nhau một cái, không nghĩ tới cái này tư phòng thức ăn bối cảnh sâu như vậy dày, nhìn như ông chủ kia cùng Vương Kiến quan hệ rất tốt à. Sau đó yên lặng cầm lấy điện thoại ra, vỗ nổi lên tấm ảnh, đặc biệt là Vương Kiến Hình chính diện cùng vậy một chiếc máy bay trực thăng, sau đó bắt đầu phát trang log. Kinh bạo tin tức. Bản thân ở trên net thấy được tập đoàn Thanh Sơn đề cử tư gia thức ăn, đang vận khí tốt tốt đặt trước lên, kết quả đang dùng cơm trong quá trình, nhưng gặp phải tập đoàn Thanh Sơn chủ tịch Vương Kiến. Lại là mở máy bay trực thăng tới, có ý đồ có chân tướng. Chương 19, canh đậu hủ đầu cá. Cái tin tức này giống như là tầng một thạch kích thích thiên tầng lãng. Ta đi, thiệt hay giả? Không hổ là người có tiền, liền ăn một bữa cơm cũng như thế tự do phong khoáng. Ngươi nói cái này Vương Kiến cùng cửa hàng này ông chủ là quan hệ như thế nào hả? Có phải hay không là con riêng? Một bạn trên mạng cơ trí bình luận nói. Nói không chừng thật đúng là, ngươi xem hai người vừa nói vừa cười, nói không chừng chính là Vương Kiến con riêng. Một cái khác bạn trên mạng cũng nói. Cái tin tức này ngay tức thì liền lấy kinh khủng tốc độ bắt đầu in lại, rất nhanh liền đạt tới 100.000 lần trở lên. Trời ạ! Tên này sẽ không thật là anh ta chứ? Truyền tới cuối cùng, liền Vương Kiến con trai cũng là một mặt mơ hồ. Cha mình tính cách mình nhưng mà rất hiểu, lúc nào thấy qua đối người bên ngoài thái độ tốt như vậy. Mà bác Phong nhưng là không biết chút nào đạo trên net chuyển hữu thanh hữu sắp tin vịt, đàng hoàng đang làm thức ăn. Hai gian phòng cũng đầy, bác Phong trực tiếp ở trong sân bày một cái bàn, có cây đa lớn giả ấm, trong sân ngược lại cũng là mát mẻ. Rất nhanh canh đậu hủ đầu cá liền nấu sôi, nước canh trắng sữa, sền sệt có chút giống là sữa bò, từng cổ một mùi thơm theo khói mù tản mắt ra. Lại là một chậu lớn khoai tây gà quay, bác Phong mới bưng chén đũa đi ra. Tiểu Phong đây là cho ngươi, đến cửa cơm chùa ta tổng ngại quá tay không tới. Vương Kiến cười từ Lưu Tử Vân trong tay nhận lấy một cái túi. Giám đốc Vương quá khách khí, ngài giúp ta lớn như vậy bận điệu, mời ngài ăn cơm cũng là phải, lễ vật ta liền không thu. Bác Phong đúng mực nói, tự mình xếp đặt chén đũa, không có đưa tay nhận lấy túi ý tưởng. Ha ha, cho ngươi ngươi liền cầm, không phải cái gì vật phẩm quý trọng, đây là ngươi bây giờ cần. Vương Kiến có chút buồn cười nói, muốn ngày thường cái đó không phải là nhất trước lễ vật ở trên nhà mình cũng không quan tâm, không nghĩ tới mình ngày hôm nay lại có thể cũng ở đây Bắc Phong nơi này đụng vách. Bắc Phong nghe được Vương Kiến nói như vậy, cũng không tốt từ chối, chẳng qua đến thời điểm còn trở về được, ôm cái ý nghĩ này, Bắc Phong nhận lấy túi. Đa tạ giám đốc Vương, những thứ này đúng lúc là ta yêu cầu. Bắc Phong mở ra vừa thấy, bên trong là một bản giấy phép kinh doanh, lập tức cũng không từ chối, nghiêm mặt nói. Người sợ nổi danh, heo sợ mập. Diêm Vương tốt hơn, tiểu quỷ khó dây dưa. Mình cái tiệm này nhưng mà cái ba vô sản phẩm, nếu là người khác tra một cái, là có thể cưỡng chế mình ngừng buôn bán. Ha ha, lễ vật nếu ngươi nhận, vậy thức ăn có thể phải làm dễ ăn một chút à? Vương Kiến cười lớn nói. Nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bác Phong khẳng định trả lời. Mời thưởng thức ta làm canh đậu hủ đầu cá. Bác Phong trịnh trọng vạch trần cùng nắp, ngay tức thì một đại đoàn xương trắng lao ra. Kèm theo còn có một cổ trong veo mùi thơm lạ lùng. Cái này làm đầu cá thang nhưng mà Bắc Phong số lượng không nhiều sở trường tuyệt hoạt, từ nhỏ làm đến lớn. Bởi vì là ở nông thôn đầu cá có thể so với thân cá càng lấy rẻ một chút, cho nên mỗi lần trong nhà mua đều là mua cá đầu, Bắc Phong ông nội làm canh đậu hủ đầu cá nhưng mà nhất tuyệt. Không để mặc cho vì sao trái ớt, nhưng lại có thể ngăn trận cá bản thân mùi tanh. Canh ngon. Chẳng qua là nghe cái này cổ thơm mát vị, Vương Kiến ánh mắt sáng lên, không kìm ham được nói. Theo lý mà nói đầu cá bộ vị mùi tanh là lớn nhất, làm cá làm có được hay không, nếm một chút đầu cá thịt thì biết. Nhưng nhìn trước mắt phần này canh đậu hủ đầu cá, ánh sáng màu trắng sữa, giống như sữa bò, rõ ràng chính là không có để mặc cho vì sao có thể áp chế mùi tanh gia vị. Nhưng coi như là như vậy, phần này đầu cá thang lại không có chuyển tới chút nào mùi tanh. Uống thật là ngon. Vương Kiến dùng muỗng canh múc một ít ở trong chén, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, nhất thời một cổ cá tươi đẹp. Đậu hủ chợt non ở trong miệng buộc phát ra. Nuốt xuống canh cá sau đó, trong miệng một cổ nhàn nhạt ngọt ý từ từ thả ra ngoài. Lập tức Vương Kiến cũng không dè đặt, Bác Phong cùng Lưu Tử Vân cũng gia nhập trong đó, ăn kinh khủng. Lúc này Vương Vũ Điệp cùng Vương Ngữ Diễm hai chị em cũng ăn no, hướng Bác Phong nơi này đi tới. Cô gái mà, coi như thức ăn ăn thật ngon, nhưng là cũng không ăn hết quá nhiều. Ừ, cao thủ. Lưu Tử Vân đang cúi đầu đối phó một khối lớn đầu cá thịt, đột nhiên ngẩng đầu lên. Để đua xuống nhìn về phía đi tới ba người. Ừ. Không nghĩ tới đây lại còn có thể gặp phải người trong đồng đạo. Vũ Phá Cực cũng ở đây cùng trong chốc lát phát hiện Lưu Tử Vân, đồng thời thân thể hai người vô tình hay hữu ý để phòng trước đối phương. Ông chủ, ngươi làm thức ăn ăn ngon thật, đáng tiếc làm sao tất cả đều là thịt. Vương Ngữ Diễm đi tới Bắc Phong trước mặt oán hận nói. Sau này sẽ đẩy ra loại thức ăn khác. Bắc Phong thản nhiên nói, mình cũng muốn món ăn nhiều hơn một chút, nhưng là mình thật không làm được à. Có thật không? đến lúc đó có thể muốn thời gian đầu tiên thông báo chúng ta à? Vương Ngữ Diễm cặp mắt sáng lên, lập tức nói. Nhiều, còn dư lại tiền cơm vẫn là chuyển tới ngươi trên mẹ chặt sao? Vương Ngữ Diễm lúc này mới nhớ tới tránh sự, cầm một cái màu hồng xinh xắn điện thoại di động hướng về phía Bắc Phong lắc lắc nói. Ừ. Bắc Phong gật đầu một cái. Chuyển tiền thành công, chúng ta đi trước. Vương Vũ Điệp trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Được, hoan nghênh lần sau trở lại, đường tìm đến trở về đi thôi. Ta sẽ không tiễn, thật xa. Bác Phong chăm chú hỏi. Cơ mờ nở. Giờ khác này tất cả mọi người đều là một đầu hát tuyến, bao gồm Vương Kiến hai người cũng giống như vậy. Có biết nói chuyện hay không à? Biết đặc biệt đường thật xa ngươi còn đem chúng ta cái hô tới. Vương Vũ Điệp trong đầu nghĩ đến. Thật là một ngốc tử. Vương Ngữ Diễm lật một cái liếc mắt. Sau đó hai chị em hướng nhà đi ra bên ngoài. Ngươi rất tốt, rất cơ hội ta hai người có thể so tài một chút. Vũ Phá Cực đi theo hai cô gái sau lưng, đột nhiên dừng chân một cái, điên khùng nói một câu. Được. Lưu Tử Vân cũng là một mặt chiến ý, nếu không phải ngày hôm nay thời gian địa điểm đều không đúng, khẳng định đã sớm tiến lên tỷ đấu một phen. Xem ra hai nàng này trẻ con không bình thường à, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hoặc giả là thành phố khác. Vương Kiến nghe được hai người đối thoại sau đó thần sắc biến đổi, mình nhưng mà biết Lưu Tử Vân mạnh bao nhiêu, liền Lưu Tử Vân đều như vậy coi trọng đối phương, vậy đối phương cũng là thân ôm tuyệt kỹ người. Đừng xem Lưu Tử Vân gầy teo yếu ớt, nhưng chỉ có gặp qua hắn lực tàn phá người, mới biết cái này bức gầy yếu thân thể hạ cất giấu bao lớn lực lượng. Một quyền có thể cắt đứt đường kính 30cm cây cối, một cước có thể đá tấm thép dày 5cm lồi ra đi một cái dấu chân. Ngược lại là Bắc Phong đầu góc mơ hồ. Hai người đối thoại nghe được từ mình là rơi vào trong sương ngủ, nhưng Bác Phong không có tìm căn nguyên hỏi đề, mỗi một người đều có bí mật. Một bữa cơm rất nhanh liền ăn xong rồi, thời gian Vương Quân nhóm người kia ăn cơm xong, trước khi đi đem trướng kết liễu. Đối với Vương Quân một đám người mà nói, cùng Thanh Thành nhà giàu nhất ở một chỗ ăn cơm, đoạn trải qua này đủ ở trên bàn rượu thổi phồng quá nhiều lần. Vương Kiến thân là Thanh Thành nhà giàu nhất, trong công ty cần hắn xử lý sự việc cũng là không thiếu, tự nhiên không thể nào ở Bác Phong nơi này đợi lâu. Sau khi cơm nước xong liền ngồi máy bay trực thăng đi. Còn lại Bắc Phong một người ở yên lặng thu thập nồi chén gáo chậu, thật sự là đau cũng vui vẻ. Vui sướng dĩ nhiên là cho tới trưa liền vào sổ 3.200, đau dĩ nhiên là nhức đầu rửa chén. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, hai con chó. Ú Châu, Trung Quốc một trong bốn thành phố lớn siêu cấp. Nơi này chiếm cứ vô số thế gia nhà giàu có. Giá phòng nơi này cũng là giá trên trời. Rất nhiều người một năm tiền lương còn chưa đủ ở vòng ba quanh bên trong mua một gian nhà cầu. Nhưng chính là ở nơi này dạng tấc đất tấc vàng địa phương, ở U Châu trung tâm thành phố nhưng xuất hiện một tòa diện tích mấy chục mẫu trang viện. Cái này có thể không chỉ là tiền tài có thể làm được, còn phải có ngập trời quyền thế. Mà không nghi ngờ chút nào truyền thừa 300 năm Tần gia có cái này tư cách. Hùng cứ U Châu 300 năm, chưa bao giờ suy bại qua. Trong trang viên xanh um tươi tốt, bên trong vườn trăm hoa đua nở. Vô số người làm đem tòa trang viện này xử lý gọn gàng ngăn nắp, mọi người lại đi vào hang đá, thấy cây đẹp xanh um, hoa lá rực rỡ, một dòng nước trong từ chỗ cây cối đằng xa chạy xuống khe đá. Đi mấy bước nữa, rẽ sang phía bắc, có một chỗ rộng thẳng, hai bên có lầu cao vút, nóc vẽ, có sơn, ẩn núp dưới sườn núi ngọn cây. Túi xuống nhìn thì thấy dòng trong chảy ngọc, bực đá xuyên mây, lan can đá trắng, bao lượn quanh hồ. Dúng tiêu, trích hồng lâu ngộng. Nhân công đào trong dòng suối nhỏ vô số quý giá cẩm lý nhàn nhã du động. Cũng không biết hao tốn nhiều ít tượng người tâm huyết, mới có thể đang nháo trong thành phố kiến tạo ra một phương động thiên. Lúc này một tòa đại điện nghị sự trong, Tần gia tất cả năng lực xuất chúng hạng người đều tập trung ở nơi này. Trong này tùy tiện một người đi ra ngoài, liền liền U Châu thị trưởng cũng phải phụng là chỗ thượng khách. Phía trước thủ tọa ở trên, một chừng 30 tuổi người trung niên một đôi mắt hổ mắt nhìn xuống phía dưới. Gia chủ, gần đây Hoa gia có chút bất an phần. Liên hiệp Vũ Châu ra một nhà gia tộc lớn, nhiều lần khiêu khích chúng ta. Một người trung niên vượt qua đám người ra, đầu tiên là đối với thủ tọa lên chàng trai thi lễ, rồi sau đó trầm giọng nói. Hừ, thật là to gan. Không biết sống chết, thật đúng là lấy là mình là Vũ Châu đệ nhất gia tộc liền sao. Gia chủ, ta nguyện vì gia tộc đạp bằng Hoa gia. Phía trên người đàn ông trung niên còn không có nói gì, phía dưới một cái cụ già cùng hai người trung niên liền giận dữ nói. Hừ. Các ngươi tính tình cần cực kỳ tu dưỡng một chút, bây giờ đã không phải là năm đó thời đại kia. Nhưng không nghĩ thủ tọa lên người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói một câu. Coi như các người có vài người không sợ súng ống thì như thế nào? Có thể ngăn ở hỏa tiễn sao? Càng không cần phải nói vũ khí nguyên tử. Thủ tọa lên chàng trai nhẹ giọng nói, để cho phía dưới mọi người thần sắc biến đổi. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất không phải Hoa gia, chính là Hoa gia lật tay có thể diệt, bây giờ chuyện trọng yếu nhất là Vương gia, nhất định phải đem vật kia đoạt lại. Thủ tọa lên chàng trai trầm giọng nói, giọng mặc dù rất nhẹ, nhưng lại tràn đầy bá đạo, không cho làm địch. Dạ. Phía dưới một đám người trầm giọng gật đầu. Không có chuyện gì liền giải tán đi. Tần Vô Pháp nhìn một cái phía dưới, thân thể chậm rãi hóa thành hư vô, nhưng là chẳng biết lúc nào đã rời đi. Gia chủ tu vi lại tăng cường, thật không biết được loại nào quỷ thần khó lường cảnh giới. Phía dưới mấy cái trong mắt lão nhân sạch bóng trước mắt, lộ bộp lẩm bẩm. Trở lại phòng sách của mình, Tần Vô Pháp đứng ở bên cửa sổ, lặng lặng nhìn bên ngoài, nhìn như khuôn mặt trẻ tuổi, nhưng trong mắt để lộ ra tới nồng nặc tang thương. Tần Nhất. Không biết bao lâu, Tần Vô Pháp nhàn nhạt mở miệng kêu lên. Có thuộc hạ. Nhìn rõ ràng là không có một bóng người thư phòng, nhưng sau đó một khắc từ trong bóng tối đi ra một người đàn ông che mặt, quỳ một chân trên đất cung kính trả lời. Sự kiện kia vẫn là không có đầu mối sao? Tần Vô Pháp cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Thuộc hạ bất lực, không có thể tìm được bất kỳ đầu mối nào. Tần Nhất đầu thấp càng đi xuống. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại hở tờ tờ. Ê, chấm nét tiếp tục tra. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Nói tới chỗ này, từ Tần Vô Pháp vậy gầy gò trong cơ thể ùn ùn kéo đến vậy xông ra một cổ tuyệt mạnh khí thế. Kẹo kẹt. Thư phòng bằng gỗ ở nơi này cổ cũng như thực chất dưới khí thế truyền ra không chịu nổi mang nặng tiếng vang. Dạ. Tần Nhất ở cổ khí thế này trông như rớt vào hầm băng, nhúc nhích không thể. Con ta, 25 năm, ngươi còn sống không? Tần Vô Pháp lộ bộ tự nói. Hết thảy các thứ này Bắc Phong không biết chút nào tỉnh. Vương Kiến sau khi ăn cơm xong liền rời đi, dẫu sao thân là Thanh Thành nhà giàu nhất, công ty trong có quá nhiều sự việc chờ hắn tới xử lý. Nhà lại khôi phục cu tĩnh, chỉ còn lại Bắc Phong một người đang thu thập nồi chén gáo chậu. Phối hợp thức ăn không nhiều lắm, phải đi mua một chút. Bắc Phong mở ra tủ lạnh, nhìn lưa thưa mấy thứ phối hợp thức ăn nghĩ đến. Sau đó đóng kỹ cửa phòng, hướng trong thôn đi tới. Trên đường không có quá nhiều người, thật sự là cái này thời tiết đều ở nhà, không muốn đi ra. Bắc Phong mua đơn giản một chút, giao dịch phối hợp rau các loại liền đi trở về. Gâu gâu. Hai con bẩn thỉu không nhìn ra cái gì chủng loại cún con chẳng biết lúc nào đi theo Bắc Phong sau lưng. Bắc Phong đi, hai cái cún con hãy cùng ở trên. Bắc Phong dừng lại, hai cái cún con ngay tại Bắc Phong ống quần bên cạnh đùa giỡn. Bắc Phong cũng không có để ý tới, vẫn là chậm rãi hướng trong nhà đi tới. Đến lúc cửa nhà ra, hai cái cún con trợn to hai mắt, vui sướng ngoắc cái đuôi trước hết Bắc Phong một bước vào nhà. Thôi. Chúng ta cũng coi là có duyên phận. Bác Phong trầm mặc một chút, lộ bộp lẩm bẩm. Vốn là Bác Phong nghĩ là nếu như hai cái cún con ở nửa đường cũng không đi theo mình nữa, vậy coi như xong. Nhưng không nghĩ tới hai cái cún con một mực đi theo mình, đã như vậy vậy thì lưu lại nuôi đi, dù sao cái này riêng lớn nhà chồng cũng ít một chút tức giận. Có phải hay không nên tắm một chút? Đi tới phòng bếp, vung xuống mua về thức ăn, nhìn hai cái vung vui mừng ở trong sân đùa giỡn cún con, Bác Phong yên lặng nghĩ đến. Cuối cùng trực tiếp bắt đầu hành động, đánh một chấn nước, từ trong phòng bếp ngã một ít nước tẩy ở trong nước. Ngồi xổm người xuống, hô hai con chó, vốn là ở đùa giỡn hai cái cún con nhìn Bắc Phong kêu gọi, nhất thời vui vẻ liền chạy tới Bắc Phong bên chân. Gừ gừ. Bắc Phong trực tiếp một tay bắt một cái, trực tiếp bỏ vào trong thùng nồi, hoàn toàn không thấy hai cái con chó nhỏ dãy rủa, lớn tiếng kêu. Đây là hai cái sói con à. Thắm hai ba lần sau đó, hai cái cún con vốn là màu da. Hai cái sói con rửa sạch sẽ sau đó, không kịp đợi chạy đến một bên, sợ hãi nhìn cái này đại ma đầu. Bác Phong dừng dưng một tiếng, không để ý tới hai cái sói con, tự mình ở dưới cây đa bắt đầu tu tập tiểu quang minh phương pháp hô hấp động tác. Thời gian qua rất nhanh, một cái chớp mắt một buổi chiều liền đi qua. Bác Phong trực tiếp dựa theo buổi trưa thức ăn chuẩn bị, đi ở trên đường mòn, Bác Phong cảm thấy có chút phiền toái, mỗi lần tới một cái khách mình liền ra được tiếp, quá lãng phí thời gian. Nhưng không nhận cũng không có cách nào. Địa phương quá vắng vẻ, không là mỗi người cũng có thể tìm được. Bác Phong đến cửa thôn sau đó nhưng chỉ tiếp đến 4 người, ngoài ra một nhóm người không kịp đợi đã rời đi. Bác Phong trầm mặc một chút, yên lặng mở điện thoại di động lên, đem tiền đặt trước lui trả lại cho người nọ. Mang còn lại 4 người trở lại nhà trong, tự mình bắt đầu làm thức ăn. Vừa mới bắt đầu nhóm người kia còn cảm giác được mình bị bẫy, coi như là tư phòng thức ăn, nhưng nào có đem tư phòng thức ăn mở ở đây sao hẻo lánh phải địa phương. Nhưng là ăn thứ một miếng ăn sau đó. Tất cả bất mãn cũng sau đó tiêu tán, như vậy thức ăn ngon đáng giá tốn thời gian chờ đợi. Chương 21, quả huyết nguyên. Bác Phong đưa đi khách sau đó, bắt đầu thu thập bữa ăn cái. Thuận tiện dùng thức ăn còn dư lại này hai cái sói con có thể cũng là đói bụng lắm, hai con sói con túi đầu tại thau cơm bên trong ăn như hổ đói. Cả ngày hôm nay liền kiếm 4.800 khối, chi phí cũng chỉ có mấy chục đồng tiền, nếu như mỗi ngày đều mới có thể có 4 bàn khách, vậy thì có 6.400 khối thu vào. Bác Phong nhìn hẹ chặt trong ví số còn lại, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Một tháng đánh liền 30 ngày coi là, tiếp tục như vậy một tháng thì có thu vào cỡ 190.000. Bác Phong mặc dù cao hứng, nhưng cũng không có bị lạc, biết mình trô đứng căn cơ vẫn là chư thiên thả câu hệ thống. Cùng làm xong hết thệ các thứ này sau đó, Bác Phong mang cần câu trúc tía đi tới bên trên giếng cổ. Suy nghĩ một chút, trực tiếp bắt một cái con ve, câu ở lưỡi câu trên, sau đó ném ra giếng cổ. Dị thế giới một mảnh bao phủ ở hôi vụ trong cổ chiến trường, nơi này ở rất xa niên đại phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Núi sông bể tan cảnh, sông lớn chảy ngược. Vô số năm trôi qua, ban đầu đại chiến lúc lưu lại lực lượng chập chờn còn chưa tàn đi. Nơi này là nổi tiếng hiểm ác đất, nhưng cũng là một nơi bảo địa. Bên trong sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, đối với võ giả có sức hấp dẫn chí mạng. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Nhưng cường đại võ giả căn bản không dám đi vào, vừa tiến đến liền sẽ đưa tới còn sót lại lực lượng phản kích, 10 phần chết chắc. Nhưng thấp cảnh giới võ giả cũng không biết đưa tới lực lượng phản kích, lâu ngày tất cả đại tông môn liền bắt đầu đem chỗ này cổ chiến trường làm đệ tử mỗi 10 năm một lần thi đấu. Từ trong đó lấy được dược liệu mỏ sắt các loại muốn lên đóng tông môn hết sức chi 89. Một cây lưới câu hợp với sợi tơ từ trên trời hạ xuống, lưới câu một đầu con ve vẫn còn ở dùng sức dãy rua, mang dây câu con vặn mĩu ở trong chiến trường cổ bày trên không. Đột nhiên ở đi qua một nơi đồi đất nhỏ lúc này dị biến màu trong sinh. Bao đất đột nhiên nổ tung. Một bụi thực vật màu máu đỏ đột nhiên từ trong đó mở rộng ra, một cây xúc tu ngay tức thì liền quấn quanh lên con ve. Thực vật cao đến 4-5m, toàn thân máu đỏ, nhìn giống như tương tự cây sưng rồng, chỉ là không có gai, càng nhỏ hết sức một ít. Thực vật ở trên treo 3 viên quả đấm lớn trái cây, một viên là màu đỏ thẫm, còn có 2 viên chính là còn có chút hiện lên màu xanh. Chơi ạ! Đây là quả huyết nguyên. Một nhóm 5 người, y phục mặc trước cũng độc nhất vô nhị, thoạt nhìn là đến từ cùng một tông môn. Một người trong đó kinh hô, trong giọng nói tràn đầy vui sướng. Thật sự là quả huyết nguyên. Lần trước xuất hiện vẫn là ở 20 năm trước liền chứ. Dẫn đầu đệ tử kia thần sắc đông lại một cái, nhìn về phía bụi cây kia thực vật thời điểm tràn đầy nóng như lửa. Quả huyết nguyên lớn nhất tác dụng chính là bổ sung khí huyết, đối luyện thể võ giả có rất lớn tác dụng. 30 năm nở hoa, 60 năm kết quả, 100 năm thành thục. Tổng cộng cần 190 năm thời gian. Ăn sau đó đối với khí huyết năng lượng sẽ nuốt ở bên trong thân thể, từ từ thả ra ngoài. Thực vật màu máu đỏ dây dưa tới con ve sau đó, ngay tức thì liền mang theo con ve đi mặt đất đi, một ít màu máu đỏ bộ rễ dưới đất chui lên, chuẩn bị hấp thu con ve thân thể. Không biết lần này có thể câu được cái gì. Bác Phong cái loại đó trong chỗ u minh cảm giác lại xuất hiện, liền có chút mong đợi. Một cổ không cách nào kháng cự cự lực từ lưỡi câu truyền lên tới, thực vật màu máu đỏ trực tiếp bị lôi ra tất cả bộ rễ. Kêu. Một tiếng the the chói hai tiếng kêu từ đỏ như màu máu trong thực vật truyền tới, cách gần vậy mấy cái tông môn đệ tử không nhịn được bịt kín lỗ tai. Tránh thoát không phải đỏ như màu máu thực vật trực tiếp lựa chọn buông tha vậy bị lưỡi câu ở vậy một đoạn thân thể, bị ôm vậy một đoạn xúc tu vậy cành lá từ lực lượng chủ yếu ở trên gãy lìa. Vô xảo bất thành thư, một viên đã hoàn toàn thành thục quả huyết nguyên vừa vặn ở điều này xúc tu vậy cành lá ở trên, hướng bầu trời bay đi. Tê ực. Gốc cây thực vật này đã không biết sinh sống đã bao nhiêu năm, đã ra đời đơn giản ý thức, lập tức cành lá đong đưa quăng. Giống như giận dữ vậy. Nhưng lại không thể làm gì, xoay người lại hướng về phía vậy một đám người tông môn. Mới vừa rồi đó là cái gì? Lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền hái đến quả huyết nguyên. Một người lột bộp lẩm bẩm. Loại thủ đoạn này không phải chúng ta có thể tưởng tượng, hoặc giả là một vị đại năng bút tích, mặc dù thành thục quả huyết nguyên bị hái, nhưng 2 viên nửa thành thục quả huyết nguyên cũng không tệ. Một người khác phân tích. Không sai, bây giờ bụi cây này là huyết đằng vừa vặn trạng thái thuộc về thung lũng, tổn thương nguyên khí nặng nề, phải đối phó nhưng cũng không khó. Lâm Vân nhàn nhạt nói đến. Chém. Lâm Vân dẫn đầu một người, nhanh chóng đến gần là huyết đằng, đang đến gần là huyết đằng ngay tức thì. Một đạo chói mắt kiếm quang đi đôi với Lâm Vân gầm thét tuốt ra khỏi vỏ. Phốc suy. Lâm Vân kiếm trong tay nhưng mà chăm đoán thép ròng, cộng thêm nội khí phụ thuộc vào trên đó, có thể nói là chém sắt như chém bùn, tự nhiên tùy tiện liền thủng là huyết đằng phòng ngự. Một cổ sền sệt chất lỏng màu đỏ giống như là máu tươi vậy bắn ra, Lâm Vân trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Sư huynh cẩn thận sau lưng. Lúc này một hồi tiếng kinh hô truyền tới, Lâm Vân vừa mới chuẩn bị quay đầu xem. Nhưng gặp trước ngực mình toát ra một đoạn màu máu đỏ cành lá. Đinh. Là huyết đằng kết trái cây, quả huyết nguyên, vật phẩm cấp 1, sau khi dùng hắn hiệu lực của thuốc có thể bồi bổ thân xác, rắn chắc khí huyết, gia tăng kinh nghiệm 500. Lại là bảo vật cấp 1. Bác Phong có chút hưng phấn, hơn nữa cái này quả huyết nguyên đúng lúc là mình cần. Bác Phong thu ở trên cần câu, từ lưỡi câu ở trên lấy xuống là huyết đằng cành lá. Một viên màu đỏ thẫm trái cây treo ở cành lá ở trên, trái cây phảng phất màu máu đỏ phỉ thúy, xuyên thấu qua da thậm chí có thể thấy trái cây nội bộ mạch lạc, từng luồng chất lỏng màu đỏ ở trong đó lưu động. Trái cây thật là đẹp. Bác Phong nhìn cái này quả huyết nguyên lột bộ tự nói. Sau đó không do dự nữa, trực tiếp nhẹ nhàng cắn bể trái cây ra, hung hăng hút một cái. Nhất thời một cổ lửa nóng chất lỏng tiến vào Bác Phong trong miệng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Bác Phong thiếu chút nữa thì phun ra ngoài. Nhưng nghĩ tới chư thiên thả câu hệ thống giới thiệu, Bác Phong gắng gượng nhịn được, mấy miệng to liền đem tất cả chất lỏng nuốt nuốt vào trong bụng. Theo dược hiệu phát huy, Bác Phong da đỏ giống như là muốn nhỏ máu. Quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc chỉ có không tới trong 1% bị Bác Phong hấp thu, còn dư lại hiệu lực của thuốc chính là mai phục ở Bác Phong bên trong thân thể, biến đổi ngầm sửa đổi thân xác. Thuốc kinh người dược liệu. Bác Phong da chậm rãi khôi phục bình thường, mở hai mắt ra lộp bộp lẩm bẩm. Bác Phong bắt tay một cái trường, cảm giác giống như là có không dùng hết lực lượng, ở trong đầu nhìn mình một chút thuộc tính. Lực lượng 8, tốc độ 7, tinh thần 13, khoảng cách thăng cấp còn thiếu 9.200 kinh nghiệm. Lực lượng tăng lên 4 điểm, tốc độ tăng lên 2 điểm, liền liền tinh thần cũng tăng lên một chút. Bác Phong có chút hưng vui, cái này khóa độ không thể bảo là không lớn, lực lượng trực tiếp lật gấp đôi. Đây vẫn chỉ là quả huyết nguyên một bộ phận dược liệu, nếu là cùng mai phục ở bên trong thân thể hiệu lực của thuốc toàn bộ tiêu hao hết, vậy ta số liệu sẽ tới đạt cái gì bước? Bác Phong chẳng qua là sơ lược tính toán, đều bị kinh sợ. Mặc dù bây giờ còn không có trung bình người tư chất, nhưng muốn vượt qua chẳng qua là vấn đề thời gian. Chương 22, tiến dần từng bước. Cái này cây cành lá có thể hay không trồng sống? Bác Phong nhìn trong tay là huyết đằng cành lá đột phát kỳ tưởng nói. Nếu là cái này là huyết đằng có thể trồng sống, vậy mình há chẳng phải là có liên tục không ngừng quả huyết nguyên an. Coi như đổi một cái thế giới, hiệu lực của thuốc yếu một ít cũng có thể tiếp thụ. Bác Phong nhưng là không biết từ là huyết đằng nở hoa đến trái cây thành thục yêu cầu thời gian, nếu không cũng không biết có ý nghĩ này. Bác Phong ở phía dưới cây đa đào một cái hố nhỏ, sau đó đem một đoạn dài hơn một thước là huyết đằng gieo xuống, cuối cùng không để ý tới nữa. Trở lại gian phòng, xem TV chơi điện thoại di động, loại cuộc sống này không phải đi làm sau đó có thể so sánh. Nửa đêm, ánh trăng tiểu trắng, giải hướng đất ai. Tiểu kêu. Một con chuột chừng 10 cm từ luống hoa trong chạy ra, đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi, tìm thức ăn. Con chuột thận trọng nhìn bốn phía, từ dưới cây đa đi qua. Bá. Cùng con chuột đi tới là huyết đằng chung quanh, là huyết đằng đậu. Cành lá ngay tức thì thư triển ra, giống như là một cái màu máu đỏ rắn vậy, quấn quanh lên con chuột. Tiểu kêu. Con chuột kinh hoàng thất thố rung rằng, nhưng là huyết đằng lực đạo càng ngày càng lớn, càng ngày càng chặt. Một phút sau đó, con chuột đã mềm sấp sấp túi thấp đầu xuống lô. Cảm giác được con mồi đã ngưng sinh mạng thể xuất trinh, là huyết đằng mới chậm rãi buông lỏng con chuột. Một ít ống trích lớn bằng màu đỏ nhạt chung không bộ rễ từ trong đất bùn dưới đất chui lên, rồi sau đó hướng về phía con chuột thân thể hung hăng đâm vào. Từng cổ một dịch máu màu đỏ bị là huyết đằng hấp thu, con chuột lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô đét lại. Bất quá mười mấy giây, con chuột trong cơ thể huyết dịch cũng bị hấp thu không còn một ngống, toàn bộ nhìn như giống như là bị hong gió vậy. Là huyết đằng lúc này mới rút về mình bộ rễ, ở trong gió nhẹ đong đưa lôi, chờ đợi một con mồi đến cửa. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, trong rừng núi đã vang lên dễ nghe chim hót, mấy con dậy sớm con ve cũng thưa thớt kêu to. Bác Phong đã thành thói quen liền cái này thời gian đốt lên giường, đối với Bác Phong mà nói mỗi một ngày buổi sáng đều là thân thể một lần thăng hoa. Ở hủy diệt cùng hồi sinh trong nhất gây dựng lại sau thân thể cũng biết hơn nữa hoàn mỹ. Bác Phong hướng trên núi đi tới, lần này lên núi rõ ràng cảm giác hơn nữa buông lỏng, trong ngày thường ít nhất cũng phải dừng lại nghỉ ngơi 2-3 lần, lần này nhưng chỉ là hô hấp dồn dập, nửa đường không có nghỉ ngơi qua. Tiếp tục như vậy, không cần mấy ngày ta thân thể thì sẽ khôi phục bình thường chứ. Bác Phong đứng ở trên thạch đài giữa sườn núi, nhìn phía xa trắng mưa lất phất một mảnh mây mù lẩm bẩm. Cũng không ai muốn nửa đời sau sinh hoạt không thể tự lo liệu, ở xe lăn vượt qua, Bác Phong tự nhiên cũng không muốn, đang cảm giác đến tình trạng thân thể của mình sau đó Bác Phong trong lòng tràn đầy vui sướng. Không biết là tâm tình bất đồng, vẫn là thân thể rắn chắc nguyên nhân, hoặc là hai người đều có chi, Bác Phong làm lên tiểu quang minh phương pháp hô hấp ba cái động tác tới rõ ràng cảm giác buông lỏng không thiếu. Không dám nói lô hỏa thuần thanh. Nhưng tối thiểu cũng là tiến dần từng bước, nhất cử nhất động bây giờ lại nữa dừng lại, nối liền thuần thủ. Tào Côn là một cái con nhà giàu, trong nhà tài sản hùng hậu, không có gì không tốt là tốt, có hứng thú nhất chính là du lịch. Những năm gần đây không biết đi qua nhiều ít đất phương, mỗi lần đi một chỗ du lịch đều là không đi đường thường, liền yêu đi rất hiếm vết người địa phương chui. Lần này tới núi Thanh Lĩnh cũng không ngoại lệ, Tào Côn một nhóm 4 người không có đi núi Thanh Lĩnh xây dựng du khách lối đi, mà là đi ở giữa rừng đường mòn. Anh Côn chúng ta có phải hay không lạc đường à, làm sao chuyển không nổi nữa? Đinh Lượng có một cái ba lô lớn, đi ở đội ngũ sau cùng hỏi. Hai cô bé cũng là khổ không thể tả, chiều hôm qua liền lên núi, kết quả sắc trời quá muộn, muốn đường cũ trở về nhưng không tìm được đường, chỉ có thể ở trên núi ngủ một ngày. Không có sao, tổng có thể tìm được đi xuống đường. Tào Côn bình tĩnh nói. Trong lòng nhưng đang mắng mẹ, đặc biệt. Cái này núi Thanh Lĩnh nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ, theo lý thuyết đã sớm có thể đi xuống, ai đặc biệt biết nơi này đường mòn đơn giản là đường núi 18 con à. Cũng không biết lại có bao nhiêu người không theo như lẽ thường ra bài, trong rừng đường mòn không biết bị đạp đi ra nhiều ít cái, để cho Tào Côn cũng là một mặt mơ hồ. Theo lý thuyết chỉ cần đi theo đường mòn đi xuống liền có thể đến chân núi, nhưng mấy cha là tìm mấy con đường mòn đều là đường chết. Nếu không phía dưới là vách đá, chính là bị một mặt vách đá ngăn trở. Đoàn người đâu đâu vòng vo một chút vẫn là ở giữa sườn núi, nhưng Tào Côn bề ngoài còn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, mình không thể loạn. Quả nhiên nghe được Tào Côn vừa nói như vậy, ba người khác tâm tình cũng khá hơn một chút, đoàn người ở trong rừng rậm đi tới. Mau xem. Phía trước có người. Một cô gái kêu lên đến. Quá tốt, chúng ta đã qua hỏi thăm đường. Tào Côn trên mặt cũng hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tăng nhanh nhịp bước. Ngươi khỏe, chúng ta lạc đường, xin hỏi làm sao xuống núi. Tào Côn tiến lên hỏi đến. Bác Phong không có trả lời, vẫn là chậm rãi làm ở Tào Côn đoàn người xem ra rất động tác quái dị. Ngươi khỏe, chúng ta cái này tới nơi này du lịch du khách. Chúng ta đã ở trong núi vòng vo một ngày nhiều, ngươi biết làm sao xuống núi sao? Tào Côn nhìn không để ý tới Bác Phong, bất đắc dĩ chịu nhịn tính tình lần nữa hỏi một bên. Bác Phong nghe được Tào Côn nói chuyện, nhưng bây giờ mình thuộc về thời kỳ mấu chốt, không có thể mở miệng nói chuyện, vừa nói thì sẽ cắt đứt tiểu quang minh phương pháp hô hấp tiết tấu. Nếu là tiểu quang minh phương pháp hô hấp đại thành sau đó, tự nhiên không có cái này cái hạn chế, nhưng Bác Phong vốn chính là gà mở trình độ, vừa nói hôm nay núi liền trắng bỏ. Một phút trôi qua. 3 phút trôi qua. Tào Côn chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một đám quả đen bay qua, còn là một đám trong miệng kêu thật là bất tiện quả đen. Anh Côn, người này là không phải bệnh thần kinh à? Đinh Lượng nhỏ giọng nói. Ta xem 80% là mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra. Một cái trong đó cô gái cũng nói lầm bầm. Nhất định là như vậy. Người bình thường ai không có chuyện làm, thiên không gặp sáng chạy đến trên núi tới nhảy đại thần à? Một cái cô gái khác lập tức phụ nghị đạo. Mấy người tự lấy là nói nhỏ giọng. Cách Bác Phong còn có 2-3 thước khoảng cách sẽ không bị nghe gặp, cũng không biết Bác Phong ở Bác Phong lúc này dưới trạng thái, coi như là 5M ở bên ngoài một cái khúc khúc nhúc nhích thanh cũng có thể bị nghe gặp. Ngươi mới là bệnh tâm thần, cả nhà ngươi đều là. Bác Phong chán xuất hiện mấy cái hát tuyến, nghe gặp nhóm người này thảo luận, trong lòng xuất hiện một tia chập chờn, thiếu chút nữa thì bị đánh gãy hô hấp tiết ấu. Bác Phong sợ hết hồn, vội vàng thu liễm tâm thần, không dám suy nghĩ bậy bạ nữa. Đại đạo chí giản. Tào Côn vẫn nhìn chằm chằm vào Bác Phong, nhìn Bác Phong những cái kia quái dị động tác, Tào Côn trong lòng ngay tức thì xuất hiện cái này 4 chữ. Nhà mình giá trị con người mấy tỷ, tự nhiên cũng mời có hộ vệ, không phải những cái kia khoa tay múa chân, mà là có thật công phu trong người, người nọ luyện nội ra quyền lúc này cũng là tương tự với bây giờ người này trạng thái. Thậm chí ở Tào Côn xem ra, cái này đứng ở bên vách đá người tu tập quyền pháp rõ ràng so nhà mình lao đầu hộ vệ phức tạp. Ngay tại lúc này, mặt trời mọc. Một đạo có trường ruột bút chỉ lớn bằng màu lưu ly ánh sáng ngay tức thì hạ xuống. Tốc độ nhanh, để cho vẫn nhìn chằm chằm vào Bác Phong Tào Côn cũng cho rằng mình hoa mắt. Chương 23, mới từ bệnh viện tâm thần chạy đến. Đây là cái gì? Tào Côn lột bộp tự nói, mình đều không tin là hoa mắt, đạo tia sáng này như thế đặc biệt, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn bị Tào Côn nhìn thấy. Xem ra là gặp phải đến cao nhân. Tào Côn trong lòng thoáng qua cái ý niệm này. Anh Côn, người này có. Im miệng. Đinh Lượng đang chuẩn bị nói người này có bệnh, chúng ta vẫn là cách xa một chút, nhưng không nghĩ bị Tào Côn cắt đứt. Anh Côn. Đinh Lượng sững sốt một chút, không biết tại sao Tào Côn sẽ cắt đứt mình mà nói, hơn nữa giọng còn nghiêm nghị như vậy. Lặng lặng chờ. Tào Côn không có giải thích, chỉ là nghiêm túc nói. Đinh Lượng không biết Tào Côn là ý gì, nhưng hai người có thể nói là từ nhỏ mặc tả lớn lên, lập tức cũng lựa chọn tin tưởng Tào Côn. Còn lại hai cái cô gái cũng không nói chuyện, chẳng qua là trong lòng có chút bất mãn. Mà Bác Phong không dánh đi để ý tới Tào Côn mấy người nghĩ như thế nào, ở đó một món ruột bút chỉ lớn bằng ánh sáng tiến vào thân thể, Bác Phong liền đem tất cả tập trung tinh thần ở trong cơ thể. ruột bút chì lớn bằng lưu ly sắc ánh sáng vừa tiến vào mình trong cơ thể, giống như là một cây mỏ hàn nung đỏ bỏ vào trong nước vậy. Ở lưu ly sắc ánh sáng đi qua địa phương, huyết dịch đều bị cháy xích xích vang dội, ngay tức thì liền bị bốc hơi. Sương mù hóa thành màu máu đỏ ở trong huyết quản bồng bền, lúc này quả huyết nguyên dược liệu cũng bị kích thích ra, nhanh chóng bổ sung bắc phong hao tổn khí huyết. Thân thể tế bào cũng không cam chịu lạc hậu, rồi rít hấp thu lưu ly sắc ánh sáng tản mát ra kiểm tra chói lọi. Đến khi đạt cực hạn, tách ra một cái mới tế bào, như cũ tế bào chính là ngay tức thì chết đi, bị huyết dịch cọ rửa đi, chờ đợi huyết dịch lưu động đến dưới da, lại theo mồ hôi xếp thả ra thân thể. Quả huyết nguyên bổ sung tốc độ vượt qua xa lưu ly sắc ánh sáng đối với huyết dịch tiêu hao, hơn nữa dư thừa hiệu lực của thuốc chính là từ từ tăng cường bắc phong thân thể. Huyết dịch trước chừng vận hành 36 vòng sau đó, màu lưu ly ánh sáng mới bị tiêu hao không còn một ngống. Ngắn ngủi này trong thời gian, bắc phong cả người khí huyết tối thiểu bị bốc hơi 1/3. Nếu không có trước quả huyết nguyên hiệu lực của thuốc bổ sung, bắc phong cho dù có lưu ly sắc ánh sáng hóa thành năng lượng bồi bổ, coi như không chết, cũng phải tu dưỡng 1-2 tháng mới có thể lần nữa tu tập tiểu quang minh phương pháp hô hấp. Hống. Bắc phong mở hai mắt ra, một đạo ánh sáng tự trong mắt lóe lên, sau đó phát ra một tiếng tựa như rồng tựa như hổ tiếng hô, thanh âm điếc tai nhức óc, dư âm không dứt. Một đạo khí màu trắng trụ từ bắc phong trong miệng hạt ra, cho đến 13 ra mới chậm rãi tiêu tán. Ở bắc phong phát ra gầm to, Tào Côn các người không nhịn được bịt kín lỗ tai, đợi bắc phong gầm to sau đó, đoàn người nhìn bắc phong cũng có chút sợ hãi. Lỗ tai đều ở đây ông tác hưởng, cảm giác một tiếng gầm này thanh vẫn là ở trong đầu vang vọng. Ngươi mới vừa hỏi ta cái gì? Bắc phong quay đầu, cười mỉa nhìn Tào Côn đoàn người hỏi. Huynh đệ thứ lỗi, mới vừa ta cái này huynh đệ nói chuyện không đúng. Chúng ta cũng là bị kẹt ở trên núi này một ngày nhiều, tâm khí có chút rộn ràng. Tào Côn thần sắc lẩm bẩm, biết mới vừa nói lời nói bị Bắc Phong nghe, vội vàng giải thích. Không sao, đi thôi, ta mang các người xuống núi. Bắc Phong cũng không phải nhỏ như vậy bụng trường gà người, dừng dưng một tiếng bỏ qua chuyện này, thản nhiên nói, cũng không để ý tới Tào Côn đoàn người phải chăng đuổi theo, hướng lên núi tới đường mòn đi tới. Anh Côn, anh tại sao đối với thằng nhóc này như vậy khách khí? Cho hắn mấy trăm khối dẫn đường phí không thì xong rồi mà. Chu San San ở phía sau nhẹ giọng nói. Em không hiểu, có một loại người là không sẽ để ý còn con này mấy trăm khối. Tào Côn dừng lại một chút nói tiếp, chuyện này đến đây chấm dứt, không được nghị luận nữa. Còn lại ba người đầu góc mơ hồ, không biết Tào Côn vì sao như thế kiêng kỵ người này. Chỉ có Đinh Lượng trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ, người này khẳng định không bình thường, phải biết Tào Côn đối đãi công tử thị trưởng lúc cũng không có loại này thận trọng qua. Lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, hơn nữa Bắc Phong đi nhưng mà đường nhỏ gồ ghề, Bắc Phong thường xuyên đi ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng Tào Côn trong đội ngũ hai cô bé nhưng mà chịu không ít đau khổ. Dọc theo đường đi Chu San San cũng không thiếu ngấm ngầm hại người, Bắc Phong nhướng mày một cái, nhịn xuống lửa giận. Tào Côn cũng là như mày, đàn bà này là không đầu óc sao. Đến, dọc theo cái này con đường mòn đi tới đầu, liền có thể thấy được thanh lĩnh thôn đường phố. Bắc Phong thở mạnh cũng không xuyến một hớp. Sau khi xuống núi chỉ nhà bên ngoài đường mòn nói. Đa tạ, chúng ta có thể ở nhà ngươi ăn một chút gì không? Yên tâm chúng ta sẽ trả tiền. Tào Côn nhìn Bắc Phong hỏi. Được, 1.600 một bữa cơm.